Chương 674, bí mật kinh hoàng Dực Long Thần vì tiếp xúc với Thạch Tuyên trong thời gian dài nên đã học được rất nhiều kiến thức của loài người. Bây giờ, nhiều từ ngữ hắn nói ra đều rất mới lạ, mà Thạch Tuyên là người hiện đại, đương nhiên nghe là hiểu ngay, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Kim tự tháp này là nhà máy sản xuất ma thần. Các vị thần hắc ám được tạo ra từ đây sao? Đây rốt cuộc là nơi đáng sợ gì vậy, thảo nào Dực Long Thần lại sợ hai đến thế? Dực Long Thần bất đắc dĩ nói, ta không sợ ma thần, mà là sợ bản thân cái kim tự tháp đáng sợ này. Nếu lao đại ngươi xảy ra chuyện gì ở đây, ngay cả linh hồn của ta cũng không thể bay ra khỏi nơi này, không thể trở về thú hồn giới. Có thể nói, đây là một tử địa, chết ở đây, ngay cả linh hồn cũng vĩnh viễn không được siêu sinh. Nơi đáng sợ này, căn bản là một cỗ máy có thể nuốt chửng mọi sinh linh. Lão đại, lần này chúng ta thật sự đã chạy vào tử địa rồi. Thấy Dực Long Thần mặt mày khổ sở, Thạch Tuyên an ủi, đừng quá sợ hãi, chúng ta bây giờ không phải vẫn đang sống sờ sờ đây sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi này. Mà ngươi nói thi hải là gì, còn nữa, tạo ra những ma thần hắc ám này để làm gì? Các vị thần ô liễm khu lại là gì? Những bí mật này, ta cũng không biết hết, có những chuyện chỉ biết một chút thôi. Tương truyền, nguồn gốc của thi hải này chính là địa ngục trong lục đạo, là nơi đáng sợ nhất trên thế gian. Kim tự tháp hắc ám này được xây dựng trong thi hải, hấp thụ sức mạnh tử vong và hắc ám trong đó để tạo ra ma thần hắc ám, trong đó nổi tiếng nhất là 12 chủ thần hắc ám. Còn về việc tạo ra những ma thần hắc ám này để làm gì, và ai là người tạo ra chúng, thì ta không biết. Dực Long Thần xoa cằm, nói tiếp, các vị thần ô liễm khu thì dễ giải thích hơn. Biết lao quỷ chặt đó chứ? Các vị thần do hắn tạo ra chia làm hai hệ, một hệ gọi là thần tộc Titan, một hệ gọi là các vị thần Olympus. Chớ chê hay, hai hệ thần linh cùng nguồn gốc này lại không hòa thuận với nhau, toàn là chó cắn chó, hê hê. Dực Long Thần cười đắc ý, dường như rất vui với tình hình này. Đúng rồi, tương truyền dưới đáy thi hải này, còn có một vực sâu tử ngục còn đáng sợ hơn. Đó là một thế giới mà ngay cả thần linh cũng phải e sợ. Chuyện này ta cũng chỉ vô tình nghe người khác nói thôi. Lão đại, chúng ta bây giờ vẫn nên nghĩ cách thoát khỏi đây đi, ta một phút cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Dực Long Thần lẩm bẩm, rõ ràng hắn có một nỗi sợ hãi bản năng đối với nơi này. Hừm, không đúng. Dực Long Thần đột nhiên như nhớ ra điều gì, đông ngẩng đầu, mắt dán chặt vào 12 bức minh họa, kêu lên. Không ổn, không ổn, ta dường như đã quên mất điều gì đó, để ta nghĩ xem, 12 bức tranh 12 bức tranh chủ thần. Dực Long Thần đột nhiên hét lên, giọng nói đầy kinh hoàng, một tay kéo Thạch Tuyên chạy về phía con dốc bên kia, miệng hét lớn, mau đi, mau rời khỏi đây. Thạch Tuyên mẫn ra nói, sao vậy? Dực Long Thần, lại xảy ra chuyện gì rồi? Dực Long Thần mặt lộ vẻ hoảng hốt, chỉ kêu lên, mau rời đi, mau rời khỏi đây. Hắn kéo Thạch Tuyên bỏ chạy. Thạch Tuyên bây giờ sức lực chưa hồi phục, vậy mà bị hắn kéo bay nghiêng cả người, vọt lên con dốc. Nhưng ngay sau đó, cả hai cùng lúc kêu lên một tiếng, như lâm vào một bức tường vô hình, bị bật ngược trở lại, ngã song xoài trên đất. Chết tiệt! Dực Long Thần kinh hãi kêu lên, lại xông lên lần nữa, ầm một tiếng vang lớn, Dực Long Thần kêu quái dị một tiếng rồi lại bị bật ngược trở lại, bị đập đến đầu góc choáng váng, lảo đảo lùi về. Thấy không thể xông ra, sắc mặt Dực Long Thần trắng bệch, lẩm bẩm, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Lúc này, Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng cảm thấy không ổn. Lối ra của con dốc này đã bị một sức mạnh vô hình phong tỏa. Vừa rồi Dực Long Thần đã dùng hết sức lực, xông vào mấy lần cũng không phá được. Lúc này, hai người mới nhớ ra con quái vật xác gớp lông xanh hung tợn lúc trước, khi thấy đại điện có khắc bích họa này, nó đã không dám xông vào mà sợ hãi rời đi. Nơi này, rốt cuộc cần giấu bí mật kinh hoàng gì? Dực Long Thần, rốt cuộc là có chuyện gì? Thạch Tuyên không nhịn được hỏi. Dực Long Thần sợ hãi hét lên, ta nhớ ra rồi, đây là thập nhị ma thần đồ, chúng ta xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Giữa tiếng hét kinh hoàng của Dực Long Thần, đột nhiên, những bức tường xung quanh bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, cả điện đường bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thạch Tuyên, Lâm Dao không khỏi kinh ngạc tột độ. Thạch Tuyên bất giác đưa tay đỡ lấy Lâm Dao, cố gắng giữ vững thân mình. Lâm Dao vốn rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng lần này được Thạch Tuyên đỡ lấy, lại bất ngờ không cảm thấy phản cảm. Chỉ là chính nàng cũng không để ý, trong cơn rung chuyển dữ dội này, trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến rồi, đến rồi. Dực Long Thần kinh hãi hét lớn. Cái gì đến? Thạch Tuyên vội hỏi. Đến rồi. Dực Long Thần hét lớn, 12 bức tranh xung quanh bỗng hiện ra một cách chân thực, 12 bóng ảo bước ra từ trong đó. Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, không kìm được mà rút Hoàng Kim Long Thương ra. 12 bóng ảo ma thần này đã hóa thành 12 cột sáng trắng, trong nháy mắt bao phủ lấy Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần. Không! Dực Long Thần gào thét, trong tiếng gào của hắn, 12 bức tranh ma thần khắc trên tường đã bắt đầu xoay tròn. Nền đất trong điện đường đột nhiên hạ xuống với tốc độ chóng mặt, còn 12 luồng sáng kia thì bao phủ xung quanh ba người, vừa như dẫn đường lại vừa như đang bảo vệ thứ gì đó. Tốc độ rơi xuống không thể tả xiết, mấy người Thạch Tuyên không khỏi hét lên, chỉ cảm thấy trong lúc rơi xuống với tốc độ chóng mặt, cảm giác mất trọng lượng khổng lồ khiến nội tạng của họ đau như bị xé rách. A! Tốc độ rơi điên cuồng khiến mấy người Thạch Tuyên không kìm được mà hét lên, nhưng tiếng hét này lập tức nhỏ đi, chỉ vì điện đường đã không biết chìm xuống nơi nào rồi. Ngay khi Thạch Tuyên và Lâm Dao gặp phải thập nhị ma thần đồ mà Dực Long Thần nói trong điện đường thần bí, rồi đột nhiên bị điện đường này đưa rơi xuống với tốc độ kinh hoàng không biết đến nơi nào, thì bên ngoài tòa lăng mộ hình kim tự tháp hùng vĩ này, các cường giả của các tộc tụ tập đến ngày càng đông. Trận chiến bên ngoài kim tự tháp vẫn đang tiếp diễn, cuộc chiến giữa quân đoàn binh lính Khô Lâu và các chiến binh bậc 2 của Lệ Dực, cuộc giao tranh ác liệt giữa tướng quân Khô Lâu, pháp sư Khô Lâu và các cường giả bậc 3 thông thường, đủ loại tiếng nổ vang lên không ngớt. Công trình hình kim tự tháp khổng lồ và những tiếng chiến đấu vang dội đã thu hút ngày càng nhiều cường giả của các tộc. một bánh xe tròn màu đen xé toạc không trung bay tới, nện thẳng vào giữa một đám tướng quân khô lâu, sức phá hoại kinh hoàng lập tức tạo ra một hố sâu trên mặt đất, đám tướng quân khô lâu này càng bị nổ tan thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. Một bóng đen hùng vĩ đội chiếc mũ giáp màu đen hình sư tử bước ra từ trong quân đoàn khô lâu, vẫy tay một cái, bánh xe màu đen cắm dưới đất kia liền bay trở lại tay hắn. Bánh xe màu đen này chính là Thái Dương Chi Luân trong số các vũ khí huyền thoại, còn cường giả đội mũ giáp sư tử này chính là cường giả sư tử tọa đại diện cho thần mặt trời Hắc Ám Apollo trong 12 chòm sao của tộc Hắc Ám đã giáng lâm. Phía sau hắn còn có một con rơi xương được tạo thành từ những khúc xương trắng, đó chính là dị ma thú trong số các thú cưới bậc ba Bạch Cốt Bức Vương. Trên lưng Bạch Cốt Bức Vương, một người đàn ông một sừng, mắt tím, da đen đang ngồi khoanh chân. Người đàn ông này sau lưng đeo một cây lưới hái khổng lồ màu đen, trên người trang bị đầy đủ các loại trang bị đủ màu sắc. Chương 675, siêu cường giả Tề Tiểu lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trên lưng Bạch Cốt Bức Vương, theo sau cường giả sư tử tọa, vượt qua phòng tuyến cuối cùng của Kim Tự Tháp là sự ngăn cản của tướng quân Khô Lâu và pháp sư Khô Lâu, đến trước Kim Tự Tháp. Nhìn những cánh cửa đá xuất hiện trước mặt, vị cường giả sư tử tọa trong 12 chòm sao của tộc Hắc Ám này, vậy mà lại cùng kính như người, nói với người đàn ông ngồi khoanh chân trên lưng Bạch Cốt Bức Vương, đeo lưỡi hái đen, lao đại, chúng ta vào chứ? Nhiều lối vào thế này, là thật. Người đàn ông ngồi trên lưng Bạch Cốt Bức Vương khẽ cười, đưa tay chỉ thẳng, nói, cái này đi. Vâng. Cường giả chòm sao đường đường chính chính, vậy mà lại cung kính với một cường giả bậc ba của tộc Hắc Ám không phải là cường giả chòm sao như vậy. Sự cung kính trong mắt cường giả sư tử tọa này là phát ra từ tận đáy lòng. Hét lên một tiếng vâng, vị cường giả sư tử tọa này đi đầu xông vào, phía sau, Bạch Cốt Bức Vương trở vị cường giả có vẻ mặt điềm nhiên, lưng meo lười hái đen bay sát mặt đất, theo sát vào trong Kim Tự Tháp. Vị cường giả bậc ba trông có vẻ bình thường này, tại sao lại có thể khiến cường giả sư tử tọa cung kính như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Xúc địa ấn. Một tiếng quát lớn, trong phạm vi mấy chục mét, mặt đất rung chuyển. Tướng quân Khô Lâu và pháp sư Khô Lâu trong phạm vi này bị chấn đến xương cốt vỡ nát từng khúc. Cùng với tiếng quát trầm, một tồn tại đứng sừng sững trên một con huyền quy bằng ngọc trắng đã xuất hiện. Được mệnh danh là vô địch trong số các cường giả ba, siêu cường giả của tộc Tam Nhãn, ma chú sư Gạn Sở cuối cùng cũng đã đến. Lúc này, khí tức tỏa ra từ ma chú sư càng đáng sợ hơn, dường như sức mạnh của hắn đã một lần nữa tiến vào một cảnh giới kinh hoàng mới. Con mắt thứ ba giữa hai hàng lông mày nhắm chặt, tay phải cầm vũ khí huyền thoại quyền trượng hủy diệt đạ bạt đồn hai. So với lần cường hóa một khi mới gặp Thạch Tuyền, rõ ràng sức mạnh của quyền trượng hủy diệt đạ bạt đồn hai bây giờ đã trở nên đáng sợ hơn nhiều. Âm ầm một tiếng nổ lớn, ở một đám tướng quân khô lâu khác, đột nhiên nứt ra một khe hở dài gần 20 mét, khe hở này là do một thanh kiếm chém ra. Một kiếm chém ra khe hở 20 mét, còn có không dưới 7-8 con tướng quân khô lâu mất mạng, tuyệt đối là một kiếm kinh hoàng. Bụp bụp bụp, ba tiếng giòn tan vang lên, trong một đám pháp sư khô lâu không xa, đột nhiên từ dưới đất mọc lên ba cây truy đất khổng lồ, ngay sau đó truy đất nổ tung, trong nháy mắt lại tiêu diệt gần 10 pháp sư khô lâu. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy một giây, đã có gần 20 tướng quân khô lâu và pháp sư khô lâu bị tiêu diệt. Chỉ thấy từ phía sau đám lính khô lâu, một bóng người từ từ bước ra. Một mái tóc vàng xoăn, như những con rắn nhỏ đang nhảy múa, toàn thân tỏa ra khí tức quỷ dị và thần bí. Không có mũ giáp, nhưng lại có một bộ giáp toàn thân liền một khối. Tay phải cầm một thanh kiếm bản rộng tỏa ra ánh sáng xanh lam, trong lòng bàn tay phải lại bốc lên một quả cầu ánh sáng màu vàng đất như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ma kiếm sĩ ba, nghề nghiệp hiếm có bậc ba duy nhất xuất hiện trong tộc Tam Nhãn và thậm chí là trong toàn bộ trò chơi chư thần hiện tại, đồng thời sở hữu sức mạnh của cả chiến sĩ và pháp sư. Hai đòn vừa rồi, chỉ là hắn tiện tay tung ra, đã sở hữu sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng. Khi ma kiếm sĩ, nghề nghiệp hiếm có bậc ba, phát huy toàn bộ sức mạnh của hắn sẽ đạt đến cảnh giới kinh người nào? Không ai biết, nhưng ngay cả ma chú sư Gạn Sơ được mệnh danh là vô địch bậc ba, khi nhìn hắn, cũng tuyệt đối vô cùng nghiêm túc. Điều này cho thấy, vị ma kiếm sĩ bậc ba này, được Gạn Sơ xem là cường giả ngang hàng. Hai vị cường giả của tộc Tam Nhãn này nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc tiến vào Kim Tự Tháp. Hai cây roi sấm sét như hai con mãng xà sấm sét lao vào đám tướng quân khô lâu, tiêu diệt từng con một. Cùng với một tiếng quát yêu kiều, vị cường giả hoàng tộc từng giao đấu ngang tài ngang sức với cường giả sư tử tọa mới của tộc Hắc Ám, Vũ Hoàng Bà, cũng đã vượt qua vòng vây của tướng quân khô lâu và pháp sư khô lâu, tiến vào Kim Tự Tháp thần bí khó lường. Trong khoảng thời gian tiếp theo, các siêu cường giả hàng đầu của các tộc lần lượt xuất hiện, trong đó có siêu cường giả chiến thiên Titan bậc ba của tộc Titan cao gần 3 mét, sử dụng hai cây rìu khổng lồ, dũng mãnh như sư tử. Có cường giả ảnh sứ giả bậc ba của tộc Nhị Cổ Lạt đã có thể phân ra 4 ảnh phân thân và một thuật ma giả bậc ba khác có thể điều khiển ma pháp hệ thủy. Trong đó, thành chủ Bắc Hàn của nhân loại đấu sĩ bậc ba Âu Dương Lăng Thiên và một thần sứ bậc ba của Tây Châu Thành cũng kết bạn tiến vào. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cường giả các tộc tụ tập tại Kim Tự Tháp, một trận chiến khốc liệt và hoành tráng nhất sau khi vào phụ bản Lăng Mộ sa ngã, sắp sửa bắt đầu. Thạch Tuyên, Lâm Giao và Dực Long Thần vô tình xông vào một đại điện trống trải, trên vách đá của đại điện này có khắc 12 bức tượng ma thần. Dực Long Thần nhận ra đó là thập nhị ma thần đồ, kinh hãi tột độ muốn bỏ chạy. Nhưng không ngờ lại đâm sầm vào một màn sáng trong suốt, không thể thoát ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, đại điện này đột nhiên rơi xuống với tốc độ chóng mặt, nhanh đến không thể tưởng tượng. Một sức mạnh quỷ dị không thể tả xiết ghì chặt lấy họ, khiến Dực Long Thần muốn hóa thành bản thể bay lên cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng Thạch Tuyên và Lâm Giao điên cuồng rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã rơi sâu xuống lòng đất bao nhiêu, đột nhiên, phía dưới trống rỗng, Thạch Tuyên, Lâm Giao và Dực Long Thần kinh hãi nhận ra ba người đã xuất hiện phía trên một khoảng không, đang điên cuồng rơi xuống. A! không kìm được mà hét lên kinh hãi, đột nhiên 12 cổ sáng trắng hư ảo xung quanh bao bọc lấy họ, rồi từ từ đưa họ đáp xuống một cách ổn định. Trải nghiệm kinh khủng thật, lão tử không bao giờ muốn nữa. Dực Long Thần vừa đáp xuống đất, lập tức mềm nhũn ra, thở hổn hển. Đối với một kẻ có thể bay lượn trên 9 tầng trời như hắn, cảm giác không thể bay mà rơi xuống như người thường vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Thạch Tuyên và Lâm Giao tuy cũng kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng hoàn hồn. Lâm Giao tình cảm lạnh lùng, nên gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm hay kỳ lạ nào cũng có thể đối mặt một cách bình tĩnh, còn Thạch Tuyên thì đã trải qua quá nhiều chuyện thần dị, đã dần dần có thể thích ứng. Dù sao thì, ngay cả cây sinh mệnh và Chu Tước, một trong ngũ thánh thú trong truyền thuyết, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy, còn có điều gì khác có thể khiến hắn cảm thấy không thể thích ứng và chấp nhận được nữa. Nhìn xung quanh, chỉ thấy 12 luồng sáng trắng vừa bao bọc xung quanh đã biến mất, trước mắt lại là một vùng biển âm u vô tận. Lúc này, mấy người Thạch Tuyên đang đứng trên một gò đất nhỏ, xung quanh gò đất bị một vùng biển âm u vô tận bao bọc, bầu trời u ám, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Đây là nơi nào? 12 bóng ảo kia đưa chúng ta đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Thạch Tuyên lập tức cảm thấy 12 luồng sáng xuất hiện từ 12 bức tranh ma thần, đưa mấy người mình đến đây, nhất định có thâm ý khác. Chỉ là hiện tại nhìn mặt biển âm u vô tận, lại không biết phải làm sao. Chương 676, Truyền Đũ Linh Dực Long Thần rên rỉ vài tiếng, ngồi bệnh xuống đất, đôi mắt rồng quét nhìn từ phía, lẩm bẩm, đây lại là nơi quái quỷ gì nữa? Thạch Tuyên quan sát xung quanh, đột nhiên trong lòng rùng mình, đi đến mép bệ đá, nhìn vào làn nước biển bên cạnh, quả nhiên lúc này không phải hoa mắt, hắn đã nhìn thấy vô số thi thể và xương khô trôi nổi trong nước biển này. Những thi thể và xương khô này, lúc chìm lúc nổi, nhìn một cái, trong vùng biển vô tận này, không biết có bao nhiêu xương cốt đang trôi nổi. Cảm giác rợn tóc gáy dâng lên trong lòng, Thạch Tuyên không khỏi lùi lại hai bước, kinh hãi nói, trong nước biển này trôi nổi vô số xương cốt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Dực Long Thần đứng dậy, đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt biển gợn sóng không thấy điểm cuối trước mặt. Hắn chậm rãi nói, nếu như ta không đoán sai chúng ta, đây chính là thi hải trong truyền thuyết nối liền với địa ngục, chúng ta đã đến địa ngục rồi. Thạch Tuyên và Lâm Giao trong lòng rùng mình, nhìn về phía Dực Long Thần. Dực Long Thần trời không sợ đất không sợ, lúc này trên khuôn mặt xanh xao của hắn, mồ hôi li ti đang từ từ rịn ra, nói, lão đại, kim tự tháp chính là được dựng trên thi hải, chúng ta đã bị đưa đến thi hải rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta, lại ném chúng ta đến đây? Nơi này là thế giới chỉ có cái chết bao trùm, chúng ta sẽ bị đưa đến địa ngục. Trong truyền thuyết, thi hải vô cùng đáng sợ, cho dù là thần linh, nếu dính phải nước thi hải, cũng sẽ mất hết thần tính. Thứ duy nhất có thể vượt qua thi hải, chỉ có thuyền đũ linh. Tương truyền, thuyền đũ linh sẽ chở những người sắp bị phán xét xuyên qua thi hải. Người có tội sẽ bị vong hồn trong thi hải kéo xuống, vĩnh viễn trầm luân. Chỉ có những kẻ cực ác tội nghiệp sâu nặng và những người cực thiện bản tính thuần khiết mới có thể an toàn vượt qua. Sau đó kẻ ác và người thiện sẽ nhận phán xét, kẻ ác bị ném vào địa ngục, người thiện sẽ vào cực lạc thế giới ở cuối con đường. Nói đến đây, đột nhiên, Dực Long Thần bất giác im bặt, mắt của Thạch Tuyên và Lâm Giao cũng ngây ra nhìn về phía đường chân trời nơi những xác chết đang trôi nổi. Ở vùng biển xa xôi, lờ mờ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, bóng đen chìm trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhìn hình dáng bên ngoài, đó chính là một con thuyền. Thuyền U Linh. Lẽ nào thật sự có thuyền U Linh? Thạch Tuyên, Lâm Giao và Dực Long Thần đều cảm thấy rợn tóc gáy, bóng đen ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đó đúng là hình dáng của một con thuyền, mũi thuyền cong vút, rẽ sóng mà đi, đang tiếp cận với tốc độ chóng mặt. Dực Long Thần, những gì ngươi vừa nói đều là thật sao? Đây thật sự là thi hải, kia là thuyền U Linh. Nhưng không phải ngươi nói thuyền U Linh chở người chết sao? Ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến lòng người không khỏi lạnh buốt từng cơn. Lão đại, đừng hỏi nữa, có nhiều thứ ta cũng không biết. Dực Long Thần cười khổ một lúc, dần dần bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi ban đầu. Dực Long Thần lại trở về với bản chất cũ, mắt rồng trừng lên nói, kệ mẹ nó đi, đã đến thì cứ bình tĩnh, hơn nữa còn có lão đại ngươi ở đây, mặc kệ nó là địa ngục hay thi hải, đã có người đưa chúng ta đến đây, chúng ta cứ xông vào xem sao. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Thạch Tuyên liếc nhìn Lâm Giao bên cạnh, ánh mắt trở nên kiên định. Lúc này, sức lực của Lâm Giao chưa hồi phục, đang ở trong trạng thái yếu đuối nhất, ý nghĩ muốn bảo vệ nàng dâng lên trong lòng Thạch Tuyên, khiến hắn có được sức mạnh vô tận. Bất kể là ai, nếu muốn làm hại Lâm Giao, Thạch Tuyên dù có phải liều mạng, cũng nhất định phải bảo vệ Lâm Giao chu toàn. Bởi vì Lâm Giao là người phụ nữ quan trọng nhất của hắn trên thế giới này. Thuyền U Linh trong truyền thuyết, thứ duy nhất có thể vượt qua thi hải, cuối cùng đã đến bệ đất này. Sương mù tan đi, con thuyền U Linh thần bí lộ ra bộ mặt thật. Thạch Tuyên đột nhiên hít một hơi khí lạnh, tóc gáy dựng đứng lên trong ngáy mắt. Trong một vương điện không gian mà người thường không thể đo lường, một tồn tại ngự trên vương tọa, đôi mắt vốn nhắm nghiền đột nhiên mở ra, bắn ra những tia sáng kinh người. Hai luồng sáng này như thực chất, vậy mà lại khiến không khí rung động nhẹ. Một thị vệ đứng bên cạnh, đầu mặt thân thể đều được che kín trong chiếc áo choàng trắng, vội vàng tiến lên cung kính nói, đại nhân, có chuyện gì vậy? Người ngự trên vương tọa, trên mặt hiện lên một tia tức giận, thứ lạnh, đúng là thứ to gan lớn mật, vậy mà lại kéo cả Hắc Ám công xưởng vào thế giới của Lăng Mộ Sa Ngã. Vung tay áo, chỉ thấy trên màn hình lớn, chính là Thạch Tuyên, Lâm Giao và Dực Long Thần. Người áo trắng hơi kinh ngạc nói, thi hải. Lại kết nối với thi hải. Lần này phiền phức rồi. Đầu tiên là người phụ nữ của tộc sáng thế, sau đó là thi hải. Đối thủ trong bóng tối này, đúng là ra tay hảo phóng thật, gã này không thể xem thường. Tồn tại trên vương tọa, khoe miệng nở một nụ cười quỷ dị sâu xa, nhưng miệng lại không khỏi thở dài một tiếng. Đã điều tra ra kẻ dở trò trong bóng tối là ai chưa? Thị vệ áo trắng hỏi. Ưm bị tồn tại tối cao này đột nhiên chuyển chủ đề, nói: "Các dẫn đạo giả của các tộc đi truy sát tiện nhân của tộc sáng thế kia đã có tin tức gì chưa?" "Hai, nếu không phải Lăng Mộ Sa Nga đã đến giai đoạn cuối cùng quan trọng, ta không thể phân tâm, nếu không, nhất định sẽ đích thân đến, chém giết tiện nhân đó." Thị vệ áo trắng nói: "Vẫn chưa, nhưng ngài yên tâm, hàng chục dẫn đạo giả liên thủ, đừng nói là một người phụ nữ bị phong ấn vô số năm tháng, sức mạnh chưa hồi phục đến đỉnh cao, cho dù là vương của đế quốc Vĩnh Hằng đích thân đến, cũng là có đi không có về." Tồn tại trên vương tọa khẽ gật đầu, nói: "Điểm này, ta ngược lại rất yên tâm, tiện nhân tên tử cố kia không thể nào chống lại hàng chục dẫn đạo giả được. Ta chỉ sợ, trong đó tồn tại biến số biến số." Chương 677, cội nguồn của tất cả, Dương Tân thủ người thị giả áo bào trắng lấy làm lạ, chẳng phải chúng ta đã giam giữ người đàn ông đến từ Phật môn rồi sao? Ngoài ra, còn ai sẽ ra tay giúp đỡ cô gái của sáng thủy tộc đó chứ? Hàng chục dẫn đạo giả cùng xuất động, làm sao còn có biến số gì được? Hừ. Sự tồn tại trên vương tọa khẽ nhíu đôi lông mày trắng kỳ dị, nói, chỉ e rằng trong số những dẫn đạo giả này, sẽ có kẻ không an phận. Thị giả áo bào trắng dùng mình, thất thanh, đại nhân nói là thực thể trên ngai vàng vung tay áo. Chậm rãi, màn hình hư không dần mở rộng, cuối cùng, cảnh tượng thay đổi, hiện ra một khu rừng rậm. Khu rừng này chính là rừng Tân Thủ, nơi những người được chọn tham gia trò chơi chư thần được đưa vào, cũng là điểm khởi đầu cho con đường trưởng thành của mọi cường giả. Cội nguồn của mọi bí mật đều nằm ở đây. Ta sẽ đưa ngươi đi xem, cội nguồn của tất cả những điều này đã phát sinh ra sao. Vị trên vương tọa vung tay, mang theo thị giả áo bào trắng xuyên vào rừng Tân Thủ rồi biến mất. Cội nguồn của mọi bí mật sắp được hé lộ. Rừng Tân Thủ. Trong vũ trụ có 32 chủng tộc sinh vật trí tuệ cao, mỗi chủng tộc được chọn ra 10.000 người tham gia trò chơi chư thần, trong đó loài người có Thạch Tuyên, Lâm Giao, Điền Mỹ Phượng, Phương Đại Ngọc, Lữ Tông và những người khác. Sau khi được chọn, sẽ có nửa giờ tự do lựa chọn nghề nghiệp. Ban đầu, tất cả nghề nghiệp đều giống nhau, chỉ có 5 loại, lần lượt là chiến sĩ, pháp sư, cung tiễn thủ, triệu hồi sư và mục sư. Sau khi chọn xong nghề nghiệp, những người được chọn từ các tộc sẽ được đưa đến một khu rừng, chính là rừng Tân Thủ. Mặc dù trong rừng chỉ có ma thú sơ cấp bậc một yếu nhất, nhưng đối với những người thuộc các tộc vừa mới trở thành trang thực giả, nó vẫn vô cùng đáng sợ. Trong số 10.000 trang thực giả, thường có ít nhất 2 đến 3.000 người phải bỏ mạng trong rừng Tân Thủ này. Trong cuộc rèn luyện đẫm máu, khu rừng Tân Thủ này cũng là nơi khởi đầu của các cường giả vĩ đại sau này. Lúc này, sự tồn tại tối cao vốn ngự trên vương tọa, mang theo thị giả áo bào trắng của mình, thi triển đại năng, dùng sức mạnh của hệ thống để tái hiện lại sự kiện. Khi họ xuất hiện lần nữa, họ đã quay trở lại rừng Tân Thủ ngày xưa. Đây là rừng Tân Thủ của loài người. Thực lực của thị giả áo bào trắng cũng không tầm thường, chỉ quan sát một chút là lập tức nhận ra mình đã được chủ nhân đưa đến nơi nào. Lúc này rõ ràng là trò chơi chư thần vừa mới bắt đầu. Trên bầu trời khu rừng, thỉnh thoảng có những bóng người được bọc trong ánh sáng trắng bị ném ngẫu nhiên vào đây. Sự tồn tại tối cao với đôi lông mày trắng lại vung tay lần nữa, nhanh chóng cuốn lấy người áo bào trắng, lướt qua trên bầu trời khu rừng. Khi dừng lại, họ đã đến không trung của một nơi nào đó. Nhìn xuống dưới, giữa những tán cây, một con người đang từ từ bò dậy từ mặt đất. Chết tiệt, bây giờ mới nhớ ra, gã đó vẫn chưa nói cho ta biết làm thế nào mới được coi là chiến thắng. Người này vừa nói vừa đứng dậy. Ánh mắt thị giả áo bào trắng khẽ nheo lại, hắn thấy rằng, người này chính là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của chủ nhân mình, Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên vừa mới được đưa vào rừng Tân Thủ. Sự khởi đầu của mọi chuyện đều bắt nguồn từ đây. Thạch Tuyên đã gặp một người khác là Trần Nam Tinh ở đây, sau đó là gã cha béo chạy tới, phía sau còn bị ma thú sơ cấp Lục Lân Chi Hạt đuổi theo. Như một cuốn phim, mọi chuyện đã từng xảy ra trong rừng Tân Thủ đang được tái hiện lại, mà trên không trung, không ai chú ý đến sự tồn tại của thị giả áo bào trắng và chủ nhân của hắn. Nhìn Thạch Tuyên tay không giết chết Lục Lân Chi Hạt, thị giả áo bào trắng nói, Thạch Tuyên này trông có vẻ rất dũng mãnh, có phải đại nhân đã chọn hắn vào lúc này không? Không, không, lúc này còn sớm lắm. Sự tồn tại tối cao lại vung tay áo, đột nhiên, tốc độ các sự kiện diễn ra trong rừng Tân Thủ bên dưới tăng lên rõ rệt. Ánh mắt của họ vẫn luôn dõi theo Thạch Tuyên. Chỉ thấy Thạch Tuyên giết Lục Lân Chi Hạt, gặp Điền Mỹ Phượng, biết tin Lâm Giao cũng đến, rồi đến đêm bị bầy sói đột kích, cha béo chết, rồi Thạch Tuyên giết Lang Vương, từ sơ cấp thăng lên bậc 1. Từng cảnh tượng liên tục lóe lên, như những thước phim quay nhanh. Sau đó là giết Sơn Cây Vương, tốc độ sự kiện trong rừng đột nhiên chậm lại một chút. Lúc này, Thạch Tuyên đã liên tục giết mấy con Sơn Cây Vương, cũng là lúc gặp Bạch Lam và Triệu Tuyết Linh, được Bạch Lam cứu. Thạch Tuyên này, chỉ là một triệu hồi sư mà thật dũng mãnh, còn lợi hại hơn cả chiến sĩ bình thường. Thị giả áo bào trắng lẩm bẩm. Sự tồn tại tối cao bên cạnh nhướng mày, khẽ cười lạnh, sự việc bắt đầu thay đổi từ đây, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Hắn liên tục vung tay áo, thị giả áo bào trắng bên cạnh trừng mắt nhìn xuống. Lúc này, Thạch Tuyên đã giết liên tiếp 3 con Sơn Cây Vương, kiệt sức. Trong cuộc chiến với con Sơn Cây Vương thứ 4, cuối cùng hắn không thể chống cự được nữa, bị con Sơn Cây Vương đó mổ vào giữa trán. Giữa trán lập tức xuất hiện một lỗ máu, tinh thể trang thực giả bập một vỡ tan, Thạch Tuyên trừng mắt, ngã gục xuống, chết. Ở một bụi cây khác, hai cô gái bước ra, chính là Bạch Lam và Triệu Tuyết Linh, nhưng lúc này hai người còn cách Thạch Tuyên và con Sơn Cây Vương hơn chục mét, hoàn toàn không kịp cứu hắn. Đây là chuyện gì thế này? Thạch Tuyên chết rồi sao? Hừ. Sự tồn tại tối cao lại vung tay áo lần nữa, sự kiện lại đảo ngược trở lại. Đúng lúc này, thị giả áo bào trắng cuối cùng cũng cảm nhận được một chút khác thường. Trong rừng dường như có một loại dao động kỳ lạ nào đó. Ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng khi Thạch Tuyên chiến đấu với Sơn Cây Vương, dường như có thứ gì đó đã tăng tốc. Ngay sau đó, Bạch Lam và Triệu Tuyết Linh vốn nên xuất hiện sau khi Thạch Tuyên chết lại ra mặt sớm hơn. Vào thời khắc Thạch Tuyên sắp chết, Bạch Lam chém một đao, chặt đứt đầu con Sơn Kê Vương đang giao chiến với Thạch Tuyên, cứu hắn một mạng. Thị giả áo bào trắng lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được kêu lên, ta hiểu rồi, Thạch Tuyên này vốn dĩ đã chết trong lần này, nhưng có người đã thay đổi tiến trình, cứu sống hắn. Tội nguồn của tất cả đều phát sinh từ đây. Thằng nhóc này rất may mắn, cũng có thể nói là rất không may. Sau khi vào rừng, biểu hiện của hắn quả thực rất dũng mãnh, do đó đã thu hút sự chú ý của một số thế lực. Vào khoảnh khắc đó, họ đã lén lút thay đổi tiến trình, nhưng những điều này làm sao có thể qua mắt được ta. Sự tồn tại tối cao phát ra một tiếng cười lạnh, vung tay áo, sự kiện bên dưới tiếp tục tăng tốc, cuối cùng nhanh chóng đến trận chiến cuối cùng trong rừng tân thủ, tấn công sơn trại Nưu Đầu Nhân. Tốc độ phát triển của sự kiện trở lại bình thường, đôi lông mày trắng của sự tồn tại này dần nhíu lại, chậm rãi nói, thời khắc quan trọng nhất đã đến, một cảnh tượng ngay cả ta cũng bị lừa qua lúc này bên dưới, hàng trăm người bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Thạch Tuyên kịch chiến với năm con Nưu Đầu Nhân. Ngươi còn nhớ một truyền thuyết năm xưa không? Sự tồn tại này nhìn trận chiến bên dưới, đột nhiên hỏi. Thị giả áo bào trắng nghi hoặc, ý đại nhân là trong mỗi rừng tân thủ đều có một ma thú cuối cùng và mạnh nhất, đây là một thủ lĩnh ma thú và nhiệm vụ ẩn. Nhưng từ trước đến nay, nó chỉ được kích hoạt vài lần. Thị giả áo bào trắng bừng tỉnh, chủ nhân đang nói đến con Nưu Đầu lĩnh chủ đó sao? Đúng vậy, từ trước đến nay, chỉ có một vị tồn tại duy nhất từng giết được nó trong rừng tân thủ. Chuyện này được gọi là kỳ tích không thể lặp lại trong trò chơi chư thần. Chương 678, bàn tay đen lộ diện. Đúng vậy, không thể lặp lại. Điều kiện để Nưu Đầu lĩnh chủ xuất hiện là phải có cùng một người giết chết năm con Nưu Đầu vương, nó mới hiện thân. Nếu năm con Nưu Đầu vương này bị nhiều người hoặc những người khác nhau giết, Nưu Đầu lĩnh chủ sẽ không xuất hiện. Và Thạch Tuyên này quả thực rất lợi hại, một mình hắn đã giết năm con Nưu Đầu vương, kế hoạch nhiệm vụ cuối cùng này, triệu hồi ra Nưu Đầu lĩnh chủ. Nếu hắn có thể giết luôn cả Nưu Đầu lĩnh chủ này, hắn sẽ một lần nữa tái hiện kỳ tích duy nhất đó. Sự tồn tại này thản nhiên nói, còn bên dưới, Thạch Tuyên đã giết năm con Nưu Đầu vương, Nưu Đầu lĩnh chủ giáng lâm. Đáng tiếc Thạch Tuyên không chịu nổi một đòn, nhanh chóng bị Nưu Đầu lĩnh chủ xé xác. Hừm. Thạch Tuyên này không đánh lại Nưu Đầu lĩnh chủ, sao lại còn sống được? Thị giả áo bào trắng hơi ngạc nhiên. Hừ, đến rồi. Sự tồn tại tối cao bên cạnh phát ra một tiếng hừ lạnh đầy tức giận, tỏ vẻ vô cùng bất mãn, chỉ vì cảnh tượng này ngay cả hắn cũng đã bị qua mặt. Chỉ thấy Thạch Tuyên vốn chắc chắn phải chết sau khi nhận đòn cuối cùng, con Nưu Đầu lĩnh chủ đột nhiên như bị định thân, rồi tự động tăng dã, biến trở lại thành sắc của năm con Nưu Đầu vương và ngã xuống. Còn trên người Thạch Tuyên đang tan nát lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhanh chóng hồi phục rồi tiến vào một quả cầu ánh sáng trắng. Trong quả cầu ánh sáng trắng, lờ mờ có thể thấy một bóng người đang không ngừng vung tay, đánh ra từng đạo hoa quang vào hư không, chấn phong không gian này. Bóng người đó chính là dẫn đạo giả và quản lý của loài người lần này, lão già râu trắng. Thị giả áo bào trắng bắn ra ánh mắt kinh hãi tột độ, lẩm bẩm, thì ra là hắn, thì ra là hắn. Sự tồn tại tối cao phát ra tiếng hừ lạnh đầy tức giận, đột nhiên vung tay một cái, cảnh sát trước mắt thay đổi. Khi xuất hiện lại, hắn đã ngồi trên ngọc tọa ở vị trí cao nhất trong vương điện, cảnh tượng rừng tân thủ đã biến mất. Thị giả áo bào trắng sớm đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh, cúi người nói, chủ nhân, không ngờ lại là hắn. Bàn tay đen đứng sau tất cả chuyện này lại là hắn sao? Thật khiến người ta khó tin, thì ra ngay từ lúc ở rừng tân thủ, hắn đã bắt đầu bày mưu tính kế rồi. Không chỉ có hắn, đừng quên còn có gã đến từ Phật môn một tồn tại ngồi trên ngai vàng, đưa tay ra, chỉ thấy trong điện lại hiện lên một cảnh tượng khác. Cảnh tượng này chính là màn cuối cùng trong hành trình đến U Đô của Thạch Tuyên. Thị giả áo bào trắng cuối cùng cũng không nhịn được kinh hô, U Đô, hậu thổ nương nương, sáng thế chi nữ. Hừ, sâu chối tất cả lại là hiểu cả thôi. Lũ khốn này cộng thêm thi hải hiện tại, mục đích của chúng đã quá rõ ràng rồi. Thị giả áo bào trắng run rẩy, lắp bắp, ít nhất một năm nữa, sáng thủy tộc chắc chắn sẽ giáng lâm. Đại nhân, sáng thế chi nữ tỉnh lại, sáng thủy tộc tất sẽ giáng lâm, nhiều nhất là 2 năm, phải làm sao đây? Người sợ cái gì? Ít nhất 1 năm, đúng vậy, chúng giáng lâm cũng là chuyện của 1 năm sau. Mà trước đó, mọi chuyện sẽ kết thúc cả rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ còn có thể kéo dài đến 1 năm sau sao? Khoe miệng của sự tồn tại này đột nhiên nết lên một nụ cười. Thị giả áo bào trắng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, 1 năm sau, mọi chuyện đã thành định cục, sáng thủy tộc giáng lâm cũng vô dụng. Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, đã biết chuyện này có liên quan đến dẫn đạo giả của loài người, chúng ta có nên ra tay giải quyết không? Không, sự tồn tại trên ngai vị khẽ nhướng mày trắng, lộ ra nụ cười thầm sâu khó dò, chúng đang tính kế ta, lẽ nào ta lại không tính kế chúng? Thật sự nghĩ ta không biết gì sao? Lũ khốn các ngươi, cuối cùng mọi thứ đều là công dã tràng, chỉ làm áo cưới cho người khác mà thôi. Đợi sau khi chuyện ở mộ kẻ xa ngã kết thúc, lũ khốn các ngươi không một ai có thể thoát được. Ta muốn các ngươi đều phải nếm thử sự đáng sợ của vực sâu tử ngục. Sự tồn tại tối cao nói đến đây, đột nhiên sắc mặt biến đổi, không đúng, vực sâu tử ngục. Thi hải. Vực sâu tử ngục, chết tiệt, tên khốn này, sao dám làm vậy? Sự tồn tại này đột nhiên nổi giận, cuối cùng đã hoàn toàn biết được kế hoạch của đối phương, trong khoảnh khắc tức giận vô cùng, thân hình vươn dài, hóa thành một dải lụa, trong nháy mắt cuốn đi, không khí chấn động không ngừng, phát ra tiếng bù bù, tốc độ nhanh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Sự tồn tại này cuối cùng đã hoàn toàn nổi giận. Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần ngơ ngác đứng trên gò đất bị thi hải vô tận bao vây, nhìn con thuyền U Linh khổng lồ tiến lại gần. Khi nhìn thấy sương mù xung quanh thuyền U Linh dần tan đi, để lộ ra hình dáng thật, Thạch Tuyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Lâm Dao cũng khẽ thở ra một tiếng, rõ ràng ngay cả người lạnh lùng như nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái gọi là thuyền U Linh này lại được tạo thành từ vô số thân thể phụ nữ khỏa thân dung hợp lại, từng thân thể trần trụi hòa quyện vào nhau, tạo thành một con thuyền bằng xương bằng thịt. mũi thuyền cong vút lên cao được tạo thành từ vô số đầu lâu của phụ nữ chất chồng lên nhau. Một con thuyền được tạo thành từ vô số phụ nữ khỏa thân dung hợp lại. Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những người phụ nữ trên thân thuyền này đều mở to mắt, đảo tròn nhìn chằm chằm vào mấy người Thạch Tuyên. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười quái dị của phụ nữ vang lên, như oan hồn u linh, đáng sợ đến cực điểm. Một cảm giác không thể tả nổi dâng lên trong lòng, ngay cả người kiên cường như Thạch Tuyên cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, sờ gai úp, lòng bàn tay trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là thuyền sao? Ta cảm thấy nó giống quái vật hơn. Lâm Dao đột nhiên bước lên một bước, quan sát, nhíu đôi mày thanh tú. Thạch Tuyên cảm thấy khâm phục sự can đảm của nàng, quay sang Dực Long Thần nói, con thuyền này hình như thật sự đến đón chúng ta có nhất thiết phải lên không? Hình như không lên cũng được mà. Ta không biết, nhưng chúng ta không thể cứ ở mãi trên gò đất nhỏ này được. Đừng có trông mong ta có thể bay ra khỏi đây, đó là chuyện không thể. Ngay cả thần linh bay trên thi hải này cũng sẽ rơi xuống, hóa thành xương khô trong đó, huống chi là ta. Dực Long Thần lẩm bẩm. Thạch Tuyên sững người, ban đầu hắn quả thực có ý định cưỡi Dực Long Thần bay khỏi đây, dù sao con thuyền này quá quỷ dị, nếu thật sự lên đó, độ nguy hiểm quá lớn. Ba vị đừng lo, chỉ cần trả đủ tiền đỏ, ta nhất định sẽ đưa các ngươi ra khỏi đây an toàn. Đột nhiên, trên con thuyền đũ linh khổng lồ và quái dị này, vang lên một tiếng cười âm u quái gở. Sự việc xảy ra đột ngột, ba người Thạch Tuyên giật mình. Trên thuyền còn có người. Kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy ở mũi thuyền, một bóng đen chậm rãi di chuyển ra, lúc này đang thò đầu ra, dường như đang quan sát ba người Thạch Tuyên trên gò đất. Bóng đen này mặc một chiếc áo choàng đen dày, đầu cũng đội một chiếc mũ trùm đen che kín mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. Thứ duy nhất có thể thấy là đôi mắt trên khuôn mặt âm u của hắn. Đôi mắt này khá sáng, chỉ là hơi lộ ra vẻ tham lam. Chương 679, người lái đò thi hải đừng do dự nữa, đợi chuyến thuyền tiếp theo không biết là mấy năm sau đâu. Gò đất này nói không chừng sẽ sớm bị nước biển nhấn chìm, lúc đó các ngươi chỉ có thể làm bạn với vô số xương khô và xác chết thối rữa trong thi hải này thôi. Ha ha. Người này phát ra tiếng cười giận người, ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần có tiền là được. Ba người Thạch Tuyên nhìn nhau, khẽ trầm ngâm. Nếu Dực Long Thần không thể bay qua đây và cũng không thể cứ ở mãi trên gò đất nhỏ này, Thạch Tuyên lập tức quyết định, trầm giọng nói, "Được, chúng ta đi thôi. Bất kể con thuyền này quỷ dị đến đâu, chỉ cần có người trên đó là được. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, còn có thể bắt gã mặc áo choàng đen này làm con tin." Thạch Tuyên có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ gã này không quá đáng sợ. Dẫm lên những thân thể phụ nữ mềm mại, ba người Thạch Tuyên leo lên con thuyền đũ linh. Cảm giác dẫm lên thân thể trần trụi mềm mại của phụ nữ thật không thể nói thành lời. "Thế nào, con thuyền này thoải mái chứ?" Gã áo choàng đen phát ra tiếng cười âm u quái dị, đột nhiên đi đến mạn thuyền, chỉ thấy ở đó lộ ra rất nhiều cặp mông phụ nữ dính liền vào nhau. Gã áo choàng đen đứng trước một cặp mông, vén tà áo choàng đen của mình lên, để lộ ra một thứ xấu xí, rồi thúc vào giữa cặp mông đó, tự động qua lại một hồi, miệng rên rỉ, "Thật thoải mái, à, các bạn, thế nào, các ngươi có muốn thử một chút không? Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều dễ nói." Theo động tác của hắn, trên thuyền vang lên những tiếng rên rỉ mê hồn của phụ nữ. Thạch Tuyên nhìn mà chết lặng, Lâm Dao đột nhiên nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác. Dực Long Thần lại cười dâm đãng, hình như cũng không tệ, "Lão đại, hay là chúng ta cũng thử xem?" Thạch Tuyên nhíu mày, "Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?" Dực Long Thần cười hì hì, gã áo choàng đen đã quay người lại, nhìn Lâm Dao một cái, nói, "Khá lắm, các ngươi có bạn đồng hành xinh đẹp thế này rồi, thảo nào chẳng thèm ngó ngàng đến đám tầm thường trên thuyền này." Lâm Dao lập tức trừng mắt nhìn, sắp nổi giận, Thạch Tuyên vội vàng nhẹ nhàng chắn trước mặt nàng, trầm giọng nói, "Còn không khởi hành sao?" Gã áo choàng đen cười nói, "Các ngươi còn chưa trả tiền đỏ mà, một người 10 đồng vàng, rất rẻ phải không? Trả tiền là khởi hành ngay." Thạch Tuyên không nói một lời, lấy ra 30 đồng vàng từ túi không gian, đưa cho gã áo choàng đen. Gã áo choàng đen nhận lấy tiền vàng, cười kha kha, đưa từng đồng lên miệng cắn thử, xác định là vàng thật rồi mới cẩn thận cất vào túi áo của mình, sau đó vô vào đống đầu lâu phụ nữ ở mũi thuyền, lớn tiếng hét, "Khởi hành! Khởi hành thôi!" Trong thân thuyền, miệng của mỗi người phụ nữ đều mở ra, phun ra một làn sương mỏng. Làn sương tụ lại thành một đám sương mù, nhanh chóng bao phủ toàn bộ con thuyền đũ linh. Con thuyền được tạo thành từ vô số phụ nữ khỏa thân này bắt đầu từ từ quay mình, rồi dần tăng tốc tiến vào sâu trong thi hải. Con thuyền đũ linh quái dị này tốc độ ngày càng nhanh, Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần nhìn thấy sóng biển hai bên bị hất tung lên, tạo thành những con sóng trắng xóa cao ngất. Trong những con sóng trắng, thỉnh thoảng có thể thấy những bộ xương trắng lẫn vào, trông càng thêm đáng sợ. "Dực Long Thần, chúng ta sẽ được đưa đến đâu?" Thạch Tuyên khẽ hỏi riêng. Dực Long Thần lắc đầu, rõ ràng ngay cả hắn cũng không biết. Gã này chắc là người lái đò thi hải trong truyền thuyết. Tương truyền khi hắn chở người chết qua biển, sẽ thu phí của người chết, còn người chết không mang tiền sẽ bị hắn đẩy xuống thi hải. Vì vậy người ta sau khi chết đều đốt rất nhiều tiền âm phủ cho họ, chính là vì lý do này. Dực Long Thần cười hì hì nói. Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu, không ngờ tục lệ đốt tiền giấy cho người chết lại bắt nguồn từ truyền thuyết này, mà bây giờ họ đang sống sờ sờ lại phải trải qua đãi ngộ chỉ dành cho người chết. Đột nhiên, gã áo choàng đen quay đầu lại nói, "Các ngươi cẩn thận, vịn chặt mạn thuyền, đừng để bị những oan hồn chết tiệt dưới biển này kéo xuống thi hải." Lời vừa dứt, bên ngoài thuyền vang lên một tiếng ào ào, những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét ập vào thuyền. Gã áo choàng đen sớm đã co rúm lại ở mũi thuyền con vút, bám chặt vào những chiếc đầu lâu phụ nữ. Sóng lớn vô cùng kinh người, mấy người Thạch Tuyên cũng đội vàng lùi sang một bên tìm thứ gì đó để bị chặt. Đây mới chỉ là bắt đầu, khi con thuyền đũ linh càng đi sâu vào, trên mặt thi hải bốn yên tĩnh đã nổi lên những con sóng dữ dội. Vô số con sóng khổng lồ cuộn cuộn, như những con rồng khổng lồ, gào thét tập tới. Thuyền đũ linh bị đánh cho chao đảo, có mấy lần suýt nữa thì lật nào. "Hừ!" Dực Long Thần gầm lên, phát ra một tiếng rồng ngâm dài, phun ra long tức. Lập tức, những con sóng điên cuồng dường như bị uy hiếp, yếu đi rất nhiều. Mẹ kiếp, bản long phụ không ra oai, tưởng lão tử là rắn bệnh à? Lũ oan hồn vong linh các ngươi, đừng có ở đây gây rối. Dực Long Thần vươn dài cổ, đã hiện ra một cái đầu rồng màu xanh, phát ra tiếng gầm gừ, thanh thế vô cùng đáng sợ. Dực Long Thần vừa ra oai, những con sóng kinh thiên động địa quả nhiên dần dần lắng xuống. Thạch Tuyên không khỏi giơ ngón tay cái với hắn, gã này quả thực có tài. Dực Long Thần vô cùng đắc ý, cười hì hì. Thuyền Ú Linh từ từ ổn định trở lại, gã lái đỏ áo choàng đen lại chui ra, nói: "Ngươi có quan hệ gì với Thanh Long?" "Trên đời này chỉ có một con rồng màu xanh thôi, là thật." Hắn nhìn Dực Long Thần từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hơi kinh ngạc. "Mắc mớ gì tới ngươi, mau chuyên tâm lái thuyền của ngươi đi." Dực Long Thần không chút khách khí quát hắn. Gã áo choàng đen chậm rãi nói: "Nghệ tình ngươi có thể có quan hệ với Thanh Long, bây giờ ta sẽ thu các ngươi ít hơn một chút, mỗi người 30 đồng bảng, tổng cộng 90 đồng, nộp ra đây." Thạch Tuyên sững người, vừa rồi không phải đã trả tiền rồi sao? Gã áo choàng đen trợn mắt, một người 10 đồng vàng chỉ có thể chở các ngươi đến đây thôi. Bây giờ lại phải trả tiền rồi, anh bạn, ngươi không nghĩ rằng chỉ cần trả 10 đồng vàng là có thể vượt qua cả thi hải này chứ? Con thuyền của ta rất tốn kém, nếu rẻ như vậy, ta sớm đã lô vốn đóng cửa rồi. Chương 680, tháp hắc ám Thạch Tuyên chết lặng, chỉ thấy chiếc thuyền ma đã dừng lại, bốn phía là biển sắc vô tận. Con sông này cũng toàn là xương trắng và xác tối giữa, trông vô cùng ghê tởm. Tên khốn nhà ngươi, nghĩ bọn ta dễ bắt nạt à? Dực Long Thần tức giận định vùng nằm đấm, nhưng gã áo choàng đen chỉ lạnh lùng nhìn, không hề sợ hãi. Thạch Tuyên cản Dực Long Thần lại, nhìn gã áo choàng đen một cái rồi gật đầu, "Được." Hắn lại lấy ra 90 đồng vàng đưa cho gã. Gã áo choàng đen nhận tiền xong, lập tức đổi sắc mặt, cười nói, thuyền chạy đây, ba vị khách quý mời ngồi cho vững." Chiếc thuyền ma lại một lần nữa gào thét lao đi. "Lão đại, sao ngài lại cả ta? Tên đó đáng ăn đòn." Dực Long Thần bất bình. Ánh mắt Thạch Tuyên lóe lên tia lạnh lẽo, hắn lặng lẽ truyền âm, "Cứ chờ xem gã này còn giở trò gì nữa. Ta nghĩ hắn không chỉ đơn giản là muốn chờ chúng ta qua đây đâu." "Hừm, lão đại phát hiện ra gì ạ?" Dực Long Thần mở ra. "Tóm lại, kéo dài thời gian có lợi cho chúng ta, hy vọng có thể kéo dài đến khi sức mạnh của ta hoàn toàn hồi phục." Thạch Tuyên đáp. Dực Long Thần lúc này mới hiểu lý do Thạch Tuyên ngăn cản mình. Thời gian kéo dài càng lâu, sức mạnh Thạch Tuyên hồi phục càng nhiều, càng có lợi cho bọn họ. Trên quãng đường tiếp theo không gặp biến cố gì, nhưng con thuyền lại từ từ dừng lại. Gã áo choàng đen lại xuất hiện, cười hì hì, "Phí đi đường của các ngươi hết rồi, tiếp theo mỗi người phải trả 100 đồng vàng mới có thể đi tiếp." Dực Long Thần nổi giận, túm lấy áo choàng của gã, quát, "Tên khốn nhà ngươi, còn dám đòi tiền nữa thì cẩn thận long ra đây ném ngươi xuống biển sắc này, vĩnh viễn không được siêu sinh." Lần này, Thạch Tuyên không ngăn cản Dực Long Thần nữa, vì hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã hồi phục gần hết. Gã áo choàng đen cười khà khà, "Không trả tiền à? Không trả tiền thì mời các ngươi xuống thuyền." Dực Long Thần nhấc đồng gã lên, quát, "Mau cho thuyền chạy, còn nói nhảm nữa lao tử xé xác ngươi." "Khà khà, các ngươi định đi thuyền chùa à? Các ngươi quá đáng thật." Gã áo choàng đen cười quá dị. Đột nhiên, cả con thuyền rung chuyển dữ dội, rồi tự động tan rã. Từng người phụ nữ khỏa thân nhảy ra, lập tức vây lấy Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần, kéo họ xuống biển, miệng phát ra những tiếng cười duyên dáng mà quỷ dị, "Xuống đây nào, xuống đây nào." Trong nháy mắt, Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần đã bị kéo chìm vào biển xác. "Hừ!" Thạch Tuyên quát lớn, vung thánh tuấn hộ vệ, lập tức đánh bật đám phụ nữ khỏa thân đang vây quanh. Tay phải hắn ném hoàng kim long thương ra, một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét bay vút lên trời, rồi quay ngược lại, giáng một đòn mạnh vào gã áo choàng đen. Gã áo choàng đen hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị con rồng khổng lồ đè chìm xuống biển xác. Lâm Dao tuy chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh nhưng đã có thể kích hoạt trang bị. Cô không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi trang bị, tay phải vung phệ lôi trượng, đánh bay mấy người phụ nữ khỏa thân đang lao tới. Nhưng dưới đáy biển xác này có một lực hút vô tận, từng mảng bóng đen trồi lên, xen lẫn những âm thanh ai oán quỷ dị như của oan hồn. "Tránh ra!" Dực Long Thần gầm lên, hóa thành một con thanh long, vẫy đuôi định bay vút lên trời. Nào ngờ lực hút khủng khiếp đó lại kéo hắn chìm sâu xuống, không thể nào bay lên được. Hắn không khỏi kinh hãi, "Lão đại, không ổn rồi, biển xác này Thạch Tuyên cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn." Lực hút dưới đáy biển sắc mạnh vô cùng, dưới đáy biển hiện ra từng vòng xoáy đen ngòm, lực hút trong đó mạnh đến mức không thể chống cự. Thạch Tuyên, Lâm Dao và Dực Long Thần nhanh chóng bị những vòng xoáy đen đó cuốn vào, chìm sâu xuống biển sắc, không còn động tĩnh. Ba người Thạch Tuyên biến mất, gã lái đỏ áo choàng đen ban đầu lại từ từ nổi lên từ biển sắc, phát ra tiếng cười gian xảo. Dưới nước, những người phụ nữ khỏa thân lại hợp lại thành một chiếc thuyền ma. Gã áo choàng đen trèo lên thuyền, cười nham hiểm, "Mấy tên chết tiệt này, dám uy hiếp ta à? Tưởng có quan hệ với Thanh Long là có thể ngang ngược sao? Thanh Long có lợi hại đến mấy cũng chỉ dám giúp trong giới thú hồn thôi." Các cặc, đúng lúc này, đột nhiên có hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống chiếc thuyền ma. Hai bóng người hiện ra, một người mặc áo choàng trắng che kín toàn thân, người còn lại thì toàn thân lấp lánh ánh sáng thần thánh không thể tả, lúc gần lúc hiện, vô cùng kỳ dị, khiến người khác khó mà nhìn rõ được diện mạo thật. Trên thuyền đột nhiên có thêm hai người, gã lái đỏ trên biển sắc chỉ hơi sửng sở, nhưng ngay sau đó lại cười quá dị, "Hai vị cũng muốn qua biển à? Mỗi người 10 đồng vàng, trả tiền là thuyền chạy ngay." Người áo choàng trắng quát lên, "Hỗn sược, ngươi là cái thá gì? Mau chở đại nhân nhà ta đến tháp hắc ám ở cuối biển sắc." Gã áo choàng đen nghe thấy tháp hắc ám, ánh mắt hơi động, có vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng vẫn mặt dày cười nói, "Trả tiền rồi tự nhiên sẽ đưa các ngươi đến đó. Các ngươi muốn trả góp hay bao trọn gói đến nơi?" Người hầu áo choàng trắng tức giận, định nói tiếp, nhưng vị trí tôn không rõ mặt bên cạnh lại giơ tay cản lại, chậm rãi nói, "Đây là quy tắc khi đi qua biển sát. Đưa chúng tôi đến tháp hắc ám, cái này là của ngươi." Nói xong, ken một tiếng, một chiếc dương đáo rơi xuống. Gã áo choàng đen mở dương áo ra, bên trong là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn, ánh vàng lấp lánh gần như làm lóa mắt gã.
Được, được, chắc chắn sẽ đưa đến nơi.
Gã áo choàng đen vội vàng đóng dương lại, khối tài sản khổng lồ này khiến gã nói năng cũng lắp bắp, vội vàng cho thuyền chạy nhanh đi.
Đại nhân, tại sao chúng ta phải khuất phục trước yêu cầu của một tên hề như thế này?
Người hầu áo choàng trắng có vẻ không hiểu.
Đây là nể mặt chủ nhân của tháp Hắc Ám.
Sự việc lần này rất nghiêm trọng, đến lúc đó là còn phải dựa vào hắn, dẫn các đạo sư đi chặn đánh tên tiện nhân của sáng thủy tộc kia, tạm thời là sức mạnh không đủ.
Người hầu áo choàng trắng lúc này mới hiểu, cung kính đáp một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Chủ nhân của tháp Hắc Ám, chẳng lẽ đại nhân muốn bái kiến vị tồn tại đó sao?
Trong truyền thuyết, người đã dùng công xưởng Hắc Ám để tạo ra vô số chư thần Hắc Ám, đó tuyệt đối là một sự tồn tại kinh khủng không thể tưởng tượng. Nếu có vị tồn tại đó ra tay, mọi nguy cơ đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
Đại nhân, tôi rất không hiểu, nếu hai người Thạch Tuyên kia là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng lần này, tại sao chúng ta không ra tay trước để ngăn cản môn chủ bí môn, mà chỉ có thể đứng nhìn mọi nguy cơ xảy ra, sau đó mới nghĩ cách đối phó?
Người hầu áo choàng trắng nhỏ giọng hỏi.
Hai, đối thủ đang lợi dụng thế cục do ta bày ra để tạo ra thế cục của hắn, đôi bên đã dính líu vào nhau. Nếu cưỡng ép phá hoại, ngăn cản, đúng là có thể phá được thế cục của đối phương, nhưng phản ứng dây chuyền cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của ta.
Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thuận theo thế cục, tìm cách phá giải, chứ không thể cưỡng ép phá cục.
Việc này đúng là rút dây động rừng lúc này, vị tồn tại dường như toàn năng kia, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ lo âu, dường như sự việc lần này ngay cả hắn cũng không còn hoàn toàn tự tin.
Chương 681, phá hủy trò chơi chư thần, trở về nhân gian Thạch Tuyên rơi vào biển xác, bị con mắt biển đen ngòm nuốt chửng, chỉ cảm thấy mình không ngừng rơi xuống, chìm xuống, xung quanh là một màu đen kịt. Hắn muốn gọi nhưng không thể phát ra tiếng, bên cạnh, Dực Long Thần và Lâm Dao đều đã mất dạng. Không biết đã qua bao lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy mình đã chạm đất, nhưng mặt đất này lại vô cùng mềm mại, như thể đàng lên cơ thể của thứ gì đó. Lúc này đã không còn thấy Lâm Dao đâu, Thạch Tuyên đành phải phản triệu hồi, gọi Dực Long Thần trở về.
Dực Long Thần vừa trở về bên trong tinh thể trang bị của Thạch Tuyên liền kinh ngạc kêu lên, đây là đâu?
Lão đại, ngài chưa chết à?
Lạ thật, đây là đáy biển sắc sao?
Hình như đã biến thành một thế giới khác.
Nơi này tuy tràn ngập nước biển nhưng lại tối đen như mực, và Thạch Tuyên cũng không cảm thấy ngạt thở, có thể tự do hô hấp như trên đất liền.
Thứ hắn đặng lên là một đống thứ gì đó màu đen, mềm dẻo như thịt.
Phần thịt đen này trải dài xiên xiên lên trên, cuối con đường lờ mờ có ánh sáng, dường như ở đó có lối ra.
Lâm Dao,
Thạch Tuyên hét lên, lòng hoảng loạn.
Dù có rơi xuống địa ngục, Thạch Tuyên cũng không hoảng sợ, nhưng bây giờ không thấy Lâm Dao đâu, hắn lại cảm thấy sợ hãi.
Lão đại đừng lo, ngài không chết được đâu, cô nương kia cũng sẽ không sao đâu.
Giọng của Dực Long Thần vang lên.
Lời của Dực Long Thần tuy thô tục nhưng cũng có phần có lý.
Nghĩ đến sức mạnh vô hạn vương thần bí của Lâm Dao, Thạch Tuyên cũng yên tâm phần nào, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.
Thấy thứ màu đen mềm dẻo như thịt kia trải dài xiên xiên lên trên, cuối đường lờ mờ có ánh sáng, Thạch Tuyên liền bắt đầu leo lên theo cột thịt đen mềm đó.
Thạch Tuyên đang trong trạng thái kích hoạt trang bị, hành động nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã leo lên đến nơi.
Hắn thấy cuối cùng của khối thịt mềm đen kia lại là một khuôn mặt người khổng lồ.
Khuôn mặt người này nhắm nghiền hai mắt, nhưng mũi vẫn phả ra luồng khí nhẹ, cho thấy đây là một sinh vật sống.
Chỉ là trên đó quấn đầy xiềng xích, dường như bị khóa chặt ở đây.
Thạch Tuyên kinh ngạc vô cùng, giọng của Dực Long Thần vang lên trong đầu hắn, đây là quái vật gì vậy? Sao lại có khuôn mặt lớn thế này?
Hình như bị người ta xích lại ở đây.
Sự xuất hiện của Thạch Tuyên dường như đã kinh động đến quái vật mặt người khổng lồ này.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của nó đột nhiên hé mở.
Ngay lập tức, như thể hai ngọn đèn sáng rực lên trong bóng tối, Thạch Tuyên cảm thấy chói mắt, không thể nhìn thẳng, bất giác phải che mắt lùi lại một bước.
Khí thế gì đây, chỉ bằng một cái mở mắt đã có thể đẩy lùi Thạch Tuyên một bước.
Ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết, hắn đã vô tình xông vào một nơi đáng sợ không thể tả.
Từ từ bỏ tay xuống, đôi mắt Thạch Tuyên đã thích nghi được.
Khuôn mặt khổng lồ trước mắt khẽ thu lại ánh sáng chói lòa trong mắt, đột nhiên, một giọng nói rất kỳ lạ vang lên.
Âm thanh này vang lên trực tiếp trong đầu Thạch Tuyên, làm tinh thể ở mi tâm hắn rung nhẹ, bất giác cảm thấy hơi đau.
"Tiểu quỷ, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Thạch Tuyên lại lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ.
Cuối cùng, hắn lại gặp được một tồn tại chỉ bằng giọng nói đã có thể làm tinh thể ở mi tâm hắn đau nhói.
Ngày hắn còn ở cảnh giới bậc 2, đã từng gặp hai vị.
Một vị là tồn tại có chữ sơ ở mi tâm gặp trong mơ, đó là một trải nghiệm kinh hoàng.
Vị còn lại là giọng nói của chọc vang lên từ ngôi mộ chôn quần áo của ông ta trên đảo kinh hoàng, cũng có thể làm chấn động tâm phách của hắn.
Mà từ khi trở thành cường giả bậc 3, Thạch Tuyên chưa từng gặp một tồn tại nào có thể khiến hắn có cảm giác đáng sợ như vậy.
Chỉ bằng giọng nói đã có thể làm rung động tinh thể, lay chuyển linh hồn của hắn, đây là lần đầu tiên.
Khuôn mặt khổng lồ trông không quá kỳ dị trước mắt này, rốt cuộc là tồn tại kinh khủng đến mức nào?
Tại sao lại bị xiềng xích khóa ở đây?
Người là ai?
Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, liên tục lùi lại.
Khuôn mặt khổng lồ này đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười rất lớn, như thể khiến cả không gian rung động.
Ta hiểu rồi, ra là vậy.
Tiểu quỷ, mau giúp ta chặt đứt những sợi xích này, ta nhất định sẽ báo đáp.
Khuôn mặt khổng lồ trước mắt dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên trở nên kích động, cả không gian bắt đầu rung chuyển.
Lúc này, Thạch Tuyên mới kinh hãi phát hiện ra, thứ mà hắn vừa gọi là thịt đen thực ra đều là thân thể của khuôn mặt khổng lồ này.
Mọi thứ trong tầm mắt đều là thân thể của nó, sự to lớn của thân thể này vượt xa sức tưởng tượng.
Khuôn mặt khổng lồ vùng ấy, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, đứng không vững mà ngã ra sau.
Hắn cố gắng lật người lại, chỉ thấy trong không gian tối đen hiện ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều bị khóa bởi một sợi xích sắt cực lớn.
Lúc này, khuôn mặt khổng lồ vùng ấy làm cho xiềng xích phát ra tiếng loảng xoảng vang dội. Tiếng động chói tai này khiến Thạch Tuyên cảm thấy màng nhĩ đau như bị xé rách. Chỉ vùng vẫy một cái đã tạo ra thanh thế kinh thiên động địa, Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, cảm thấy vô cùng sợ hãi trước sự tồn tại này, càng không thể thả nó ra. Hắn thuận thế lăn ra ngoài, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Đột nhiên, một luồng sức mạnh không thể chống cự hút Thạch Tuyên trở lại trước mặt khuôn mặt khổng lồ. "Đừng sợ, bạn nhỏ." Giọng của khuôn mặt khổng lồ đột nhiên trở nên dịu dàng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Bọn ta còn phải chờ ngươi đến giải cứu. Ngươi có thể đến đây, tất cả đều có nhân quả. Ngươi giải cứu bọn ta sẽ giúp các ngươi phá hủy trò chơi chư thần tội lỗi này, trở về thế giới của các ngươi, kết thúc tất cả mọi chuyện. Thực ra ngươi chắc cũng đã cảm nhận được rồi, kết quả cuối cùng của lăng mộ sa ngã này chính là kết thúc bằng cái chết của ngươi. Ngươi chỉ là một quân cờ làm áo cưới cho người khác mà thôi." Giọng nói của khuôn mặt khổng lồ vang vọng trong đầu Thạch Tuyên, làm hắn chết lặng, hồi lâu không hoàn hồn. "Phá hủy trò chơi chư thần, trở về thế giới thực." "Được." Đột nhiên, Thạch Tuyên hét lên một tiếng. Đúng vậy, hắn đã sớm cảm nhận được, cái gọi là người sáng tạo, kẻ thôn phệ và người dung hợp trên người hắn, không những không thể mang lại chiến thắng, mà ngược lại sẽ là tai họa. Hắn vào phó bản thượng cổ chi chiến, đến thế giới Udo, đều là để tìm cách phá cục, nếu không, kết cục cuối cùng của hắn chắc chắn là cái chết. Về điểm này, Thạch Tuyên đã sớm giác ngộ, chỉ là lần này được khuôn mặt khổng lồ nói ra, càng làm hắn thêm kiên định quyết tâm. Bất kể khuôn mặt khổng lồ này có lừa hắn hay không, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu kết cục cuối cùng là cái chết, chi bằng đánh cược một phen, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Lời của Thạch Tuyên khiến khuôn mặt khổng lồ phá lên cười lớn, tiếng ha ha vang dội, bay vút lên trời, làm rung chuyển cả biển sắc ở cuối không gian, sóng biển dâng trào, tạo nên những con sóng khổng lồ cao ngàn trượng. Hừ, vị tồn tại tối cao đang ngồi trên chiếc thuyền ma, vội vã đi đến tháp hắc ám sâu trong biển sắc, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hắn hiểu rằng, nguy cơ thực sự đã đến, một biến cố kinh thiên động địa có thể làm đảo lộn tất cả, sắp sửa xảy ra. Chương 682, thủ lĩnh chúng ma Thạch Tuyên từ biển sắc rơi xuống một không gian tối tăm không thể đo lường, gặp một khuôn mặt khổng lồ. Lời của khuôn mặt khổng lồ làm hắn chấn động, cuối cùng đồng ý giúp nó thoát khốn. "Chỉ là, sức mạnh của ngươi lớn như vậy còn không thể thoát ra, ta làm sao có thể giúp ngươi?" Thạch Tuyên sau khi bình tĩnh lại, hỏi. Dực Long Thần trong đầu hắn lẩm bẩm, tên này rốt cuộc là ai, thật đáng sợ, thật kinh khủng, ta bị khốn thần tỏa liên giam cầm, đây là xiềng xích mà ngay cả thần linh cũng không thể thoát ra, dù mạnh như ta cũng không thể thoát được. "Nhưng ngươi thì khác, vì ngươi đã mang đến vũ khí của thần trọng tối cao, đó là vũ khí duy nhất trên trời đất này có thể chặt đứt xiềng xích đó." Thạch Tuyên mở ra, hỗn độn chi nhận. Hắn bất giác từ từ đưa tay trái ra, một thanh đoản đao màu đen huyền bí xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau khi vào lăng mộ sa ngã, hỗn độn chi nhận không còn phản ứng gì, ngay cả thế giới hỗn độn cũng không thể mở ra. Dựa vào vũ khí này có thể chặt đứt khốn thần tỏa liên có thể giam cầm cả thần linh sao? "Đúng, chính là thanh hỗn độn kiếm này, ha ha." Khuôn mặt khổng lồ gầm lên, đột nhiên thổi ra một luồng khí. Luồng khí này thổi vào hỗn độn chi nhận, lập tức, hỗn độn chi nhận tỏa ra ánh sáng đen huyền ảo mãnh liệt. Dần dần, hỗn độn chi nhận bắt đầu biến đổi, hóa thành một thanh hỗn độn kiếm khổng lồ dài 2 mét. Thánh khí của người khai sáng được cổ, thần chắc, hỗn độn kiếm một lần nữa giáng lâm. Thạch Tuyên cảm nhận được trong tinh thể, sức mạnh người sáng tạo thuộc về thần chắc cuối cùng cũng lại dâng trào, truyền đến hỗn độn kiếm, sau đó thanh hỗn độn kiếm này lại mang theo cả người Thạch Tuyên bay lên. Bay một vòng trên không, những sợi xích mà ngay cả thần linh cũng không thể thoát ra, dưới ánh sáng đen huyền ảo của hỗn độn kiếm, lại như gỗ mục, lần lượt hóa thành một biển. "Ha ha, ta cuối cùng cũng thoát khốn rồi. Bạn yêu chi bương, ta, Tài Phòn, đã trở lại rồi." Khuôn mặt khổng lồ gầm lên một tiếng, sức mạnh đột ngột bùng phát, lại hất văng Thạch Tuyên bay ra xa. Âm một tiếng, Thạch Tuyên đập mạnh vào một bên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thấy trước mắt một bóng đen khổng lồ vô biên hiện ra. Bóng đen này không ngừng kéo dài, 10 mét, 100 mét, nhanh chóng cao đến ngàn mét, trên đó có trăm tay trăm chân, trên người còn mở ra từng cặp mắt, thân thể khổng lồ của nó che khuất cả bầu trời. "Ta, vua của bạn yêu, thủ lĩnh của chúng ma, Tài Phòn, đã trở lại. Ta đã thoát khốn rồi, ha ha. Lũ tiểu quỷ ô lỉm phụ chết tiệt kia, lũ thần linh chết tiệt kia. Ta sẽ mang đến hoàng hôn của chư thần cho các ngươi. Ha ha." Tiếng gầm vang dội trời đất, ngay sau đó, trong hư không vang lên vô số tiếng vọng hùng vĩ. Tiếng vọng này kéo dài không dứt, nối tiếp nhau, như thể có vô số yêu ma quỷ quái đang hưởng ứng vị vua của bạn yêu này. Thạch Tuyên nhìn mà chết lặng, hắn biết mình đã thả ra một tồn tại kinh khủng vô cùng. Nhìn thanh hỗn độn kiếm trong tay vẫn đang rung động, hắn đột nhiên giác ngộ, có lẽ đây lại là một thế cục do chặt bày ra, hoặc là một cuộc đấu tranh nào đó. Cuối cùng, mình vẫn chỉ là một quân cờ. Khóe miệng hắn nở một nụ cười khổ. Trước mặt những tồn tại mạnh mẽ tuyệt đối này, bất kể ai thắng ai thua, số phận của một quân cờ nhỏ bé như mình đã được định đoạt từ lâu. Không, không chỉ hắn, tất cả mọi người trong trò chơi chư thần đều chỉ là những nhân vật đang diễn vai, số phận của mỗi người đều không nằm trong tay mình. Dực Long Thần cũng kinh ngạc kêu lên, ra là tên bị nhốt này chính là vua của vạn yêu Tài Phòn trong tộc Tây Phương thượng cổ. Tên này lại bị nhốt ở đây, rốt cuộc đây là nơi nào? Đột nhiên, một trong những bàn tay khổng lồ che trời đưa tới, tóm lấy Thạch Tuyên, nâng hắn lên. Sau đó, trước mặt Thạch Tuyên hiện ra một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt khổng lồ này có 6 cặp mắt, mỗi con mắt đều ánh lên vẻ tà dị, nhưng lúc này, nhìn Thạch Tuyên lại rất thân thiện, giọng nói hùng vĩ vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. "Cảm ơn ngươi đã giúp ta thoát khốn. Ta, Tài Phòn, nói lời giữ lời, nhất định sẽ giúp ngươi phá hủy trò chơi chư thần này, giúp các ngươi trở về nhân gian. Nhưng trước đó, ta cần ngươi giúp ta giải cứu những vị thần Titan đang bị giam cầm trong vực sâu tử ngục." Vừa nói, vị vua của vạn yêu kinh khủng không biết thân thể thật sự to lớn đến mức nào này vừa nâng Thạch Tuyên,
vừa bước một bước ra ngoài. Bước chân này vừa bước ra, cả biển sắc đều rung chuyển, sóng biển gầm thét ngút trời. Ngay sau đó, cả trời đất đều rung chuyển, như thể báo hiệu ngày tận thế sắp đến. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy không gian xung quanh biến đổi, không thể nhìn rõ vật gì, trời đất sấm sét vang dội, kinh hoàng không thể tả. Khi Thạch Tuyên cố gắng ổn định lại tinh thần, hắn đã xuất hiện trong một không gian âm u, đầy những cây đá khổng lồ vô tận. Trong thế giới này, có vô số cột đá cao thấp khác nhau, mỗi cột đá đều trói một bóng người. Từng tiếng gầm thét kinh hoàng vang lên bốn phía, trên trời mây cuộn, sấm sét kinh hoàng, không ngừng cuộn trào, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. Đây là vực sâu tử ngục. Cuối cùng, Dực Long Thần cũng hoàn hồn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính là vực sâu tử ngục trong truyền thuyết, nơi giam giữ những ma thần đáng sợ nhất thế gian ở tận cùng thế giới. Lão đại, lần này thật sự là chọc trời rồi. Nếu đám ma thần mạnh nhất thế gian này thật sự được thả ra, hậu quả thật sự quá đáng sợ. Ngay cả Dực Long Thần trời không sợ đất không sợ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thạch Tuyên cầm thanh Hỗn Độn kiếm đang rung động không ngừng, thản nhiên nói, "Kệ đi. Tên phò này có một câu nói rất đúng, cái trò chơi chư thần chết tiệt này, đùa giỡn với lòng người. Nếu những ma thần này thật sự có thể phá hủy trò chơi chư thần, ta tuyệt đối sẽ không hối hận về những gì mình đã làm hôm nay. Dù cho ta chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy." "Nói hay lắm, bạn nhỏ ha ha." Trong hư không đột nhiên vang lên giọng nói của vị vua của Vạn Yêu Tài Phọn. Cùng với bước chân của nó, cuối cùng nó cũng mang Thạch Tuyên dừng lại trước một cột đá cao chót vót. Chương 683, phá bỡ phong ấn chư thần Titan, cây cột đá này sừng sững chọc trời, cao ít nhất cũng cả ngàn mét. Bị xiềng xích trói chặt trên đó là một bóng đen đáng sợ, toàn thân bao bọc bởi cuồng phong vô tận. Giữa bóng đen khủng khiếp ấy có một vết rách khổng lồ, gương mặt của bóng đen này tràn ngập phẫn nộ, không ngừng gầm lên những tiếng giống rung chuyển đất trời. "Mẹ nô Esu, ngươi tự do rồi." Tài Phọn gầm lên một tiếng vang dội, nắm lấy sợi xích sắt trên người bóng đen đáng sợ kia, giật mạnh khiến nó rung lên bần bật, rồi nói tiếp, "Bạn nhỏ, trông cả vào cậu đấy." Thạch Tuyên hét dài, sức mạnh của đấng sáng tạo trong cơ thể không ngừng dao động, hắn ném Hỗn Độn kiếm ra. Rát một tiếng, Hỗn Độn kiếm lướt qua, sợi xích sắt đứt phăng. Ngay lập tức, bóng đen đáng sợ bị trói buộc gầm lên một tiếng, thân hình ngàn mét của nó đột nhiên bay vọt lên không, cuốn theo cơn cuồng phong cấp 12 gào thét tàn phá khắp nơi. Trong nháy mắt, từng cây cột đá bị nhổ bật gốc, tầng mây trên trời cũng bị xoáy thành một vòng xoáy nước kinh hoàng. "Gào, ta tự do rồi." Vị mẹ nổ Esu này gầm lên. Vị mẹ nổ Esu này là hóa thân của bạo lực và phẫn nộ, sức mạnh của hắn dù trong số các vị thần Titan cũng thuộc hàng đầu. Tài Phòn giới thiệu, và khi người khổng lồ bay lên không trung rồi hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một bóng người nhỏ bé, cũng đáp xuống lòng bàn tay Tài Phòn, cẩn thận đánh giá Thạch Tuyên rồi nói, "Là sức mạnh của trọng, ngươi sở hữu sức mạnh của thần trọng." Nói rồi, hắn lại cung kính cúi đầu chào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ, Tài Phòn lên tiếng, "Mẹ nô Esu, đám kia sắp đến rồi, ngươi giúp chúng ta chặn chúng một lúc, ta phải giải thoát cho tất cả anh em Titan đang bị giam cầm." "Biết rồi, ta đi giữ phía đông." Vị thần Titan của bạo lực và phẫn nộ này hóa thành một cơn cuồng phong cuốn đi, biến mất trong nháy mắt. Tài Phòn dẫn Thạch Tuyên đi tiếp, rất nhanh lại đến trước một cây cột đá khác. Vị trói trên cột đá này là một người khổng lồ một mắt, lúc này thấy Tài Phọn, hắn hưng phấn dây rủa không ngừng, khiến sợi xích sắt to như người quấn quanh thân vang lên những tiếng nổ chói tai. "Đây là Adonis, thần phán quyết ngày trước." Thạch Tuyên lại dùng một kiếm giúp hắn chặt đứt xiềng xích, vị thần Adonis này cũng cúi đầu chào Thạch Tuyên một cái rồi bay vút đi. "Ta đi giữ phía nam." Tiếp theo là kẻ biết sau hệ tỷ mẹ tờ giật trong truyền thuyết, người mang đến bệnh tật và tội ác, sơn thần khổng lồ Endes, nữ thần núi lửa Athena. Từng vị người khổng lồ được giải thoát, từng tiếng gầm vang vọng trời đất. Ngày hôm nay, cả vực sâu tử ngục đều sôi sục, nhóm ma thần khổng lồ đáng sợ nhất lịch sử bị giam cầm ở đây từ thời thượng cổ, hôm nay toàn bộ đều thoát khốn. Cuối cùng, Tài Phòn đưa Thạch Tuyên đến trước một cây cột đá, bị trói trên đó là một người phụ nữ loa thể. Đôi gò đồng đảo của người phụ nữ này đã bị khoét mất, hạ thân bị nhét vào trong cột đá, trông thảm không nỡ nhìn. Khi Thạch Tuyên thấy cảnh này, hắn không khỏi sững sờ. Hắn không hề xa lạ với người phụ nữ này, bởi vì nàng chính là người dẫn dắt của trí tộc năm xưa, trí tuệ thiên nữ Đại Sĩ ạ, cũng từng gặp mặt trên chiến trường phó bản của trận chiến thượng cổ. Nàng là con gái út của thần trọng, chỉ không ngờ lúc này cũng bị trói ở đây, lại còn thê thảm đến vậy. Trước cây cột đá này, Tài Phòn lại quỳ xuống, cung kính nói, "Tiểu công chúa, chúng tôi đều đã thoát khốn, xin ngài hãy lãnh đạo chúng tôi, nhất định phải khiến những thứ chết tiệt kia toàn bộ bị hủy diệt, đoạt lại thế giới vốn thuộc về chúng ta." Ngay sau đó, Thạch Tuyên lại thấy một cây cột đá khác ở gần đó, trên cột đá này lại trói một bộ xương khô lấp lánh ánh vàng một cách kỳ dị. Lúc này, bộ xương khô ngẩng đầu lên, khi thấy Thạch Tuyên thì hơi sửng sợ, không tìm được thốt lên, "Là ngươi?" Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thạch Tuyên nghe thấy giọng nói phát ra từ bộ xương khô này, không khỏi kinh ngạc, lập tức nhận ra đối phương chính là vị đại năng Phật gia mà mình đã gặp dưới đáy lăng mộ Thiết Niết, người đàn ông thần bí từng cho mình vài gợi ý, không ngờ hắn cũng bị trói ở đây, lại còn bị lột cả da thịt. "Ta đến cứu ngươi." Thạch Tuyên lập tức giơ Hỗn Độn kiếm lên, định giải cứu người đàn ông này. Nào ngờ đối phương đội vàng lắc đầu thở dài, "Không được, thời cơ chưa đến, thả ra cũng vô dụng." "Hai, không ngờ ngươi lại thả đám ma thần này ra lúc này." Đại sĩ ạ bốn đã hơi tàn sức kiệt từ từ ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ Thạch Tuyên và Tài Phòn trước mắt, trong mắt nàng dần dần lộ ra một tia thần thái, "Tài Phòn, ngươi thoát khốn rồi." "Vâng, bây giờ đang dẫn người đến cứu ngài, tiểu công chúa ngài đợi một chút." Một bàn tay khổng lồ nắm lấy xiềng xích, nói với Thạch Tuyên, "Mau chặt đứt xiềng xích." Thạch Tuyên mở ra, cuối cùng vẫn nghiến răng, vung kiếm chém đứt. Dù sao sự đã đến nước này, chỉ có một con đường đi đến cùng, còn hậu quả thế nào, Thạch Tuyên đã không thể suy nghĩ được nữa. Sau khi đã xỉ ạ thoát khốn, nàng hít sâu một hơi, rất nhanh, vết thương trên cơ thể bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cột đá cấm chế trên người vút một tiếng bay đi xa, nàng đưa tay ra, một chiếc áo choàng trắng hiện ra khoác lên người. Ánh mắt của Đa Si ạ rơi xuống người Thạch Tuyên. Dĩ nhiên, nàng cũng nhận ra Thạch Tuyên. Ta vì ngươi mà bị giam ở đây, cũng vì ngươi mà thoát khốn, Ha Đa Si ạ cười khổ, dường như đã không còn nhiều địch ý tiểu công chúa, vị bạn nhỏ này đã kế thừa sức mạnh đấng sáng tạo của thần trọng, có hắn ở đây, chúng ta nhất định có thể thắng trận chiến này, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về chúng ta, xin tiểu công chúa chỉ thị. Đa Si ạ ừ một tiếng, đưa tay ra, chậm rãi nói, triệu tập tất cả thần linh Titan đã thoát khốn, trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Vâng. Tài Phòn hét lớn, đứng dậy, đột nhiên há miệng gầm lên. Tiếng gầm như sấm, khiến mây đen trên trời rung chuyển. Đột nhiên, từng bóng người khổng lồ nối đuôi nhau tập trung về đây, như trăm chim hướng về Phượng Hoàng, tất cả đều quỳ lạy. Tham kiến tiểu công chúa. Tiếng gầm vang vọng khắp trời đất. Đại sĩ ạ, con gái của trọng, lại có hy vọng cực cao trong đám người khổng lồ Titan này. Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn trời, cất giọng nghiêm trọng, đến rồi, nên chuyển đi. Chỉ thấy giữa hư không, mây đen đột nhiên nứt ra, ngay sau đó từng bóng người đen kịt từ trong vết nứt tuôn ra. Hắc ám chư thần. Giọng của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên, ông bạn già, sắp có một trận đại chiến đáng sợ xảy ra rồi, hay là chuẩn bị tìm cơ hội chuồn lẹ đi, để bọn chúng chó cắn chó, ở lại đây lỡ bị cuốn vào thì toi đời. Thạch Tuyên thầm ừ một tiếng, mọi thứ trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Dù sao chuyện cũng đã gây ra rồi, là phúc hay họa ngay cả hắn cũng không biết, việc cần làm bây giờ là giữ cái mạng nhỏ của mình trước đã. Tiểu tử, ngươi cũng đắt hàng thật đấy. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa, người đàn ông đến từ Phật gia bị vô số sợi tơ trắng kỳ quái trói trên cột đá đang trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. "Ngươi thật sự không cần ta giải cứu?" Thạch Tuyên cầm Hỗn Độn kiếm, cảm nhận sức mạnh đấng sáng tạo trong cơ thể đang sôi trào, dường như có sức mạnh quét ngang tất cả, cho nên dù trước mắt đầy dậy những tồn tại đáng sợ, Thạch Tuyên ngược lại không hề sợ hãi. Người đàn ông này tuy bị những thứ như giỏi trong xương trói trên cột đá, thời thời khắc khắc chịu đựng đau khổ, nhưng hắn vẫn lắc đầu, thở dài một hơi nói, "Cứu cũng vô dụng, ngược lại sẽ phải chịu đau khổ lớn hơn." Hắn hơi ngừng lại, nói tiếp, "Tiểu tử, bây giờ dường như ngươi được các phe phái để mắt tới rồi, cục diện này thật là ngàn vạn năm khó gặp. Vũ trụ này thật sự sắp loạn rồi." Chương 684, Hắc ám chủ tể. Người đàn ông cất tiếng bi thương, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, không nỡ nhìn. "Ta bị giam ở đây, ngược lại cũng tránh được việc bị cuốn vào vòng giết chóc. Phúc họa khó lường. Nguyện đức Phật của ta, từ bi." Giữa hư không, mây đen bị một lực lượng đáng sợ xé toạc ra, đầy trời ma thần màu đen giáng lâm, từng luồng uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rằng có đối đầu với các vị thần Titan do Đại Sĩ Ạ và Tài Phòn dẫn đầu ở bên dưới. Không khí như ngưng đọng, những luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra bốn phía, rất nhiều cột đá không chịu nổi, tự động vỡ nát. Nếu không phải vì lúc này Hỗn Độn kiếm và sức mạnh của đấng sáng tạo trong cơ thể được kích hoạt bảo vệ, chỉ riêng những luồng uy áp kinh khủng này cũng đủ khiến Thạch Tuyên hồn bay phách tán, bỏ mạng tại chỗ. Sao đám ma thần hắc ám này lại giáng lâm, lẽ nào là vị kia trong hắc ám chi thắp đến? Giọng của Tài Phòn trở nên có chút kinh ngạc và không chắc chắn. "Hừ, Tài Phòn, đám các ngươi là những thứ đáng bị chôn vùi, hôm nay nhất định sẽ đánh các ngươi rơi xuống tận cùng vực sâu tử ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Giữa hư không, đột nhiên có một bàn tay khổng lồ không gì sánh được vươn ra, trực tiếp đè xuống đám người khổng lồ Titan bên dưới. Gầm. Nhìn thấy bàn tay này, dường như ký ức năm xưa bị kích động, lập tức, từng người khổng lồ Titan gầm lên những tiếng giống giận dữ, tất cả đều lao vút lên trời. Trong mây đen, đầy trời ma thần hắc ám cũng lao xuống lên chiến. Trên bầu trời, một trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng bắt đầu. Một bên là ma thần hắc ám được tạo ra từ sức mạnh hắc ám, bên kia lại là những người khổng lồ Titan tồn tại từ thời thượng cổ sáng thế, được xem là mạnh nhất trong lịch sử. Đám người khổng lồ Titan bị giam cầm vô tận 5 tháng này, từ vực sâu tử ngục thoát khốn, trận chiến này bọn họ tuyệt đối không thể thua. Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Tài Phòn, vị vua của bạn yêu, hơn 10 vị người khổng lồ Titan xông lên tàn sát, đầy trời ma thần hắc ám lần lượt ngã xuống. Mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của đám người khổng lồ Titan này. Bên dưới, Thạch Tuyên nhìn cả không gian này đang rung chuyển. Vị tiểu công chúa của Tây Phương tộc, Đại Sĩ ạ, không ra tay, mà lại chắn trước mặt Thạch Tuyên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng che chở cho hắn. Sau lần gặp lại này, mối thù của nàng đối với Thạch Tuyên lại hoàn toàn biến mất, không những không ghi hận, ngược lại còn chủ động bảo vệ hắn khỏi bị thương. Trong sự bảo vệ của nàng, Thạch Tuyên chỉ có thể cảm nhận được bầu trời xung quanh rung chuyển, các loại âm thanh đáng sợ như vạn tiếng sấm khổng lồ đồng thời nổ tung, cực kỳ kinh hãi. Bóng tối và ánh sáng thay nhau xuất hiện, thỉnh thoảng có những tia sáng trắng chói mắt xé toạc mọi bóng tối lóe lên, nhưng lại nhanh chóng bị ánh sáng đen tối hơn che lấp. Trận chiến kinh hoàng này vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Tuyên. Hắn cố gắng mở mắt, chỉ thấy giữa hư không, bàn tay khổng lồ kia không ngừng đè xuống, nhưng Tài Phòn ở bên dưới đã hóa thành người khổng lồ ngàn mét, trên thân thể hàng trăm cặp mắt mở ra, trong đó bắn ra vô tận tinh quang, hội tụ thành một cột sáng thông thiên, chống đỡ bàn tay khổng lồ này. Cuộc chiến của hai bên đều rất đơn giản, hoàn toàn không giống như trận chiến của những người chơi trang bị như Thạch Tuyên bọn họ, phải hao hết tâm tư. Trận chiến giữa các vị thần không có chiêu trò gì, hai bên hoàn toàn là va chạm sức mạnh trực diện, tuyệt đối không có chút khéo léo nào. Trong đầu Thạch Tuyên chợt hiện lên một câu nói mà hắn từng đọc trong một cuốn sách. Đầu óc của thần thường khá đơn giản, vì sức mạnh của thần đủ lớn để họ không cần phải động não. Chứng kiến trận chiến kinh hoàng, những va chạm đơn giản mà trực tiếp tạo ra từng đợt báo năng lượng đáng sợ có thể khiến không gian nứt vỡ, trong lòng Thạch Tuyên lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Trận chiến không kéo dài bao lâu, rất nhanh, đầy trời ma thần màu đen đã ngã xuống một nửa, người khổng lồ Titan hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chẳng mấy chốc đã có mấy người khổng lồ vây công bàn tay khổng lồ kia. Chết tiệt, đám ma thần hắc ám này quả nhiên chỉ là những thứ được tạo ra, hoàn toàn không địch lại được đám người khổng lồ Titan này. Mấy người khổng lồ Titan cứng rắn đối đầu với bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ lập tức rung chuyển rồi rụt lại, rõ ràng khó có thể chống lại sự liên thủ của mấy người khổng lồ Titan. Thấy bàn tay khổng lồ lui lại, các người khổng lồ Titan lập tức phát ra hàng chục tiếng gầm rung trời chuyển đất, từng bóng người khổng lồ nối đuôi nhau lao vút lên trời. Mây đen lập tức bị năng lượng kinh hoàng chấn động xé toạc, tận cùng bầu trời lộ ra một hố đen không gian cực lớn. Lúc này, sự tồn tại đứng sau màn điều khiển tất cả, kẻ từng ngự trên vương tọa, bị hàng chục người khổng lồ Titan cao tới ngàn mét bay lên, bao vây hoàn toàn từ bốn phương tám hướng. Hắn đôi lông mày trắng nhíu lại. Bên cạnh hắn, áo choàng của người hầu áo trắng cũng bị xé toạc, trông vô cùng thảm hại, lộ ra dung mạo thật, là một thanh niên tóc vàng, trên mặt có dấu ấn, chỉ là lúc này mặt đầy kinh hoàng, lớn tiếng quát, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lẽ nào thật sự muốn tạo phản? Đột nhiên, một cánh tay đen kịt vụ một tiếng xuất hiện, một bạt thai tát vào người hắn. A! Người hầu áo trắng kêu lên một tiếng thảm thiết, lộn nhào rồi bị đánh bay ngang ra ngoài. Lực lượng này thật quá kinh khủng, một bạt thai lại có thể tát người hầu áo trắng này bay đến tận chân trời biến mất không thấy. Thấy người hầu của mình bị tát bay, sự tồn tại bị vây hãm ở trung tâm khẽ hừ lạnh, sự tồn tại này được bao bọc trong vô tận ánh sáng trắng, không biết là tức giận hay sợ hãi, lúc này, ánh sáng trắng bên ngoài thân thể hắn đang khẽ rung động. Bên dưới, Thạch Tuyên nhìn thấy tất cả, không khỏi hỏi, người trong ánh sáng trắng đó là ai? Người đàn ông bị trói phía sau thở dài, đại sĩ A đột nhiên nói, đó chính là chủ tể của trò chơi của các vị thần lần này, cũng là lãnh đạo của 32 vị người dẫn dắt các tộc. Tình hình hiện tại, có thể nói hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chỉ cần có thể bị diệt hắn, trò chơi của các vị thần lần này sẽ lập tức kết thúc, các ngươi cũng sẽ có thể rời khỏi thế giới bị trói buộc này. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, không khỏi trừng lớn mắt. Giọng của Dực Long thần vang lên, mẹ kiếp, hóa ra tất cả đều do gã đó dở trò à, gã này trông cũng không ra gì lắm, có nhiều cự thần Titan ra tay như vậy, lần này, hắn chết chắc rồi. Ông bạn già, hình như ngươi sắp có thể trở về quê hương rồi, à, nói đến đây, ta rất tò mò về thế giới trong ký ức của ngươi đấy. Thạch Tuyên không bao giờ ngờ rằng, trong phút chốc, mọi bí mật đều được giải đáp, nguyện vọng trở về thế giới hiện thực của mình, đột nhiên từ không thể trở thành sắp xảy ra thật. Trở về thế giới hiện thực, rời khỏi trò chơi của các vị thần này, ta vẫn là người chơi trang bị sao? Dực Long Thần. Dực Long Thần cười hì hì, dĩ nhiên, lão đại. Sức mạnh này là có thật, không phải hư ảo. Thực ra loài người các ngươi vốn dĩ sinh ra đã nên sở hữu tinh thể trang bị, chẳng qua là sau này bị phong ấn thôi. Ông bạn già ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là tìm lại được sức mạnh vốn thuộc về mình mà thôi. Vị chủ thể trò chơi của các vị thần này, ánh sáng trắng quanh thân không ngừng rung động, đột nhiên hét lớn, hắc ám chủ thể, ngươi còn không ra tay. Chương 685, vị thần chính thống của vạn thần điện lúc này, chỉ thấy trong hố đen không gian ở tận cùng bầu trời, không biết từ lúc nào đã có một đôi mắt đang dõi theo nơi đây. Đôi mắt này tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng quan sát mọi thứ trước mắt. Đột nhiên, một giọng nói thoát ẩn thoát hiện vang lên, là mệnh lệnh sao? Quý ngài quản lý trò chơi tôn kính. Không, là thỉnh cầu. Bây giờ chỉ có ngài, chủ thể đáng sợ, đích thân ra tay, mới có thể trấn áp lại những người khổng lồ Titan đáng lẽ phải mục giữa cùng thế giới này, đưa mọi thứ trong trò chơi của các vị thần trở về đúng quỹ đạo. Lên. Giọng của Tài Phòn vang lên, dường như đôi mắt lạnh lẽo hiện ra từ hố đen khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn gầm lên một tiếng, dẫn theo hàng chục người khổng lồ cùng xông về phía vị tồn tại tối cao trong trò chơi của các vị thần lần này đang bị bao vây ở giữa. Bên dưới, đại sĩ A lại lộ ra vẻ kinh ngạc không chắc chắn, hắc ám chủ thể. Lẽ nào là hắn? Sao lại là hắn? Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, đôi mắt lạnh lẽo u ám hiện ra từ hố đen đột nhiên khẽ động, giọng nói hư vô không chút tình cảm vang lên, đã không cần ta ra tay nữa rồi, chủ thể trò chơi tôn kính vị tồn tại được bao bọc trong ánh sáng trắng bị vây khốn ở giữa, thấy hàng chục người khổng lồ đồng loạt lao về phía mình, không khỏi kinh hãi gầm lên. Thấy thực thể trong hố đen phía trên chỉ lộ ra một đôi mắt, hoàn toàn không có ý định đúng tay, hắn không kìm được tức giận hét lên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi vừa mới hứa với ta thế nào? Ta đã nói rồi, không cần ta ra tay. Đôi mắt lộ ra từ hố đen đột nhiên biến mất. Vị tồn tại tối cao thống lĩnh trò chơi của các vị thần lần này hơi sững sờ. Đột nhiên, giữa hư không ánh sáng bùng nổ, hàng chục luồng sáng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Trong từng luồng sáng đó, từng bóng người hiện ra, có người có đôi cánh ánh sáng, có tồn tại đáng sợ được bao bọc trong ánh sáng tím, cũng có những người phụ nữ tuyệt mỹ với đôi cánh mỏng sau lưng được bao bọc bởi ánh sáng xanh. Từng vị tồn tại mang theo năng lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm, ánh sáng trắng biến thế giới vốn bình viện âm u này thành một thánh điện quang minh. Bên dưới, sắc mặt Darcy ạ thay đổi đột ngột, thất thanh kêu lên, người giận dữ. Người đàn ông bị trói ở phía trước thở dài, ta đã sớm nói không cần cứu ta rồi, không thể nào thành công được, tất cả chỉ là vô ích, chỉ vì tai nạn chưa đến ngày kết thúc, nỗ lực bao nhiêu cũng vô dụng, kết quả chỉ đổi lại tai nạn lớn hơn. Lúc này giữa hư không, Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn xa, lờ mờ có thể thấy trong hàng chục cột sáng đó, một trong số đó chính là người dẫn dắt của nhân tộc, ông lão râu trắng. Lúc này ông ta mặt mày nghiêm nghị, lơ lửng trên không. Chư đại sĩ ạ, người dẫn dắt vốn thuộc chí tộc, 31 vị người dẫn dắt còn lại toàn bộ đều giáng lâm, lúc này như các vì sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ vị chủ thể trò chơi của các vị thần ở giữa. Hàng chục luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra, chống lại các người khổng lồ Titan. Sự dao động của hai bên xé toạc hư không, khiến cả thế giới rung chuyển. Hừ, lũ Titan chết tiệt, lần này nhất định sẽ đưa các ngươi đến tận cùng vực sâu tử ngục. Vị tồn tại tối cao ở giữa, ánh sáng bên ngoài thân thể hắn lóe lên, trong đó lộ ra một đôi lông mày trắng, giữa ấn đường có một biểu tượng hình ngôi sao chói mắt. Lúc này, biểu tượng hình ngôi sao đó ánh sáng lưu chuyển, từng luồng hào quang tỏa ra. 31 vị người dẫn dắt đồng thanh hét lớn, mỗi vị người dẫn dắt đều bắn ra một cột sáng, 31 cột sáng hội tụ dung hợp làm một, đi vào trong biểu tượng hình ngôi sao này. Gã này, biểu tượng hình ngôi sao đó hắn quả nhiên xuất thân từ vạn thần điện, hắn mới là thần chính thống người đàn ông bị trói trên cột đá đến từ Phật môn, bộ xương vàng của hắn rung lên, biểu tượng chữ vạn của Phật gia khắc trên bộ xương vàng đột nhiên tỏa ra ánh vàng, dường như bị một loại sức mạnh không rõ nào đó dẫn động mà sinh ra cộng hưởng. Các cự thần Titan xong rồi, chỉ xét về sức mạnh cá nhân, các người khổng lồ Titan tuyệt đối không yếu hơn những người dẫn dắt kia, thế nhưng, hắn là chính thống thế giới hiện tại đã không còn thuộc về các Titan nữa, đây chính là sức mạnh của đại đạo, không thể chống lại giữa hư không. Tài phòn và hàng chục vị Titan gầm lên, mỗi vị Titan trong cơ thể đều chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng lại cảm thấy sức mạnh của bản thân không thể phát huy được trong vạn trượng hào quang kia. Không cam tâm, mỗi vị Titan đều cảm thấy không cam tâm. Xét về sức mạnh, bọn họ tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử, ít nhất cũng mạnh hơn đám người dẫn dắt trước mắt cộng lại, thế nhưng bọn họ lại vẫn không thể chống cự. Đại sư ạ, toàn thân rung động, đột nhiên nói, ta đi rút. Thạch Tuyên cầm hôn độ kiếm, không kìm được nói, ta cũng đi. Khi thấy hơn 30 vị người dẫn dắt các tộc xuất hiện giữa hư không, hắn đã có thể chắc chắn vị tồn tại tối cao có biểu tượng hình ngôi sao giữa ấn đường nhất định là chủ thể thật sự đứng sau màn của trò chơi của các vị thần lần này. Vậy thì cái bẫy răng ra trên người mình nhất định có liên quan đến hắn. Nếu đã vậy, nếu thật sự có thể chém giết hắn, hủy đi trò chơi của các vị thần này, hắn và Lâm Giao cùng mọi người nhất định có thể trở về thế giới của mình. Hỗn độn kiếm rung lên, sức mạnh trong cơ thể như sôi trào, Thạch Tuyên liền muốn giúp đỡ các Titan, hủy diệt đám người dẫn dắt đáng chết hay chủ thể gì đó. Nào ngờ vừa có ý nghĩ này, hỗn độn kiếm trong tay đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó trở lại thành hỗn độn chi nhận, sức mạnh đấng sáng tạo trong cơ thể lại một lần nữa chìm vào im lặng. Thạch Tuyên sửng sở, không kìm được thất thanh kêu lên, không thể nào, sao lại thế này? Chương 686, hộp bẽn đỏ dạ sau đó, người đàn ông đến từ Phật gia khẽ thở dài, tiểu tử, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đây là đại đạo, ván cờ này bắt buộc phải hoàn thành, trước khi nó kết thúc, mọi sự phản kháng và dãy rủa đều là phí công vô ích. Vị đứng sau bày ra ván cờ này tuy có lòng tốt, muốn giúp các Titan thoát khốn, nhưng hắn lại không hiểu rằng, đây chỉ là công dã tràng. Vị đó đến từ vạn thần điện đó là một sự tồn tại không thể chống lại. Mọi thứ đều là vô ích. Người đàn ông này khẽ niệm một câu Phật hiệu, rồi cụp mắt xuống, dường như không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra nữa. Công chúa nhỏ đại sĩ ạ, nếu bây giờ ngươi đứng ngoài cuộc, vẫn còn một tia hy vọng thoát thân. Nếu ngươi giúp đỡ Titan, ác sẽ gặp phải tai ương lớn hơn, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Câu nói cuối cùng của người đàn ông vang lên. Đại sĩ ạ đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má Thạch Tuyên, mỉm cười nói, hắn nói đúng, ta ra tay cũng là vô ích, đại thế đã định. Nhưng ta lại không thể không ra tay. Vì ta là công chúa nhỏ của Tây Phương tộc, ta là một Titan, cha ta là thần hoàng chẳng vĩ đại. Dù Titan sắp bị phong ấn đến chết, nhưng ta tin cha ta nhất định có sự sắp đặt khác, ta tin ngươi. Hòa thượng, ngươi nói hành động của vị kia âm thầm ra tay đưa hắn đến đây cứu chúng ta thoát khốn là vô ích ư? Ta lại không cho là như vậy. Người đàn ông bị chói ửng, một tiếng, ngẩng đầu lên với vẻ hơi nghi hoặc. Đại sĩ á bất cười, nhìn vào khoảng không, nơi hàng chục Titan đang gầm thét dãy rủa hết sức, nhưng vẫn bị thứ ánh sáng tựa như màn trời kia đè ép đến mức liên tục tan rã và rơi xuống. Vị công chúa nhỏ này mỉm cười, dường như đã giác ngộ điều gì đó, nói, bởi vì ta biết ý đồ thực sự của người đứng sau sắp đặt ván cờ này. Vị đó không phải muốn giúp chúng ta thoát khốn, mà là muốn ta giao thứ này cho hắn, đây mới là nguyên nhân thực sự mà vị đó bày ra ván cờ này. Đại sĩ ả cười, rồi đột nhiên mở miệng, không ngờ lại nhả ra một chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh ánh sáng trắng. Khi nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ màu trắng này, người đàn ông bị trói lộ vẻ kinh ngạc, đây là không ngờ lại ở trong tay ngươi. Chiếc chìa khóa này chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở hộp vẹn đỏ ra. Sau khi hộp vẹn đỏ ra này được mở ra, thế gian sẽ tràn ngập bệnh tật, tội ác, hai ương. Nhưng sau tất cả những điều đó, lại là hy vọng. Đúng vậy, là ánh sáng hy vọng. Đó cũng là ánh sáng hy vọng của tất cả chúng ta, của tất cả thần, ma, người, thú, chim, của tất cả mọi sinh linh. Trên khuôn mặt đại sĩ ạ, hai hàng lệ lan dài. Đây chính là công đức lớn nhất mà cha ta để lại cho ta. Ở đó, ngươi sẽ tìm thấy nước cờ cuối cùng do ba vị sáng tạo giả thượng cổ cùng nhau sắp đặt. Đó chính là hy vọng cuối cùng, là vũ khí cuối cùng có thể xoay chuyển mọi thứ. Loài người, ngươi chính là hy vọng cuối cùng được chọn, thần, chi tử. Đột nhiên, đại sĩ ạ phát ra một tiếng hú dài không dứt, hóa thành một dải cầu đồng bay vút lên trời, lao vào giữa cuộc giao tranh kinh thiên động địa trong hư không. Thạch Tuyên ngây ra như phỗng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi đau thương tột cùng, dường như sắp mất đi thứ gì đó, lại giống như giác ngộ được trách nhiệm to lớn và đau khổ mà mình sắp phải gánh vác. Hắn nhìn chiếc chìa khóa nhỏ màu trắng tự động hòa vào cơ thể rồi biến mất, lòng chấn động, một cảm giác không thể diễn tả dường như đang nói với hắn rằng, một cánh cửa nào đó sâu trong tâm hồn đã được mở ra. Thần, chi tử, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đây mới là hy vọng cuối cùng của chúng ta, của chúng sinh. Ta cuối cùng cũng đợi được rồi. Ha ha. Đây chính là hy vọng của chúng ta. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có nhiều sự tồn tại đến vậy chọn ngươi chỉ vì ngươi là. Người đàn ông bị trói kia vậy mà lại mất hết vẻ bình tĩnh. Hai hàng nước mắt lăn dài từ đôi hốc mắt vàng rực trống rỗng. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt, dường như nhớ ra điều gì đó, ngậm miệng lại không dám nói nữa. Thạch Tuyên đưa tay lau mặt, mới phát hiện ra mình đã sớm lệ rơi đầy mặt.
Trong hư không, vị tồn tại tối cao kia đã hấp thụ sức mạnh của 31 dẫn đạo giả vào làm một. Trên dấu ấn hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày, hào quang vạn trượng tỏa ra, bao trùm cả thế giới. Dưới ánh hào quang này, hàng chục titan sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa lại không có chút sức phản kháng nào, bị trấn áp đến mức không ngừng rơi xuống, trong đó có cả đại sĩ ạ. Hàng chục titan gầm thét như sấm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ép vào lòng đất, thân thể từ từ chìm xuống, cuối cùng rơi vào nơi tận cùng của vực sâu tử ngục này, sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi này là sự tồn tại đáng sợ nhất trên đời, cũng là nơi chỉ có thể vào mà tuyệt đối không thể quay lại. Bị nhốt vào đây, chỉ có thể ở lại cho đến tận cùng của thế giới. Sinh tử luân hồi, nơi đây có ánh sáng sinh mệnh vô tận và những con trùng của cái chết. Những con giỏi tượng trưng cho cái chết sẽ từng chút một gặm nhấm da thịt, máu tươi, xương cốt, nao thủy của mỗi một người, thần, ma, chim và mọi sinh linh bị nhốt trong sinh tử luân hồi. Còn ánh sáng sinh mệnh lại khiến cho những sinh linh bị gặm nhấm này liên tục mọc ra máu thịt mới, để rồi lại cung cấp cho những con trùng của cái chết gặm nhấm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đau đớn, kinh hoàng sẽ kéo dài cho đến ngày thế giới hủy diệt đối với những sinh linh bị nhốt ở đây. Sinh tử luân hồi đó là tuyệt địa không thể quay đầu. Các titan, những titan đáng thương, từng là kẻ thống trị thế giới này, đây là kết cục cuối cùng của họ sao? Người đàn ông bị trói trên cột đá run rẩy không ngừng, giọng nói đầy sợ hãi. So với sinh tử luân hồi, bị trói trên cột đá này đã được xem là một sự hưởng thụ. Bị giam cầm trói buộc trong vực sâu tử ngục này, vẫn còn hy vọng thoát khốn, nhưng một khi bị đánh vào sinh tử luân hồi thì không còn khả năng quay đầu nữa. Đó là một vùng đất chết đầy tuyệt vọng, chỉ có thể vào mà không thể ra, cho dù thần chặt vĩ đại có tái sinh cũng không thể. Mãi cho đến khi trấn áp hoàn toàn các titan vào trong sinh tử luân hồi, ánh hào quang trong hư không mới dần tan biến. Từng luồng sáng lại từ dấu ấn hình ngôi sao giữa trán bay ra, quay trở về cơ thể của mỗi dẫn đạo giả. Sức mạnh hồi phục, 31 dẫn đạo giả lần lượt túi mình hành lễ, tựa như bách điều triều phục. Vị tồn tại tối cao trong hư không, ánh mắt dưới cặp lông mày trắng mướt, đột nhiên nhìn xuống Thạch Tuyên bên dưới. Thạch Tuyên không khỏi cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai bên giao nhau, tâm hồn Thạch Tuyên như bị điện giật, không khỏi chấn động. Nhưng ngay sau đó, sức mạnh của sáng tạo giả, thôn vệ giả và dung hợp giả trong người hắn đột nhiên cùng lúc trào dâng. Giữa trán, trên ngực và trong tay phải, ba loại biểu tượng cổ xưa với màu sắc khác nhau bắn ra. Dưới ảnh hưởng của một sức mạnh khó hiểu, Thạch Tuyên lại ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của vị tồn tại trên hư không, hai bên đối đầu, không ai nhường ai. Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích không hề thân thiện của Thạch Tuyên đang đối đầu với vị tồn tại trên hư không, người đàn ông bị trói tim đập như trống, sợ rằng Thạch Tuyên sẽ chọc giận đối phương. Nhưng ngoài dự đoán, đối với ánh mắt khiêu khích và bất lịch sự này của Thạch Tuyên, vị tồn tại trên hư không lại từ từ gật đầu, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hài lòng. Trong vẻ hài lòng đó, lại còn ẩn chứa một chút ý vị hiền từ, tựa như một người cha nhân từ đang ngắm nhìn đứa con của mình. Chương 687, thân phận thật sự của Hắc Ám chủ tể. Vị tồn tại tối cao trên hư không vung tay, giải ra những luồng hào quang, rồi hóa thành một dải sáng trắng bay vút lên trời, biến mất trong nháy mắt. Các dẫn đạo giả xung quanh cũng lần lượt hóa thành những dải sáng trắng theo sau, biến mất trên hư không. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn tích tụ, rất nhanh, thế giới này lại trở về thành một thế giới âm u, hơn nữa còn trở nên tĩnh lặng và hoang vu. Các titan bị giam cầm đã không còn nữa, những cột đá sừng sững cũng đã sụp đổ. Những kẻ còn lại bị trói ở đây đều là những tồn tại có lai lịch khác nhau, giống như người đàn ông đến từ Phật gia này, bị giam cầm vì những lý do khác. Dĩ nhiên, họ không tham gia vào cuộc chiến kinh hoàng vừa rồi, nên vẫn bị giữ lại đây. Trên hư không, tất cả các tồn tại đột nhiên biến mất, ba loại sức mạnh trong cơ thể Thạch Tuyên cũng dần lắng xuống. Mất đi sức mạnh, hai chân Thạch Tuyên mềm nhũn ngồi sụp xuống, lúc này mới cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, mệt mỏi như vừa trải qua một trận đại chiến kinh hoàng. Những gì vừa xảy ra đã gây ra một cú sốc không thể diễn tả đối với Thạch Tuyên. Ngay cả Dực Long Thần vốn ngông cuồng tự đại cũng chọn cách im lặng, không dám lên tiếng. Kẻ có dấu ấn hình ngôi sao giữa trán kia chính là sự tồn tại tối cao đứng sau trò chơi của các vị thần ư? Đó có phải là kẻ chủ mưu cuối cùng của mọi chuyện không? Tại sao hắn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Mục đích cuối cùng của hắn là gì? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, dường như đã hiểu ra một vài chuyện, nhưng lại có thêm nhiều điều khó hiểu hơn. Loài người, mau rời khỏi đây đi. Người đàn ông bị trói cười khổ nhắc nhở Thạch Tuyên, đây là vực sâu tử ngục, ngươi không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ bị ăn mòn dần. Thạch Tuyên gật đầu, hỏi, xin hỏi ta phải làm sao để rời khỏi đây? Ngươi thật sự không cần ta giải cứu. Hắn chợt nghĩ ra bây giờ không thể khởi động hỗn độn kiếm, e rằng dù mình có muốn giúp người đàn ông trước mắt cũng không thể chặt đứt được sự trói buộc của giỏi bám xương trên người hắn. Người đàn ông lắc đầu, nói, ngươi vừa rồi cũng thấy rồi, những titan được giải cứu đã nhận được kết cục như thế nào. Kẻ bày ra ván cờ này thủ đoạn thật tàn nhẫn, mượn tay ngươi giải cứu các titan, nhưng thực chất lại khiến họ toàn bộ bị đánh vào sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng cũng đã mở ra ánh sáng hy vọng, các titan cũng xem như đã hy sinh vì điều đó, thật đáng buồn đáng tiếc, đây chính là vận mệnh của họ. Thạch Tuyên khẽ im lặng, lúc này hắn cũng hiểu ra, mình tưởng như đã giải cứu các titan, nhưng thực chất lại hại họ. Nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, Thạch Tuyên không khỏi siết chặt tay, nói, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu họ ra một lần nữa, nhất định. Người đàn ông lắc đầu, thở dài, vô ích thôi, bị trấn phong vào sinh tử luân hồi rồi thì không thể cứu ra được nữa. Đó là một tuyệt địa chỉ có lối vào mà không có lối ra, cho dù thần chặt còn tại thế cũng không có khả năng giải cứu họ. Thạch Tuyên sững sờ, thất thanh nói, vậy họ chẳng lẽ phải bị giam ở đó mãi mãi sao? Đúng vậy, cho đến ngày tận thế, họ mới có thể thoát ra, cùng thế giới bước vào hủy diệt. Thạch Tuyên hoàn toàn ngây người, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi hỏi, chiếc chìa khóa mà Đại Sĩ A đưa cho ta cuối cùng, ngươi nói có thể mở hộp vẽn đỏ ra, nhưng hộp vẽn đỏ ra này là thứ gì?
và nó ở đâu? Người đàn ông lắc đầu, đang định nói mình cũng không biết, thì đột nhiên, một giọng nói hư ảo thoát có thoát không chen vào, hộp vẽ đỏ ra, chính là ngươi. Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Thạch Tuyên giật mình kinh ngạc, người đàn ông bị trói bên cạnh cũng khẽ chấn động, ngẩng chiếc đầu lâu màu vàng lên. Cùng với âm thanh phiêu đãng này, đám mây đen trên hư không đột nhiên nứt ra một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy lộ ra một đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thạch Tuyên lập tức nhớ ra, vị tồn tại của trò chơi của các vị thần từng gọi sự tồn tại có đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo này là Hắc Ám chủ thể, vốn định mượn sức mạnh của hắn để phong ấn đối phó với các Titan, nhưng sau đó 31 dẫn đạo giả đã đến, vị Hắc Ám chủ thể này liền lặng lẽ rút lui biến mất, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hộp vẽ đỏ dạ là ta. Ý ngươi là gì? Thạch Tuyên không khỏi hỏi. Sự tồn tại trong hư không đáp lại bằng giọng nói phiêu đãng thoát có thoát không, trong truyền thuyết, hộp vẽ đỏ dạ do thần tạo ra, trong chiếc hộp này chứa đựng tất cả tội ác và hai ương của thế gian, cuối cùng, thứ bay ra khỏi hộp là ánh sáng hy vọng. Thần chi tử, ngươi chính là hộp vẽ đỏ dạ được tạo ra này, ngươi sẽ mang đến vô tận tội ác, hai ương, cái chết. Nhưng đồng thời, ngươi cũng là ánh sáng hy vọng cuối cùng của vũ trụ này. Hộp vẽ đỏ dạ chính là bản thân ngươi. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, Dực Long thần trong cơ thể hắn cũng kêu lên một tiếng quái dị, không thể nào, lao đại. Thần chi tử chẳng lẽ ý của thần chi tử là ngươi do thần tạo ra? Giống như hộp vẽ đỏ dạ trong truyền thuyết, ừm, xét về bản chất, dường như cũng có chút giống. Người đàn ông bị trói phía sau từ từ ngẩng đầu, lẩm bẩm, Hắc Ám chủ thể chẳng lẽ là hắn? Trong vòng xoáy đen trên hư không, một luồng sương mù đen phun ra. Luồng sương mù đen này như một sinh vật sống, không ngừng uốn éo biến hình, lúc thì hóa thành một con rồng đen có hai cánh, lúc thì hóa thành một con quái vật sáu cánh ba đầu, lúc thì hóa thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét. Không ngừng biến hóa, đột nhiên, một bàn tay người do sương mù đen tạo thành vươn ra. Bàn tay này vẫy về phía mặt đất, dần dần, mặt đất như thủy tinh bị nó lau càng lúc càng sáng, càng lúc càng trong suốt. Thạch Tuyên không khỏi cúi đầu xuống, đột nhiên kinh hãi nhận ra mặt đất đã hoàn toàn trở nên trong suốt. Nhìn sâu xuống lòng đất, có thể lờ mờ thấy những người khổng lồ Titan vừa rồi bị chấn phong ở nơi sâu nhất, nhưng lại đang bị vô số con ròi gặm nhấm, cảnh tượng khiến người ta không khỏi rùng mình. Sao lại thế này? Thạch Tuyên không khỏi kinh hô, da đầu tê dại. Trong số những người khổng lồ Titan này, Đại Si ạ cũng bị chấn áp trong đó. Lúc này, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên. Đột nhiên, ánh mắt nàng xuyên qua lớp đất đá, rơi vào luồng sương mù đen đang biến hình kia, sau đó, một giọng nói chứa đựng sự thê lương vô tận vang lên. Tam ca, quả nhiên là huynh. Thạch Tuyên sững sờ, kẻ giống như sương mù đen này, vị Hắc Ám chủ thể trong miệng của tồn tại tối cao trò chơi của các vị thần, lại là Tam ca của Đại Sĩ ạ. Người đàn ông thuộc Phật gia bị trói cũng khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, quả nhiên là hắn. Rõ ràng, hắn cũng đã biết thân phận thật sự của kẻ được gọi là Hắc Ám chủ thể này. Chương 688, tính toán của mỗi bên không ngờ ngay cả huynh cũng phản bội phụ thần. Giọng nói của Đại Sĩ ạ tràn đầy thất vọng và đau thương vô tận. Không. Giọng nói hư ảo kia thoát có thoát không, nhưng lại rõ ràng. Tất cả những gì ta làm, sau này muội sẽ tự hiểu. Sương mù đen cuồn cuộn, đột nhiên, một chiếc đỉnh vương màu đen bị nó ném ra, xuyên thẳng qua mặt đất trong suốt, rơi xuống tận cùng vực sâu tử ngục, vào trong sinh tử luân hồi. Chiếc đỉnh vương màu đen này bao phủ lấy Đại Sĩ ạ, lập tức, những con ròi của cái chết không thể tiếp cận nàng được nữa. Đây là Hắc Ám Ma Thần đỉnh mà ta dùng Hắc Ám chi tháp luyện hóa ra, trên đó có sức mạnh của 12 ma thần Hắc Ám. Có nó bảo vệ muội, những con ròi của cái chết này cũng không thể làm hại muội, rồi sẽ có một ngày, muội sẽ lại được tự do. Tin ta. Giọng nói của vị Hắc Ám chủ thể này ngày càng nhỏ dần, mặt đất lại trở lại như cũ, còn luồng sương mù kia lại có rút vào vòng xoáy đen trên hư không, cuối cùng, hố đen trên hư không cũng hoàn toàn biến mất, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Thạch Tuyên ngây người một lúc lâu, mới theo sự chỉ dẫn của người đàn ông bị trói, đi về phía nam của vực sâu tử ngục. Nhớ kỹ, trên đường đi, bất kể gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối đừng nhúng tay vào, nếu không, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi được vực sâu tử ngục này. Cuối cùng, người đàn ông này tặng cho Thạch Tuyên một câu cảnh báo. Quả nhiên, trên đường đi, Thạch Tuyên thỉnh thoảng lại thấy những con quái vật đủ loại bị trói trên cột đá. Khi thấy Thạch Tuyên, có kẻ cầu xin, hy vọng Thạch Tuyên có thể giải cứu chúng, cũng có kẻ dùng giọng điệu uy hiếp hoặc hứa hẹn hậu hĩnh để Thạch Tuyên giúp đỡ. Nhưng Thạch Tuyên ghi nhớ lời dặn cuối cùng của người đàn ông bị trói, không nghe không hỏi, chỉ chuyên tâm đi đường. Sau nửa ngày đi nhanh, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa đá mà người đàn ông bị trói đã nhắc đến. Cánh cửa đá này trơ trọi sừng sững trên mảnh đất hoang vu âm u, trông vô cùng kỳ dị. Nhưng theo lời của người đàn ông bị trói, Thạch Tuyên mới biết cánh cửa đá trông không có gì nổi bật này lại là lối ra duy nhất của vực sâu tử ngục, dĩ nhiên, ngoại trừ những tồn tại kinh khủng có thể phá vỡ không gian. Chỉ không biết Lâm Giao thế nào rồi, người đàn ông đó nói nàng có cơ duyên khác, bảo ta không cần lo cho nàng. Hai, ta rơi vào biển xác, gặp phải cảnh tượng hoang đường đáng sợ này, không biết Lâm Giao sẽ rơi vào đâu, lại có cơ duyên gì, chỉ hy vọng không đáng sợ như ta là được. Thạch Tuyên vừa lẩm bẩm vừa mở cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa đá là một hố đen sâu thẳm. Khi Thạch Tuyên bước vào, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, không ngờ lại xuất hiện trên bờ của một vùng biển lớn. Ở cuối chân trời không xa bờ biển này, còn lờ mờ hiện ra một công trình kiến trúc hình kim tự tháp toàn thân màu đen. Kim tự tháp Hắc Ám. Đó chính là Hắc Ám chi tháp ở cuối biển xác. Dực Long Thần không khỏi kêu lên. Thạch Tuyên nhìn vùng biển cuộn trào trước mặt, không ngờ lại quay về biển xác, không khỏi cười khổ một tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao ra ngoài? Người đàn ông đến từ Phật môn đó lại không chỉ dẫn cho ta. Thạch Tuyên vừa nói đến đây, đột nhiên kinh ngạc nhận ra ở vùng biển xác xa xa, một con thuyền lớn màu đen bao phủ trong sương mù đang cưỡi sóng rẽ gió mà đến. Thuyền U Linh, không ngờ thuyền U Linh lại đến. Thuyền U Linh rất nhanh đã cập bờ, vẫn là con thuyền được tạo thành từ vô số phụ nữ khỏa thân dung hợp lại. Lúc này, một giọng nói định nọt vang lên, đại nhân tôn quý, mời lên thuyền, tiểu nhân sẽ đưa ngài đến lối ra. Lại là gã đó. Lão đại, mau cho ta ra, ta phải đánh chết tên này. Dực Long Thần không khỏi kêu lên. Đúng vậy, kẻ phát ra giọng nói định nọt chính là người chèo thuyền biển sắc mà Thạch Tuyên và mọi người gặp phải khi lần đầu qua biển sắc này, gã áo choàng đen đó. Lúc đó chính là bị hắn lừa, Thạch Tuyên và mọi người mới rơi vào biển sắc, gặp phải tất cả những chuyện sau đó. Thạch Tuyên triệu hồi Dực Long Thần ra. Dực Long Thần hóa thân thành một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xanh, bước lên thuyền túm lấy gã áo choàng đen mà đánh. Lần này, gã áo choàng đen chỉ dám ôm đầu la hét thảm thiết, hai vị đại nhân đừng đánh nữa, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân thật sự là phụ mệnh đưa hai vị đại nhân rời khỏi biển sắc. Dực Long Thần đánh cho hắn sưng vù cả đầu, lại đá thêm mấy cái, mới quát, nói, phụ mệnh của ai? Gã áo choàng đen nếu mà nói, tiểu nhân không dám nói ạ. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm nhìn tòa kim tự tháp màu đen ở cuối chân trời, rồi nói trầm giọng, thôi, chúng ta đi. Nhưng lần này nếu ngươi còn muốn dở trò, ta nhất định không tha cho ngươi. Gã áo choàng đen vội vàng nói, tiểu nhân dù có 10 lá gan cũng không dám dở trò gì nữa, tuyệt đối không dám. Hắn cung kính mời Thạch Tuyên lên thuyền, lần này thái độ của gã áo choàng đen cung kính hơn nhiều, mặt mày linh nọt, dĩ nhiên càng không dám đòi tiền đỏ. Thuyền U Linh nhanh chóng khởi động, đi vào sâu trong biển sát. Dực Long Thần cười hì hì nói, tiểu tử, lần này sao không đòi tiền đỏ nữa? Gã áo choàng đen có chút lúng túng cười gượng, tiểu nhân cũng chỉ dựa vào việc chèo thuyền kiếm chút tiền đỏ sống qua ngày, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, bây giờ lại còn khủng hoảng kinh tế, cuộc sống khó khăn lắm. Nhưng tiểu nhân thu tiền đỏ đều là chở người chết vào biển sát, còn chở người sống rời khỏi biển sát, đây là lần đầu tiên, nên không thu tiền đỏ. Thạch Tuyên bạch đen đầy đầu, suýt nữa thì nẹn, không ngờ gã áo choàng đen này ngay cả khủng hoảng kinh tế cũng lôi ra được, không khỏi dở khóc dở cười nói, chỗ ngươi cũng có khủng hoảng kinh tế à? Gã áo choàng đen nghiêm túc nói, đó là đương nhiên rồi, trước đây người chết đến đây nhiều, người chèo thuyền lại ít, việc làm ăn của ta rất phát đạt. Bây giờ người chết đến đây ngày càng ít, đồng nghiệp chèo thuyền lại nhiều, cạnh tranh giành miếng cơm nghiêm trọng lắm, làm ăn ngày càng khó khăn, kiếm được ngày càng ít, đây không phải là khủng hoảng kinh tế sao? Ừm, từ này là ta học được từ mấy người chết. Mấy gã đó hình như là vì khủng hoảng kinh tế phá sản nhảy lầu tự tử, lúc thành người chết, cứ lẩm bẩm bốn chữ khủng hoảng kinh tế, thế là ta học được thôi. Thạch Tuyên sững sờ, ngạc nhiên nói, người chết ngày càng ít. Tại sao lại vậy? Theo lý mà nói, người chết trên thế gian này không đến nỗi ít đi như vậy chứ, dù sao dân số ngày càng đông mà. Không phải người chết ngày càng ít, mà là người chết đến đây ngày càng ít, bởi vì gã áo choàng đen thở dài, đang định nói, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì, cười gượng một tiếng rồi ngậm miệng lại, cuối cùng lắc đầu nói, ta chỉ nói bừa thôi, thực ra cũng không có gì. Ồ, sắp đến lối ra rồi, hai vị cẩn thận một chút, cách rời đi này sẽ có chút dữ dội. Chương 689, thợ săn thú cưng Thạch Tuyên và Dực Long Thần lúc này mới kinh hãi nhận ra phía trước lại là vách núi treo leo, lối ra của biển sắc này không ngờ lại là một thác nước khổng lồ không thấy điểm cuối. Lúc này, thuyền U Linh chở Thạch Tuyên và Dực Long Thần, cưỡi trên những con sóng gầm thét, lao thẳng ra ngoài. Chương 690, năng lực của tiểu tinh linh á, Dực Long Thần không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hai vị, hoan nghênh lần sau lại đến, gã áo đen đột nhiên hét lên, cả con thuyền ma quái kết hợp lại thành một thứ trông như bắn nhảy, con hút xuống rồi bật mạnh lên trên. Thạch Tuyên và Dực Long Thần bất giác bị bắn bay đi thật xa. Cảnh tượng này quả thực hung hiểm khôn lường, ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà hét lên. Đương nhiên, cảnh sát trước mắt lại thay đổi, Thạch Tuyên và Dực Long Thần như hai viên đạn tháo, đã bị ném mạnh lên một bệ đá vương khổng lồ rồi lăn lông lốc đi. Hừ khẽ một tiếng, Thạch Tuyên chống hai tay xuống đất, lập tức ổn định thân hình rồi đứng dậy. Nhìn ra ngoài, hắn thấy một bên của bệ đá là hư không vô tận. Phóng tầm mắt ra xa, không thể thấy được điểm cuối. Ngay cả Thạch Tuyên nhìn thoáng qua cũng cảm thấy hơi choáng váng. Ui da, xương cốt sắp gãy rời hết rồi. Dực Long Thần rên rỉ bò dậy, vừa xoa mông vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, tên khốn đó chắc chắn cố ý hãm hại chúng ta, muốn làm bản long này ngã chết hay sao? Cũng không báo trước một tiếng để bản long đây còn có chút chuẩn bị. Thạch Tuyên cười khổ. Lúc này, hắn và Dực Long Thần đang ở trên một bệ đá khổng lồ. Một bên của bệ đá là hư không vô tận, bên dưới còn có thể lờ mờ trông thấy biển sắt chết đang gầm thét cuộn cuộn. Một bên khác của bệ đá là những bậc thang đá dốc thẳng lên trên, không biết dẫn đến nơi nào. Thạch Tuyên ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi một lát, cảm thấy thể lực đã hoàn toàn hồi phục mới cùng Dực Long Thần đi lên theo những bậc thang đá này. Bây giờ Thạch Tuyên không biết mình đang ở đâu, chỉ là nếu suy đoán theo phương hướng, hắn cảm thấy dường như mình đã quay trở lại lăng mộ trong kim tự tháp đó. Những bậc thang đá dốc lên này cực kỳ dài, Thạch Tuyên cũng không biết mình đã đi mấy nghìn hay cả vạn bước, đi mãi đến khi sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh mới cuối cùng đến được điểm cuối. Cuối bậc thang là một hành lang đá dài tối tăm, trông tĩnh lặng không một bóng người. Thạch Tuyên và Dực Long Thần đi dọc theo hành lang đá này về phía trước. Hành lang không phải một đường thẳng tắp mà có mấy khúc cua ở giữa, không ai biết nó dẫn đến đâu. Cả Thạch Tuyên và Dực Long Thần đều không biết đường, càng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể đi thẳng theo hành lang này. Đột nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy phía xa xa dường như có tiếng động. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cùng với người đàn ông áo xanh do Dực Long Thần hóa thành lập tức tăng tốc chạy tới. Rất nhanh, họ đã đi đến cuối hành lang và kinh ngạc phát hiện ra đây là một ngõ cụt, đối diện là một bức tường đá bị kín. Chỉ là ở phía bên kia bức tường, rõ ràng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm mơ hồ, dường như có tiếng giao chiến kịch liệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng quát của phụ nữ. "Lão đại, làm sao bây giờ? Hết đường đi rồi." Dực Long Thần xoa cằm, cũng không ngờ cuối hành lang này lại là đường cùng. Thạch Tuyên mỉm cười, giơ tay trái áp lên bức tường đá trước mặt, đột nhiên khẽ quát một tiếng cách, vận khí phát lực, tung ra chiêu năng lượng bạo phá. Tức thì, một tiếng nổ ầm vang lên, cả bức tường đá trước mặt lập tức sụp đổ vào trong, để lộ ra một cái hố đen ngòm khổng lồ. Lão đại quả là có khác. Dực Long Thần không khỏi giơ ngón tay cái lên với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không đáp lời, đã chui vào cái hố đá vừa được tạo ra một cách thô bạo này trước. Dực Long Thần cầu nhạo một tiếng rồi cũng đội vàng chui theo. Chui vào từ hố đá này, đập vào mắt là một hang đá khổng lồ. Trong hang nằm ngang mấy cỗ thi thể, trong đó có một con chính là thú xác ước ngàn năm. Xung quanh là một mớ hỗn độn, mặt đất cũng nứt ra không ít khe sâu. Tất cả những điều này đều cho thấy nơi đây không lâu trước đã xảy ra một trận đại chiến thảm khốc, và lúc này trận đại chiến vẫn chưa dừng lại, chỉ là chiến trường đã chuyển đến cuối hang đá ở phía bên kia. Tiếng giao chiến ngày càng lớn, Thạch Tuyên quát khẽ một tiếng, "Đi mau!" rồi vội vàng lao đi. Sau khi nhìn thấy con thú xác ướp đã chết trên mặt đất, Thạch Tuyên cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng, sau khi trải qua một loạt những trải nghiệm kinh hoàng như biển xác, người khổng lồ Titan, vực thẳm tử ngục, hắn đã một lần nữa quay trở lại lăng mộ trong kim tự tháp đó. Cảm giác này giống như đột nhiên từ trong mộng trở về hiện thực. Tuy nhiên, những cảnh tượng và sự tồn tại kinh hoàng đó không phải là thứ mà Thạch Tuyên hiện tại có thể chạm tới, chỉ có tất cả những gì trước mắt mới là hiện thực và là thứ hắn thực sự phải đối mặt. Ở cuối hang đá này, trong một không gian rộng lớn hơn, lúc này đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Một bên tham chiến là một người phụ nữ, còn đối thủ của cô, kinh ngạc hay, lại chính là một con thú xác ước ngàn năm. Người phụ nữ này rất trẻ, là một con người. Thạch Tuyên cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người phụ nữ trẻ này chính là người mới thăng lên bậc 3 ở thành Bắc Hàn, có chức nghiệp là thợ săn thú cưng bậc 3, tên là Vương Lăng Tâm. Thợ săn thú cưng chính là một trong 3 chức nghiệp mà cung thủ bậc 2 có thể chuyển thành sau khi lên bậc 3, 2 chức nghiệp còn lại lần lượt là thánh xạ thủ và tiềm hành giả. Thợ săn thú cưng, đúng như tên gọi, là một chức nghiệp có thể triệu hồi thú cưng để hỗ trợ chiến đấu. Tuy nhiên, thú cưng này khác với triệu hồi sư. Đầu tiên, mỗi thợ săn thú cưng một lần chỉ có thể triệu hồi một thú cưng xuất hiện. Thứ hai, thú cưng được triệu hồi này cũng rất khác với triệu hồi thú, thú cưng không có trường hợp thăng cấp, cũng không có trường hợp tử vong. Chỉ cần chủ nhân còn sống, thú cưng cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Bởi vì thú cưng được triệu hồi tồn tại dưới dạng ảo ảnh, tấn công đối với nó vô hiệu. Loại thú cưng ảo ảnh này đều tồn tại với vai trò hỗ trợ, không thể cùng tham gia chiến đấu, vì vậy khi thợ săn thú cưng gặp kẻ địch, vẫn cần phải tự mình chiến đấu, không giống như triệu hồi sư, sau khi sở hữu triệu hồi thú mạnh mẽ, bản thân hoàn toàn có thể không cần chiến đấu. Những thú cưng khác nhau sở hữu những năng lực khác nhau. Khi một người chuyển chức thành thợ săn thú cưng bậc 3, sẽ ngẫu nhiên nhận được một con thú cưng. Trong đó, vận may và thực lực đều rất quan trọng. Người có thiên chất tốt, thực lực mạnh, có thể thu hút được thú cưng mạnh hơn, và ngược lại. Mà thợ săn thú cưng Vương Lăng Tâm trước mắt rõ ràng thuộc loại có cả tư chất và vận may đều thuộc hàng thượng thừa, cô đã nhận được tiểu tinh linh chủ. Con tiểu tinh linh này có ngoại hình rất hoạt hình và đáng yêu, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, có hai cái thai rất dài có thể tự do xoay chuyển. Lúc này, con thú cưng tiểu tinh linh đang bò trên vai Vương Lăng Tâm, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt. Vương Lăng Tâm đang tắm mình trong ánh sáng thánh khiết này, trông vô cùng xinh đẹp. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, phát hiện Vương Lăng Tâm đã chiến đấu với con thú xác ướp đáng sợ này bấy lâu nay, vậy mà độ bền trang bị của cô ấy vẫn còn đầy. Điều này không khỏi khiến hắn kinh ngạc. Ngay cả Thạch Tuyên ở trạng thái đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đảm bảo mình không bị thương chút nào khi giao đấu với một con thú xác ướp mạnh mẽ đến giờ. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã phát hiện ra điều bí ẩn trong đó, chắc chắn là do con thú cưng tiểu tinh linh màu vàng không phải thực thể này. Hóa ra con tiểu tinh linh này tuy không thể tăng thêm nhiều sức tấn công hay làm Vương Lăng Tâm mạnh hơn, nhưng lại sở hữu khả năng hồi phục độ bền trang bị cho chủ nhân vô hạn lần. Điều này gần như giống như có một tế tư bậc 3 ở phía sau hỗ trợ Vương Lăng Tâm, vì vậy mới khiến cô tuy không địch lại thú xác ướp nhưng có thể cầm cự đến giờ. Năng lực này, thật đúng là biến thái. Thạch Tuyên không khỏi thầm nghĩ. Vương Lăng Tâm sở hữu tiểu tinh linh thú cưng có thể liên tục hồi phục độ bền trang bị cho mình, hơn nữa sức tấn công của thợ săn thú cưng tuy không bằng thánh xạ thủ, tốc độ tuy không bằng tiềm hành giả, nhưng so với các chức nghiệp khác cũng không hề kém cạnh. Uy lực kỹ năng cũng rất mạnh. Có thể nói, nếu thợ săn thú cưng sở hữu một con thú cưng hỗ trợ tốt, thậm chí có thể là một trong những loại đáng sợ nhất trong 15 hệ chức nghiệp bậc 3. Tuy nhiên, thú xác ước ngàn năm thực sự quá mạnh. Mặc dù Vương Lăng Tâm đã sở hữu tiểu tinh linh thú cưng có thể coi là cực phẩm, vẫn khó lòng địch lại. Khi Thạch Tuyên và Dực Long Thần đến nơi, họ chứng kiến cảnh Vương Lăng Tâm đang thất thế liên tục, tuy không ngừng quát lên nhưng đã rơi vào tình thế nguy hiểm tuyệt đối. Mặc dù cô sở hữu tiểu tinh linh hồi phục độ bền vô hạn, nhưng khi đối mặt với sức mạnh quá lớn, nếu bị đối phương phá hủy hoàn toàn cơ thể, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thạch Tuyên nhìn thấy liền nói với Dực Long Thần bên cạnh, "Lên đi." Ừm, Dực Long Thần vươn mình, trong nháy mắt hóa thành một con thanh long khổng lồ. Giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên, hào quang lóe lên, hắn lập tức cùng Dực Long Thần tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Trong tiếng rắc rắc, tay trái của hắn hóa thành một cánh tay rồng màu xanh, người đã lao vút ra ngoài. Con thú xác ướp ngàn năm này đang điên cuồng tấn công Vương Lăng Tâm. Vương Lăng Tâm liên tục lùi lại, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Trên cây cung trong tay, thỉnh thoảng lại nổ tung những mũi tên hình rồng màu đỏ rực để chống lại thú xác ướp. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi. Hắn hét dài một tiếng, cánh tay rồng màu xanh đã đấm mạnh tới. Gào, thú xác ướp ngàn năm tự cho mình mạnh mẽ vô song, không hề sợ hãi, trong lúc tấn công Vương Lăng Tâm vẫn dành ra một cánh tay để đỡ đòn của Thạch Tuyên. Hay, Thạch Tuyên hét lớn, chân đạp long võ bắt bộ, sức tấn công trong nháy mắt tăng lên, rất nhanh đã đạt đến trạng thái kinh hoàng gần 4000 điểm. Một tiếng nổ ầm vang lên, một luồng khí kinh người cuộn trào. Con thú xác ướp ngàn năm này đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, thân hình bị chấn bay nghiêng ra ngoài. Thạch Tuyên bị lực phản chấn, cũng bị chấn đến mức sau khi đáp đất phải lùi lại liên tiếp mấy bước.
tác dụng phụ sau khi sử dụng hoàng kim bất diệt thể thực sự quá đáng sợ, Thạch Tuyên hiện tại tuyệt đối không dám dễ dàng thử lại. Kỹ năng triệu hoán thần xà gờ ra tuy đã có thể sử dụng lại, nhưng Thạch Tuyên tạm thời không muốn dùng. Trong tình huống không thể sử dụng hoàng kim bất diệt thể, đây đã trở thành át chủ bài cuối cùng duy nhất của hắn. Trừ khi tình thế vô cùng nguy hiểm, Thạch Tuyên tuyệt đối không muốn lãng phí nó. Sau khi sử dụng một lần triệu hoán thần xà gờ ra, phải đợi 22 giờ sau mới có thể sử dụng lại. Sau khi hợp thể với Dực Long Thần, sức tấn công của Thạch Tuyên đạt đến 2492 điểm, thực lực đã có thể coi là siêu cấp cường giả bậc 3. Nhưng khi đối mặt với con thú xác ướp ngàn năm mạnh mẽ vô song này, hắn lại không thể chiếm được nhiều ưu thế. Nếu chỉ là chiến đấu một chọi một, Thạch Tuyên không sử dụng thần xà gờ ra thì không có đủ tự tin để chiến thắng. Tuy nhiên, giờ đây hắn không còn đơn độc. Người thợ săn thú cương kia, sau khi thấy Thạch Tuyên bất ngờ xuất hiện, cũng không nói gì, chỉ khẽ quát một tiếng, lập tức liên tiếp bắn ra những mũi long diễm tiễn có sức tấn công cực mạnh, đó là kỹ năng bậc 3 của thợ săn thú cương, nhắm vào thú xác ướp ngàn năm. Cánh tay rồng của Thạch Tuyên đối đầu trực diện với thú xác ướp ngàn năm, chỉ xét về sức tấn công, ngược lại còn hơi yếu thế hơn. Trong miệng khẽ hừ một tiếng, Thạch Tuyên vươn tay, hoàng kim long thương hiện ra, bên ngoài khoác lên giáp hộ vệ. Hắn ném long thương ra, phát động long vương thổ tức. Con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét như sấm, liên tiếp tung ra ba bước. Thú xác ướp xì xì kêu cái gì, phun ra thiên niên thi đan để chống lại long vương thổ tức, hai tay xé toạc, chặn đứng từng mũi long diễm tiến mà vương lăng tâm bắn tới. Thạch Tuyên đạp long võ bắt bộ, lặng lẽ áp sát như ma thần. Hắn vươn tay, hoàng kim long thương một lần nữa hiện ra, chém mạnh xuống, tấn công mặt đất. Từng luồng khí hình rồng gào thét ngang dọc, trong nháy mắt bao phủ lấy con thú xác ướp ngàn năm này. Chính là thế khởi đầu địa trạm của thiên địa trạm đã giáng xuống. Thú xác ướp ngàn năm gầm thét, dựa vào thân thể mạnh mẽ, điên cuồng dãy rủa va chạm trong luồng khí hình rồng này, quyết tâm hút bay Thạch Tuyên. Ném long thương ra, Thạch Tuyên đã tung người lên, hoàng kim long thương hóa thành một lưỡi đao khổng lồ dài 10 mét. Một tiếng nổ ầm vang lên, thú xác ướp không thể né tránh được nữa, bị long thương hóa thành khổng lồ dài 10 mét chém mạnh xuống. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, xác ướp vẫn giơ hai tay lên, cứng rắn đỡ lấy. Mặc dù đã đỡ được thiên địa trạm, nhưng trong hư không đột nhiên lại có một luồng sáng chém xuống, gần như không phân biệt trước sau với thiên địa trạm. Thú xác ướp tuy đã đỡ được long thương 10 mét, nhưng không còn sức để đỡ được thái hư trạm ngay sau đó. Tốc độ ra đòn thực sự quá nhanh, ngay cả thú xác ướp ngàn năm cũng không thể chống đỡ, chỉ vì Thạch Tuyên đã khởi động liên chiêu. Trong một hơi, thiên địa trạm, thái hư trạm, địa ngục quang hoa, khải hóa long thí, tử thần triệu hoán, năng lượng bạo phá được tung ra một cách điên cuồng. Thú xác ướp ngàn năm không thể né tránh, chúng hết tất cả các đòn. Cuối cùng, trong hư không, con rồng khổng lồ màu vàng đỏ hiện ra, liên tiếp tung ra ba bước. Mặt đất đá không thể chịu đựng nổi nữa, rắc một tiếng vỡ tan. Thú xác ướp bị vớt rồng đè xuống, lún sâu vào vô số mảnh đá vỡ và khe nứt bên dưới. Vương Lăng Tâm đứng bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm, chỉ vì chuỗi hành động vừa rồi của Thạch Tuyên thực sự quá đáng sợ. Nếu đổi lại là một người chơi, chúng phải liên chiêu của Thạch Tuyên, e rằng dù có bao nhiêu độ bền trang bị cũng sẽ bị đánh cho trang bị vỡ nát trong chuỗi chiêu thức vừa rồi. Chương 691, fan hâm mộ của Thạch Tuyên thú xác ướp ngàn năm không phải là người chơi, uy lực của liên chiêu đối với nó không đáng sợ như đối với người chơi, nhưng vừa rồi đã nhận chọn mấy chiêu, cuối cùng lại bị ba vớt của Long Vương thổ tức đè xuống lòng đất, dù không chết cũng e rằng đã trọng thương. Sau khi tung ra một hơi liên chiêu, hai chân Thạch Tuyên mềm nhũn ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc này, hắn toàn thân mất hết sức lực, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Nhưng bên ngoài cơ thể hắn lại được bao bọc bởi giáp hộ vệ, dù bị tấn công cũng có giáp hộ vệ chống đỡ. Thạch Tuyên, anh sao rồi? Thợ săn thú cưng Vương Lăng Tâm thấy Thạch Tuyên đột nhiên ngã quỵ xuống đất, không khỏi bước lên mấy bước, quan tâm hỏi han. Thạch Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, rất nhanh đã hồi phục, lắc đầu nói, không sao, cô biết tôi hả? Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không đợi Vương Lăng Tâm trả lời, Thạch Tuyên đã cắm hoàng kim long thương vào lòng đất đá vỡ nơi con thú xác ướp ngàn năm vừa bị lún xuống, gầm lên một tiếng, phát động long lực bên trong. Long lực trong long thương toàn bộ rót vào lòng đất, Thạch Tuyên đồng thời bay lùi lại, mau lùi lại, lần này, long lực chứa trong hoàng kim long thương toàn bộ bùng nổ, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa dưới lòng đất. Những mảng đá lớn bị chấn vỡ tung lên, những bức tường đá xung quanh cũng bị chấn động mạnh bởi vụ nổ kinh hoàng, tạo ra những vết nứt. Thạch Tuyên kéo Vương Lăng Tâm bay lùi lại, đồng thời mở ra thánh thuẫn hộ vệ, giúp Vương Lăng Tâm và mình chống lại dư chấn kinh hoàng đó. Con thú xác ướp vừa rồi bị liên chiêu của Thạch Tuyên tấn công, tuy bị thương không nhẹ nhưng chưa chết, chỉ bị ba vớt của rồng khổng lồ màu vàng đỏ đè xuống lòng đất, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời chưa hồi phục lại được. Dưới da đa hoàng kim của Thạch Tuyên, mọi thứ đều rõ ràng. Sau khi hồi phục sức lực, hắn lập tức đâm long thương vào, phát động long lực, gây ra vụ nổ kinh hoàng như vậy. Dù thân thể của con xác ướp này có mạnh hơn gấp đôi cũng không thể chịu nổi vụ nổ như vậy. Ngay cả những bức tường đá lớn cũng vỡ nát sụp đổ trong dư chấn của vụ nổ kinh hoàng này, có thể thấy được uy lực kinh khủng của nó. Thánh thuẫn hộ vệ mà Thạch Tuyên mở ra cũng bị phá hủy, nhưng đồng thời tin nhắn của hắn nhận được thông báo, điểm thử luyện trong nháy mắt tăng thêm 5000 điểm. Giết con xác ướp này tuy vất vả, nhưng mỗi con kiếm được điểm thử luyện cũng thực sự đáng kể đến cực điểm. Lúc này, điểm thử luyện của Thạch Tuyên không chỉ đã đủ 50000 điểm để lên cấp, mà còn dư ra 7-8000 điểm. Xung quanh, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. Vương Lăng Tâm bên cạnh bị bụi bặm do dư chấn cuốn lên bao phủ, cả người đầy bụi đất, trông rất thảm hại, không khỏi bị sặc ho hai tiếng. Thạch Tuyên có giáp hộ vệ bảo vệ, nên không bị bụi bẩn dính vào. Hắn vây tay, hoàng kim long thương lại bay về tay, sau đó biến mất trong không khí, được Thạch Tuyên cất đi. Vương Lăng Tâm nhìn hang động hỗn độn ở phía xa, nhìn cái hố đá khổng lồ bị nổ tung dưới đất, không khỏi lẻ lưỡi nói, vụ nổ thật kinh khủng, vũ khí của anh thật đáng sợ. Thạch Tuyên nhìn con thú cưng tiểu tinh linh đang bò trên vai cô một cái, nói,
con thú cưng này của cô cũng không đơn giản, nó có thể hồi phục độ bền cho cô đúng không? Vương Lăng Tâm ừ một tiếng, có chút tò mò nói, sao anh lại biết năng lực của nó? Thạch Tuyên mỉm cười, thầm nghĩ điều này rất dễ đoán mà, rồi nói tiếp, không biết có thể hồi phục độ bền cho những người chơi khác không? Vương Lăng Tâm lắc đầu nói, không được, năng lực của thú cưng của tôi chỉ có tác dụng với một mình tôi. Thạch Tuyên ồ một tiếng, hơi thất vọng. Nếu còn có thể hồi phục độ bền cho người khác, thì tác dụng của Vương Lăng Tâm này sẽ lớn lắm. Sao cô cũng ở đây? Thạch Tuyên có chút tò mò. Không chỉ có tôi, binh lính xương và tướng quân xương bên ngoài kim tự tháp này đều đã bị dọn sạch rồi, có rất nhiều cường giả các tộc tiến vào tòa tháp mộ này. Chỉ không ngờ con xác ướp trong mộ huyệt này lại đáng sợ như vậy, may mà có anh đến, nếu không lần này tôi nguy to rồi. Trong mắt Vương Lăng Tâm lóe lên vẻ sùng bái. Hóa ra khi cô chưa trở thành cường giả bậc 3 đã từng thấy Thạch Tuyên viện trợ thành Bắc Hàn chống lại một trận chiến với các cường giả Dực nhân tộc và Thiên tộc, từ lâu đã coi Thạch Tuyên và Lâm Dao là thần tượng. Thạch Tuyên dĩ nhiên không biết cô gái trẻ trước mắt này lại là fan hâm mộ của mình, chỉ nói, đi cùng nhau đi, nơi này đâu đâu cũng là nguy hiểm, chúng ta đều phải cẩn thận. Nói xong, hắn đi trước về phía một lối ra hiện ra ở cuối hang động. Vâng. Vương Lăng Tâm vừa đáp vừa đội vàng đi theo. Hang động khổng lồ này đâu đâu cũng là những hố sâu do sức mạnh kinh người phá hủy tạo ra, những bức tường đá ở xa đã bị phá hủy sụp đổ quá nửa, mặt đất chất đầy những mảnh đá vỡ. Thạch Tuyên chọn một lối ra trong số đó đi ra ngoài. Vương Lăng Tâm đi sát sau lưng thần tượng mà mình sùng bái. Trên vai trái của cô, đôi thai dài của con thú cưng tiểu tinh linh thỉnh thoảng lại lúc lắc, chớp chớp đôi mắt to, trông vô cùng đáng yêu. Ra khỏi hang động này là những phòng đá nối tiếp nhau, chỉ là những phòng đá này phần lớn đã bị phá hủy. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể phát hiện dấu vết của thú xác ước ngàn năm, đồng thời cũng có xác chết của các cường giả các tộc. Tất cả những điều này cho thấy nơi đây đã từng xảy ra những trận chiến kinh hoàng. Thạch Tuyên càng xem càng kinh hãi. Thực lực của thú xác ước ngàn năm, Thạch Tuyên biết rõ, một con thú xác ước ngàn năm ít nhất cũng tương đương với sức mạnh của một siêu cấp cường giả bậc 3, hơn nữa còn là loại thuộc hàng thượng thừa trong số các siêu cấp cường giả. Nhìn những xác chết của xác ước trong từng phong đá, có thể tưởng tượng được trận chiến đã xảy ra ở đây kịch liệt đến mức nào. Đương nhiên, hai Thạch Tuyên khẽ động, hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chiến đấu mơ hồ ở phía xa. Đi, phía trước có chiến đấu. Thạch Tuyên nói xong một câu, đội vàng tăng tốc chạy theo hướng âm thanh mơ hồ nghe được. Vương Lăng Tâm tuy chưa nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại rất tin tưởng vào phán đoán của Thạch Tuyên, nên cũng không nghi nhiều, đội vàng đi theo. Đi qua từng phòng đá mộ huyệt, cô không khỏi thầm thán phục thính lực của Thạch Tuyên. Cuối cùng, Vương Lăng Tâm cũng nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt đó. Gầm, ngay khi tiếng động phía trước ngày càng lớn, mắt thấy sắp đến nơi, đột nhiên từ trong bóng tối của một bức tường đá đổ nát bên cạnh, một con xác ướp toàn thân mọc đầy lông xanh lao ra. Nó có một mái tóc xanh dài cả thước, toàn thân còn phủ đầy một lớp lông xanh mượt dài một tấc. Đây là một con thú xác ướp cực kỳ hung tàn, trong miệng thậm chí còn đang cắn một cánh tay của cường giả không biết là tộc nào. Nó đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã quật ngã Vương Lăng Tâm xuống đất. Rắc một tiếng, nó đã cắn đứt thiết hầu của Vương Lăng Tâm. Chương 692, xác ướp vượt qua siêu cấp cường giả Thạch Tuyên dẫn Vương Lăng Tâm lao về phía trước. Ngay khi sắp đến nơi phát ra tiếng chiến đấu kịch liệt, đột nhiên từ một góc tối, một con xác ướp lông xanh lao ra. Con xác ướp này toàn thân mọc đầy lông xanh gì, hung tợn đáng sợ đến cực điểm, đáng sợ hơn nhiều so với thú xác ướp ngàn năm bình thường. Chỉ một cú bộ đã quật ngã Vương Lăng Tâm đang đi sát sau lưng Thạch Tuyên xuống đất. Nó há miệng, rắc một tiếng, đã cắn đứt thiết hầu của Vương Lăng Tâm. Hét, Thạch Tuyên phản ứng lại trong nháy mắt, gầm lên một tiếng, vung tay đấm ngược lại. Vừa ra tay đã là tử thần triệu hoán và năng lượng bạo phá. Cùng lúc đó, máy quét của Thạch Tuyên phát ra tiếng chít chít, một dòng dữ liệu hiện ra trong đầu Thạch Tuyên. Chương 693, ấn ở gạ dạ quái thú xác ướp ngàn năm tiến hóa thành hình thái thứ hai, quái thú xác ướp lông xanh, sở hữu sức mạnh và thân thể cường hãn hơn quái thú xác ướp ngàn năm bình thường, đã có trí tuệ đơn giản, không còn hoàn toàn dựa vào bản năng để săn mồi nữa. Thạch Tuyên nhìn tài liệu, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng từng thấy, đó là hai con quái thú xác ướp ngàn năm tàn sát lẫn nhau. Bên thắng cuối cùng đã nuốt chửng sức mạnh của đối phương rồi xảy ra biến dị. Hóa ra những quái thú xác ướp ngàn năm này lại có thể nuốt chửng năng lượng để tiến hóa, trở nên mạnh hơn. Quái thú xác ướp lông xanh, sở hữu sức mạnh hơn hẳn xác ướp ngàn năm thông thường. Cánh tay rồng của Thạch Tuyên đập xuống, không ngờ lại bị con xác ướp lông xanh này vung tay gạt ra, rồi nó rôi ngón tay với móng nuốt dài ngoằng tóm lấy ngực Thạch Tuyên. Nhưng lúc này Thạch Tuyên đang mặc giáp hộ vệ, cú bộ này trúng ngay vào lớp giáp, khiến 10.000 điểm sinh mệnh của giáp hộ vệ lập tức tụt xuống còn 6.000 điểm. Một cú bộ tùy ý đã có sức tấn công 4.000 điểm, mức độ đáng sợ của con xác ướp lông xanh này có thể tưởng tượng được. Thự! Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, ngay lúc chúng đòn, hai tay hắn còn phản ứng nhanh hơn cả não. Theo bản năng, hắn vươn tay ra, xoay người tóm lấy cánh tay của con quái thú xác ướp này. Dồn sức gầm lên một tiếng, hắn vậy mà lại quật bay cả con quái thú xác ướp lông xanh cường hãn này lên không. Ầm, một tiếng, quái thú xác ướp lông xanh bị Thạch Tuyên quật bay khỏi người Vương Lăng Tâm, đâm sầm vào đỉnh hang động đá cao ngất bên cạnh. Đỉnh hang lập tức nứt ra vô số vết rạn đen ngòm. Cẩn thận! Thạch Tuyên vội kéo Vương Lăng Tâm đang nằm trên đất, lùi nhanh về sau. Ầm, các đá bay tung tóe, chỗ hai người vừa đứng tức thì sụp xuống thành một cái hố sâu. Con xác ướp lông xanh bị ném văng lên đỉnh hang đã vững vàng đáp xuống, nơi nó đứng bị dẫm thành một cái hố sâu hoắm. Vết thương ở cổ họng bị cắn rách của Vương Lăng Tâm tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chính là tái sinh thuật bậc 3 đã khởi động để chữa lành vết thương. Hai người nhìn chằm chằm con quái thú xác ướp lông xanh đang từ từ đứng dậy từ trong hố sâu, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ kinh hãi. Con quái thú xác ướp lông xanh này chắc chắn đáng sợ hơn nhiều so với những con xác ướp ngàn năm mà họ từng gặp. Quái thú xác ướp lông xanh, tuyệt đối là một sự tồn tại vượt qua cả siêu cường giả bậc ba thông thường.
Kha kha kha, con quái thú xác ướp lông xanh này rõ ràng thông minh hơn nhiều so với xác ướp ngàn năm bình thường. Ban đầu nó ẩn mình trong bóng tối để đánh lén, bây giờ lại không vội vàng lao ra mà quan sát Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm. Rất nhanh, nó đã xác định được Thạch Tuyên mạnh hơn Vương Lăng Tâm, ánh mắt dừng lại trên người Thạch Tuyên lâu hơn một chút. "Cẩn thận đấy," Thạch Tuyên khẽ nói, tay phải hiện ra hoàng kim long thương, từ từ di chuyển sang bên hai bước, kéo giãn khoảng cách với Vương Lăng Tâm. Vút, một tiếng, quái thú xác ướp lông xanh cuối cùng cũng lao ra, mục tiêu là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, dồn sức, múa cây hoàng kim long thương trong tay, trên người đã khoác giáp hộ vệ. Nhân lúc giáp hộ vệ chưa bị phá hủy, hắn chuẩn bị phát động liền chiêu để tung đòn chí mạng cho con xác ướp lông xanh này. Vừa rồi, một cú vồ tùy tiện của nó đã làm sinh mệnh của giáp hộ vệ giảm 4000 điểm, sự cường hãn của con xác ướp lông xanh này có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải là thứ mà siêu cường giả bậc 3 thông thường có thể đối phó. Nào ngờ, khi Thạch Tuyên vừa bổ thương xuống, vừa phát động địa trảm, thân hình con xác ướp lông xanh đang lao tới đột nhiên bặm mẹo, vậy mà lại lách qua Thạch Tuyên để tấn công Vương Lăng Tâm ở bên kia. Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm đều sửng sở, không thể ngờ một con quái vật lại có thể dùng tâm kế như vậy. Lúc này, Vương Lăng Tâm vừa giơ cung tên trong tay, chuẩn bị bắn ra long diễm tiễn, đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, ngực đã vang lên một tiếng phập, bị một móng vuốt khô quắc đâm xuyên qua. Ngực bị đâm thủng, Vương Lăng Tâm hét lên một tiếng thảm thiết. Thạch Tuyên kinh hãi gầm lên, lập tức tung ra thiên trảm. Hắn cầm cây long thương dài 10 mét, từ phía sau bổ mạnh xuống. Quái thú xác ướp lông xanh không nói một lời, móng vuốt còn lại cũng đâm thẳng vào ngực Vương Lăng Tâm, rồi hai tay xé toạc ra. Máu tươi bắn tung tóe, Vương Lăng Tâm lập tức bị xé toạc từ ngực, biến thành hai nửa bị con xác ướp lông xanh ném sang hai bên. Bụp, một tiếng nổ lớn, sau khi xé xác Vương Lăng Tâm, con quái thú xác ướp lông xanh vẫn còn thời gian giơ hai tay lên, đỡ lấy chiêu thiên địa trảm của Thạch Tuyên bổ xuống từ phía sau. Sức mạnh kinh người khiến phiến đá dưới chân quái thú xác ướp lông xanh nứt ra vô số vết rạn. Thạch Tuyên phát động liên chiêu, Thái Hư Trảm theo sát phía sau, nhưng không ngờ con xác ướp này bộc phát sức mạnh, hai tay đột nhiên hất lên, vậy mà lại hất văng cả người lẫn thương của Thạch Tuyên ra xa, khiến liên chiêu của hắn bị ngắt đột. Thạch Tuyên lăn ra xa, chịu một lực va chạm cực mạnh khiến sinh mệnh của giáp hộ vệ tụt xuống chỉ còn 3000 điểm. Hắn kinh hãi đến cực độ, bởi vì sức mạnh mà con xác ướp lông xanh bộc phát ra lúc cuối tuyệt đối đã đạt tới 5000 điểm. 5000 điểm, cho dù Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hoàng kim bất diệt thể, sức tấn công đỉnh cao của hắn cũng chỉ có 5000 điểm mà thôi. Sự cường đại và khủng bố của quái thú xác ướp lông xanh đã vượt qua phạm chủ của siêu cường giả bậc 3. Trong nháy mắt xé xác Vương Lăng Tâm, rồi lại bộc phát sức mạnh hất bay Thạch Tuyên, quái thú xác ướp lông xanh phát ra tiếng cười khà khà, thân hình lại lóe lên, áp sát Thạch Tuyên đang ngã trên đất. Một đôi móng vuốt khô héo mọc đầy lông xanh đáng sợ bổ tới. Con quái thú xác ướp lông xanh này không có kỹ năng hay ma pháp hào đoáng, cũng không có nhiều chiêu trò, nhưng tốc độ, sức mạnh và thân thể cường hãn của nó đã đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ. Trông như một cú bổ tùy tiện, nhưng trong đó đã ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Chương 694, các cường giả tể tiểu Vương Lăng Tâm bị xé xác trong một nốt nhạc, sống chết chưa rõ. Thạch Tuyên ngã trên đất, liên chiêu bị phá, mắt thấy quái thú xác ướp lông xanh không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên đã áp sát tấn công. Trong một ý niệm, Thạch Tuyên phát động Long Vương thổ tức. Trong tình thế hiểm nghèo này, chỉ có Long Vương thổ tức mới có thể cản được con quái thú xác ướp lông xanh này một chút. Con rồng khổng lồ màu vàng đỏ đột nhiên lao ra từ trên long thương, khiến con quái thú xác ướp lông xanh cũng hơi giật mình, không khỏi lùi lại một bước. Vù. Long Vương gầm thét, vung một đũa ra. Quái thú xác ướp lông xanh nhanh chóng chấn tĩnh lại, hai tay xé ra, cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của Long Vương vàng đỏ. Liên tiếp ba đòn, quái thú xác ướp lông xanh lùi lại ba bước để chống đỡ. Sau khi con Long Vương vàng đỏ tan biến trong không khí, Thạch Tuyên đã đứng dậy, triệu hồi thần ở gã dạ giáng lâm. Thấy sức tấn công của quái thú xác ướp lông xanh đạt tới 5000 điểm đáng kinh ngạc. Trong khi Thạch Tuyên ở trạng thái thú thần hợp thể, sức tấn công chưa đến 2500, trận này căn bản không thể đánh. Thạch Tuyên đành phải dùng đến át chủ bài cuối cùng này, triệu hồi thần ở gạ dạ. Sau hơn 22 giờ im lặng, thần ở gạ dạ cuối cùng cũng giáng lâm lần nữa, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, trên đầu là ảo ảnh đại dương. Thạch Tuyên hóa thành người khổng lồ vàng rực, hai tay chắp lại, hét lớn một tiếng đột. Lập tức, những phiến đá dưới đất vỡ tan cảnh, từ trong các khe nứt, dòng nước điên cuồng tuôn ra. Lúc này, quái thú xác ướp lông xanh vừa đỡ xong ba đòn Long Vương thổ tức, đột nhiên thấy Thạch Tuyên hóa thành người khổng lồ vàng đỏ cao mấy mét, nhưng nó không hề sợ hãi, miệng phát ra một tiếng rít chói tai, đột nhiên lao lên, hai tay chắp lại, phát động đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Uy lực của đòn này tuyệt đối vượt qua 5000 điểm tấn công, tạo ra tiếng rít vụ vụ trong không khí. Đây là âm thanh chấn động không khí chỉ có thể tạo ra bởi sự kết hợp giữa sức mạnh tuyệt đối và tốc độ kinh hoàng. Hang động quá nhỏ, không thể để thần ở gạ dạ phát huy hết thực lực. Khoảng cách hai bên vốn đã gần, Thạch Tuyên còn chưa kịp biến nơi này hoàn toàn thành đại dương thì quái thú xác ướp lông xanh đã lao tới. Vù 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 liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tuyên vội vàng giơ hai tay lên, những dòng nước cuộn lên, tạo thành ba lớp màn nước trước mặt hắn. Sức tấn công của quái thú xác ướp lông xanh thật sự đáng sợ, nó liên tiếp phá vỡ ba lớp màn nước. Nhưng sau khi phá vỡ ba lớp màn nước, nó đã là nọ mạnh hết đà. Bàn tay khổng lồ vàng đỏ của thần ở gạ dạ do Thạch Tuyên hóa thân từ trên vỗ xuống. Bụp, một tiếng, quái thú xác ướp lông xanh bị đập rối rủi xuống nước bên dưới, làm bắn lên vô số bọt nước. Miệng hắn vang lên tiếng ngâm sướng hùng vĩ, hang động này trong nháy mắt biến thành một vùng nước. Quái thú xác ướp lông xanh quả thực cứng hãn, lập tức dây rủa thoát ra khỏi vùng nước, còn muốn tấn công Thạch Tuyên đang lơ lửng trên mặt nước. Nhưng lúc này, sức mạnh của thần ở gạ dạ đã được thể hiện triệt để. Là một trong bát bộ Long Vương, bản thể của Hải Long Vương ở gạ dạ, khả năng điều khiển nước biển của ngài tuyệt đối vượt xa sức mạnh bản thân. Giơ tay lên, một con thủy long lập tức lao ra từ vùng nước, tấn công quái thú xác gớp lông xanh. Thực lực của quái thú xác gớp lông xanh tuyệt đối không thua kém đế sát, cường giả mạnh nhất của thiên tộc khi hóa thành hoàng kim bất diệt thể ngày đó. Dù đối mặt với thần ở gạ dạ của Thạch Tuyên, nó vẫn không hề kinh hoàng, hai tay với móng vuốt sắc nhọn xé toạc con thủy long đang lao tới. Nhưng ngay sau đó, con thứ hai, thứ ba, thứ tư hết con này đến con khác điên cuồng lao tới từ tám phương bốn hướng. Toàn bộ hang động chỉ thấy vô số thủy long bay lượn, bao vây tấn công quái thú xác gớp lông xanh ở trung tâm. Gâu. Quái thú xác gớp lông xanh gầm lên, thực lực vượt qua siêu cường giả bậc 3 của nó cũng vô cùng đáng sợ. Hai tay không ngừng vung đẩy, vậy mà lại đấm tan nát từng con thủy long lao tới. Nhưng bản thân nó cũng bị sức mạnh phản chấn của thủy long làm cho toàn thân ướt sũng, không ngừng run rẩy. Thạch Tuyên đã lùi về phía sau, hai tay không ngừng vung lên niệm chú, từng con thủy long từ dưới nước bay lên, dường như vô tận. Quái thú xác gớp lông xanh muốn phá vỡ vòng vây của thủy long để tấn công trực tiếp vào bản thể của Thạch Tuyên, nhưng lại không thể thoát khỏi sự quấn lấy của chúng. Hai bên không ai có ưu thế áp đảo tuyệt đối, trận chiến này vậy mà lại biến thành cuộc chiến tiêu hao thể lực và sức bền. Triệu hồi thần ở gạ dạ cấp 1 của Thạch Tuyên chỉ có thể duy trì trong 3 phút, đánh lâu dài tuyệt đối bất lợi cho hắn. Thấy từng con thủy long chỉ có thể cầm chân quái thú xác gớp lông xanh chứ không thể làm nó bị thương, trong lòng hắn cũng không khỏi sốt ruột, đột nhiên hai tay kết ấn, chính là ấn ở gạ dạ, sức mạnh bản tôn của thần ở gạ dạ. Miệng hắn phát ra một tiếng hét vang trời. Ấn ở gạ dạ kết thành, toàn thân Thạch Tuyên hóa thành một luồng ánh sáng vàng đỏ, cộng hưởng với toàn bộ vùng nước. Vùng nước hoàn toàn hóa thành thủy long bay lên, hàng chục con thủy long trong khoảnh khắc hợp lại, giữ chặt quái thú xác gớp lông xanh giữa không trung hang động. Quái thú xác gớp lông xanh cũng cảm thấy không ổn, dồn toàn bộ sức mạnh để chống cự, từng con thủy long vỡ tan biến mất, nhưng đã không kịp nữa. Bóng người ánh sáng vàng đỏ do Thạch Tuyên hóa thân lặng lẽ áp sát, ấn ở gạ dạ lật tút xuống, đánh trúng vào cái đầu đầy lông xanh của quái thú xác gớp lông xanh. Ầm, một tiếng, máu thịt xương cốt văng tung tóe, toàn bộ cơ thể của con quái thú xác gớp lông xanh kinh khủng này bị sức mạnh của ấn ở gạ dạ đánh trúng, nổ tung thành một đống thịt nát giữa không trung, chết không toàn thây. Tung ra ấn cuối cùng, Thạch Tuyên cũng hét lên một tiếng chói tai, hình tượng ở gạ dạ bên ngoài đột nhiên vỡ tan, cơ thể hắn từ trên không rơi mạnh xuống. Nước trong hang động nhanh chóng chảy ngược lại vào lòng đất qua các khe nứt. Hình tượng thần ở gạ dạ của Thạch Tuyên vỡ tan, hắn ngã xuống đất, cảm giác xương cốt toàn thân như muốn ra rời, không còn chút sức lực nào. Sau khi triệu hồi thần ở gạ dạ, tuy không gây tổn hại cho cơ thể lớn như hoàng kim bất diệt thể, nhưng nó cũng rút cạn toàn bộ thể lực của Thạch Tuyên. Trong cơ thể, ánh sáng đỏ của Trạch Xích Chi Châu từ từ lan tỏa, chậm rãi tự động hồi phục sức mạnh cho Thạch Tuyên, và tổng độ bền của hắn đã tăng lên 65.000 điểm. Sức mạnh dần hồi phục, Thạch Tuyên bò dậy, nghĩ lại trận chiến vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Con quái thú xác gớp lông xanh này thật sự quá đáng sợ. Siêu cường giả bậc 3 thông thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Thạch Tuyên không biết thực lực như vậy có được coi là tuyệt thế cường giả bậc 3 hay không, nhưng dù không phải thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chương 695, tranh đoạt chìa khóa vẫn lạc triệu hồi thần ở gạ dạ đã sử dụng xong, muốn dùng lại phải đợi 22 giờ sau. Thạch Tuyên cảm thấy miệng đắng ngắt. Sức mạnh dần hồi phục, hắn bắt đầu tìm kiếm trong hang động, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy Vương Lăng Tâm. Tuy Vương Lăng Tâm bị xé thành hai nửa, nhưng nàng có thú cưng tinh linh thú, độ bền chưa về không, tinh thể trang bị tự nhiên sẽ không bị phá hủy, cho nên dù bị xé thành hai nửa, nàng cũng không chết được. Chỉ là Vương Lăng Tâm bị thương rất nặng, đã ngất đi, cơ thể và trang bị bên ngoài đang từ từ hồi phục. Xem ra muốn hồi phục hoàn toàn vẫn cần một khoảng thời gian. Thạch Tuyên nghĩ ngợi, định dùng tái sinh thuật của mình và Trạch Xích Chi Châu để giúp nàng hồi phục nhanh hơn, nhưng không ngờ ở phía bên kia hang động, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cùng với tiếng bước chân, hai con quái vật khổng lồ đột nhiên xông vào. Quái vật có 8 xúc tu, hình dạng giống con mực, chính là hai con quái vật 8 chân của tộc Nị Cô Lạc. Thạch Tuyên ngẩng đầu, máy quét lập tức ghi lại thông tin của hai con quái vật 8 chân đột nhiên xông vào này. Ảnh sứ giả bậc 3, thuật ma giả bậc 3. Hai con quái vật 8 chân này cũng gần như đồng thời nhìn thấy Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm đang hôn mê trên đất. Ha ha, ra là tên nhóc nhà ngươi. Vị ảnh sứ giả bậc 3 này có thể coi là đã giao chiến với Thạch Tuyên vài lần. Lần đầu tiên hai bên đại chiến trong thế giới tiểu lục đạo, lúc đó Thạch Tuyên mới chỉ là trang bị giả bậc 2. Còn vị ảnh sứ giả bậc 3 này tuy đã lên bậc 3 nhưng thực lực cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ có thể coi là cường giả thông thường trong bậc 3. Lần thứ 2 là trong trận chiến tiên tộc, tộc Nghị Cổ Lật và Dược Nhân tộc liên thủ tấn công thành Bắc Hàn của nhân loại. Lúc đó Thạch Tuyên đã trở thành siêu cường giả bậc 3, còn thực lực của vị ảnh sứ giả bậc 3 này cũng đã tăng lên cấp cường giả đỉnh cao bậc 3, chỉ kém Thạch Tuyên một chút. Lần này coi như là lần thứ 3 hai bên gặp nhau, thực lực của Thạch Tuyên dĩ nhiên đã tiến bộ vượt bậc, và vị ảnh sứ giả bậc 3 này cũng vậy, thực lực đã tăng mạnh, lúc này đã thực sự bước vào cảnh giới siêu cường giả bậc 3. Thạch Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra khí tức khủng bố tỏa ra từ vị ảnh sứ giả này và vị thuật ma giả kia, đây tuyệt đối là hai siêu cường giả bậc 3. Lúc này, sức mạnh của Thạch Tuyên chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, thấy hai con quái vật 8 chân này xông vào, hắn không nói một lời, ôm lấy Vương Lăng Tâm trên đất, quay người bỏ chạy. Ấn tượng của Thạch Tuyên trong mắt vị ảnh sứ giả bậc 3 này luôn là một cường giả khủng bố rất mạnh mẽ, không thể ngờ hắn lại đột nhiên không nói một lời mà bỏ chạy. Gã sững sờ một lúc mới hoàn hồn, hét lên, "Mau đuổi theo!" rồi vội vàng cùng vị thuật ma giả kia đuổi theo sát nút. Vách đá xung quanh hang động đã sụp đổ quá nửa, Thạch Tuyên tùy tiện chọn một hang động sâu hoắm lộ ra do sụp đổ mà chui vào. Nếu ở trạng thái đỉnh cao, Thạch Tuyên còn có tự tin một mình đối đầu với hai vị siêu cường giả bậc 3 này, nhưng bây giờ cơ thể vừa hao tổn quá độ do thi triển thần ở gã dạ, cộng thêm Vương Lăng Tâm bị thương chưa hồi phục, nên Thạch Tuyên đã chọn cách bỏ chạy.
Thạch Tuyên đã qua cái thời thích làm anh hùng vô ích rồi, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, nên hắn không cảm thấy việc bỏ chạy khi không địch lại là chuyện gì đáng xấu hổ. Hắn mặc kệ những lời chế nhạo mỉa mai của vị ảnh sứ giả bậc ba đang đuổi theo phía sau. Trong ngôi mộ này, đâu đâu cũng là vách đá sụp đổ. Thạch Tuyên ôm Vương Lăng Tâm, vừa thi triển tái sinh thuật giúp nàng hồi phục, vừa chọn những hang đá nứt vỡ để chui vào. Thạch Tuyên chọn những hang đá rất nhỏ, chỉ đủ cho một hai người đi qua. Hai con quái vật tám chân phía sau có thân hình to lớn, muốn chui vào chỉ có thể phá hủy nó để tạo ra một lỗ hổng lớn hơn. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, khiến vị ảnh sứ giả bậc ba tức giận gầm thét không ngừng. Thạch Tuyên cứ thế chạy, không biết bao lâu sau, cảm thấy đã cắt đuôi được hai con quái vật của tộc Nỉ Cổ Lạt mới dừng lại. Lúc này, Vương Lăng Tâm cũng đã tỉnh lại. Cảm ơn Vương Lăng Tâm tỉnh lại, phát hiện mình đang được Thạch Tuyên ôm, không khỏi tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng. Thạch Tuyên thả Vương Lăng Tâm ra. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, cơ thể Vương Lăng Tâm cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Không biết tự lúc nào, Thạch Tuyên phát hiện mình đã đưa Vương Lăng Tâm vào một hầm mộ đầy bậy đá. Dưới đất xác chết la liệt, ít nhất cũng có mấy chục thi thể của cường giả các tộc, trong đó còn có 7-8 thi thể của xác ướp ngàn năm. Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm nhìn thấy đều không khỏi sửng sợ. Một con xác ướp ngàn năm đã có thực lực tương đương một siêu cường giả ba, ở đây lại có 7-8 thi thể của chúng cùng với vô số thi thể cường giả khác, gần như có thể tưởng tượng được trận chiến từng xảy ra ở đây kịch liệt đến mức nào. Đi, ở phía trước. Thạch Tuyên đột nhiên nghe thấy tiếng động, chỉ tay về phía trước rồi lao lên, Vương Lăng Tâm cũng theo sát phía sau. Rời khỏi hầm mộ đầy bậy đá này là một hành lang đá, cuối hành lang là một cánh cửa điện khổng lồ. Lúc này, cửa điện đã mở toang, ở cửa còn có hai thi thể xác ướp, đều bị giết bằng một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thạch Tuyên đi qua, nhìn mà thầm kinh hãi. Trên hai bức tường đá bên cạnh để lại vô số vết nứt, đá vụn dưới đất đều đã biến thành một mịn, đây là cảnh tượng chỉ có thể tạo ra bởi một sức mạnh tuyệt đối cường đại đến cực điểm. Khi Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm xông vào đại điện này, cảnh tượng nhìn thấy lại khiến hai người hơi sửng sợ. Hai người cũng không ngờ, trong đại điện nguy nga này lại đứng đầy người. Trong Tam Nhãn tộc, có ma kiếm sĩ, người được mệnh danh là vô địch trong số các nghề hiếm ba. Ma chú sư cái xe có một mái tóc vàng xoăn. Có một người khổng lồ cao gần 3 mét, cầm một cặp dịu lớn, chính là chiến thiên Titan bậc 3 của tộc Titan. Trong hoàng tộc, có siêu cường giả Vũ Hoàng bậc 3 cầm một cặp roi sấm sét, toàn thân bao bọc trong ánh sáng đủ màu sắc. Cách nàng không xa, còn có một nam tử hoàng tộc cao khoảng 1m89, bên ngoài cơ thể thấp thoáng ảo ảnh một đóa hoa hồng đỏ rực, nghề nghiệp chính là ẩn hoàng bậc 3, rõ ràng cũng là một cường giả bậc 3 của hoàng tộc. Ngoài ra, trong số nhân loại, có thành chủ thành Bắc Hàn, đấu sĩ bậc 3 Âu Dương Lăng Thiên và vị cường giả bậc 3 đến từ thành Tây Châu, thần sứ bậc 3 cũng ở trong đó. Ngoài ra, còn có khoảng 20 cường giả bậc 3 đến từ các tộc khác, có thể nói là cường giả như rừng. Và lúc này, nhiều cường giả như vậy tập trung lại một chỗ, đối đầu với họ lại chỉ là hai cường giả của tộc Hắc Ám. Đứng đầu là một nam tử cao lớn đội mũ giáp sư tử, toàn thân bao bọc trong chiến giáp đen kịt, chính là cường giả bậc 3 trong số 12 cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám, người mới kế thừa sức mạnh của chiến giáp sư tử tọa. Sau lưng cường giả sư tử tọa này, còn có một nam tử hai mắt hơi nhắm, sau lưng đeo một cây lưỡi hái đen dài khoảng 1 trượng 2, lặng lẽ đứng đó. Thạch Tuyên từ xa đã thấy nghề nghiệp của hắn là một trong 12 cường giả hát tọa của tộc Hắc Ám thu hoạch giả bậc 3. Nhìn trang bị của hắn, rõ ràng hắn không phải là người tầm thường, khí tức tỏa ra từ người hắn tuyệt đối khiến người khác không dám coi thường. Trong sảnh đứng đầy người, đa số đều có vẻ hơi thảm hại, lúc này tất cả đều đối mặt với hai cường giả của tộc Hắc Ám ở phía trên. Tình hình hai bên vô cùng căng thẳng, dường như có thể xảy ra kịch chiến bất cứ lúc nào, kết quả là Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm lặng lẽ đến mà không có mấy ai để ý phía sau cường giả cung hoàng đạo sư tử tọa của tộc Hắc Ám và vị Hắc Ám thu hoạch giả bậc 3 kia là một cánh cửa đá khắc hoa văn. Lúc này, cửa đá đã được mở ra, bên trong lộ ra một mật thất nhỏ. Thị lực của Thạch Tuyên cực tốt, xuyên qua đại sảnh và cửa đá, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy trên bức tường đối diện trong mật thất đó đang khắc một tấm bản đồ. Trong lòng hắn khẽ động, bản đồ. Lẽ nào trong mật thất đó đang cất giữ một chìa khóa vẫn là khác? Suy đoán của Thạch Tuyên không sai, chỉ nghe thấy người khổng lồ chiến tiên Titan bậc 3 của tộc Titan đã gầm lên, để lại chìa khóa vẫn lạc rồi cút đi, nếu không, hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ phải chết trong ngôi mộ này. Chương 696, tự tin tuyệt đối, một mình chấp hết xem ra. Chìa khóa vẫn lạc bên trong mộ thất kim tự tháp đã rơi vào tay hai cường giả tộc Hắc Ám, nhưng bọn họ lại bị các cường giả khác vây chặn ở đây, tạo thành thế giằng co. Hơn nữa, nhìn tình hình này, hai bên hẳn đã giao chiến một trận, kết quả là ngày càng nhiều cường giả bậc 3 bị thu hút đến. Hai cường giả tộc Hắc Ám này tuy lợi hại, nhưng giờ phút này cũng không thể nào xông ra ngoài được. Cường giả sư tử tọa kia tay phải cầm Thái Dương Chi Luân, hừ lạnh một tiếng rồi gầm lên, "Nằm mơ. Muốn lấy chìa khóa vẫn lạc thì trước hết hãy vượt qua Thái Dương Chi Luân trong tay lão tử đã." Chiến Thiên Titan kia dùng cặp dịu lớn gõ vào nhau, phát ra một tiếng keng vang rồi hắn bước ra một bước, sát khí lập tức cuồn cuộn dâng trào. Khoe miệng cường giả sư tử tọa nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn định ném Thái Dương Chi Luân ra thì đột nhiên, Hắc Ám thu hoạch giả đứng sau lưng hắn thản nhiên nói, "Chậm đã." "Hừm." "Lão nhân." Sư tử tọa dừng tay, hơi nghiêng người. Vị Hắc Ám thu hoạch giả này nhẹ nhàng nói, "Đưa chìa khóa vẫn lạc vừa lấy được cho bọn họ đi." Sư tử tọa ngẩn ra, vội nói, "Lão đại." Hắc Ám thu hoạch giả vác cây lưới hái màu đen trên lưng thua tay, "Đừng hỏi nhiều, đưa cho bọn họ đi. Chìa khóa vẫn lạc không chỉ có một cái này, chúng ta không nhất thiết phải có nó." Tuy sư tử tọa là một cường giả cung hoàng đạo, nhưng lại rất tin tưởng lời của Hắc Ám thu hoạch giả này. Cuối cùng, hắn lấy ra một viên châu tròn từ túi không gian. Ngay khi viên châu này được lấy ra, Thạch Tuyên bỗng cảm thấy chìa khóa vẫn lạc trong túi không gian của mình cũng có phản ứng nhẹ, dường như hai chiếc chìa khóa vẫn lạc này đã tạo ra một sự cộng hưởng nào đó. Đám cường giả bậc 3 trong đại sảnh nhìn thấy viên châu tròn như thủy tinh, trong mắt không kìm được mà lộ ra vẻ tham lam. Trải qua bao lâu nay, những siêu cường giả có bản lĩnh phi thường này đều đã biết chuyện về chìa khóa vẫn lạc, biết rằng chỉ cần tập hợp đủ chìa khóa vẫn lạc là có thể mở ra lăng mộ vẫn lạc thực sự, trở thành chủ nhân của lăng mộ vẫn lạc, nắm giữ sức mạnh vô địch, từ đó trở thành người chiến thắng trong vòng đêm này. Hắc ám thu hoạch giả nhận lấy chìa khóa vẫn lạc, dường như không hề để tâm, ném thẳng cho gã khổng lồ tộc Titan đang đối mặt. "Ha ha, tiểu tử, xem như ngươi biết điều." Chiến thiên Titan không nhịn được cười phá lên, nhận lấy chìa khóa vẫn lạc. Nhưng hắn còn chưa cầm chắc, sau lưng đã có một đôi lôi đỉnh song tiên tấn công tới như hai con rồng sấm. "Gào!" Gã khổng lồ chiến thiên Titan này rõ ràng cũng là một siêu cường giả bậc 3, thực lực không phải dạng vừa. Hắn vừa nhận chìa khóa vẫn lạc nhét vào túi không gian của mình, đồng thời vung dịu lớn, sải bước định xông ra khỏi đám đông để tẩu thoát. Phía sau, Thạch Tuyên khẽ thở dài, vị hắc ám thu hoạch giả này đúng là cao tay mượn dao giết người. Bây giờ chìa khóa vẫn lạc này chẳng khác nào củ khoai lang nóng phòng tay, ai cầm kẻ đó xui xẻo. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang nói, các siêu cường giả của những tộc khác đã đồng loạt ra tay, quyết không để chiến thiên Titan này chạy thoát. Phàm là siêu cường giả đều vô cùng tự phụ. Chiến thiên Titan này, cũng như sư tử tọa vừa rồi, tuy biết rõ trong sảnh này đầy giấy cường giả các tộc, ai lấy chìa khóa vẫn lạc cũng sẽ bị những người khác tấn công, nhưng vẫn tự tin rằng với thực lực của mình, dù không thể thắng được nhiều cường giả như vậy, vẫn có thể an toàn mang chìa khóa vẫn lạc tẩu thoát. Chiến thiên Titan này cũng chính là có suy nghĩ như vậy. Sau khi cất chìa khóa vẫn lạc vào túi không gian, hắn hai tay cầm dịu lớn, đánh bật đôi lôi đỉnh song tiên của Vũ Hoàng bậc 3 thuộc hoàng tộc đang tấn công tới, sải bước dài rồi đột nhiên nhảy lên. Toàn thân hắn tỏa ra từng lớp ánh sáng vàng rực, chính là võ kỹ bậc 3 dã man sùng chẳng của chiến thiên Titan, định phá nát một bên vách đá để trốn khỏi đại sảnh này. Hừ. Vũ Hoàng bậc 3 ra tay đầu tiên quá khẽ, vung đôi roi lên. Chỉ thấy hai cây lôi đỉnh song tiên đột nhiên dài ra, hóa thành hai con rắn sét, vừa chạm vào cây dịu lớn liền cuốn chặt lấy, rồi dùng sức giật mạnh. Chiến thiên Titan lập tức bị kéo cho lảo đảo. Bóng người trước mặt chợt lóe lên, ma kiếm sĩ bậc 3 của tộc Tam Nhãn với mái tóc vàng xoăn tít như thể dịch chuyển tức thời, đột nhiên xuất hiện trước mặt chiến thiên Titan, mỉm cười với hắn rồi vung thanh kiếm rộng màu xanh trong tay phải. Một nhát chém không chút hoa mỹ, nhưng chiến thiên Titan lại đột nhiên cảm nhận được bóng ma tử thần ập đến, không kìm được mà vung đôi dịu lên nữa. Nào ngờ đôi dịu đã bị đôi roi của Vũ Hoàng bậc 3 phía sau cuốn chặt. Bất đắc dĩ, chiến thiên Titan bậc 3 này đành phải bỏ đôi dịu, hai tay bắt chéo trước ngực, khí lãng khổng lồ bùng nổ để đỡ đòn. Xoẹt, một tiếng dị thường vang lên. Chiến thiên Titan đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, hai cánh tay dùng để đỡ đòn không ngờ lại không chống đỡ nổi, bị ma kiếm sĩ bậc 3 này một kiếm chém đứt, hai bàn tay rơi xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một siêu cường giả của dị tộc khác lăn sát đất, đôi song đao trong suốt như giấy mỏng lướt qua mặt đất. Chiến thiên Titan hét lên tiếng thứ hai, đôi chân khổng lồ đầy lông đen lìa khỏi cơ thể. Mất cả tay lẫn chân, chiến thiên Titan gầm thét ngã xuống đất. Một siêu cường giả đường đường, gần như bị phế trong nháy mắt. Không, ta giao chìa khóa vẫn là ra. Chiến thiên Titan này cuối cùng cũng biết sợ hãi. Hắn đã quá tự phụ vào sức mạnh của mình, mà không hiểu rằng mỗi người trước mặt đều sở hữu sức mạnh gần như không thua kém gì hắn. Đã quá muộn, các đòn tấn công của mấy siêu cường giả bậc 3 khác xung quanh đã ập đến. Máu của chiến thiên Titan này lập tức về không, trang bị vỡ tan, cuối cùng bị đôi roi của Vũ Hoàng bậc 3 kia đánh cho vỡ sọ mà chết. Thạch Tuyên và Vương Lăng Tâm trà trộn trong đám người phía sau đều khẽ hít một hơi khí lạnh. Dưới sự liên thủ của đông đảo siêu cường giả, sức mạnh cá nhân trở nên hoàn toàn nhỏ bé. Cường giả sư tử tọa đã lùi sang một bên cũng có sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù hắn tự tin thực lực của mình mạnh hơn nhiều so với chiến thiên Titan bậc 3 này, nhưng hắn cũng không có tự tin có thể chống lại đòn tấn công liên thủ của nhiều siêu cường giả như vậy. Chiến thiên Titan gần như chết ngay tại chỗ, túi không gian của hắn rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đó, nhưng không ai dám xông lên cướp. Cảnh tượng chiến thiên Titan chết thảm vừa rồi vẫn còn sờ sờ trước mắt. Có thể tưởng tượng, bất kể ai cướp được chìa khóa vẫn lạc cũng sẽ bị tất cả những người khác tấn công, kết cục e rằng cũng sẽ giống như chiến thiên Titan này. Cảnh tượng trong sân lúc này hết sức kỳ quái. Rõ ràng chìa khóa vẫn là đang nằm trong chiếc túi không gian trên mặt đất, nhưng mọi người chỉ nhìn chằm chằm, cảnh giác lẫn nhau, không một ai dám đưa tay ra lấy. Bầu không khí kỳ quái và khó xử này kéo dài suốt một phút. Ngay cả những người mạnh như ma chú sư gãy rẻ, người được mệnh danh là vô địch bậc 3, hay ma kiếm sĩ, chức nghiệp hiếm có bậc 3 duy nhất, cũng không dám ra tay. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên từ một bên. Cùng với tiếng cười, một bóng người từ từ bước ra. Các ngươi muốn chìa khóa vẫn lạc, ta đã giao ra rồi. Không ngờ bây giờ chìa khóa vẫn lạc rõ ràng đang ở trên mặt đất mà lại không ai dám lấy. Nếu đã vậy, ta đành lấy lại vậy. Người vừa cười vừa từ từ bước ra chính là Hắc Ám thu hoạch giả bậc 3 của tộc Hắc Ám. Xung quanh tuy có đầy siêu cường giả bậc 3 của các tộc, nhưng hắn lại ung dung đi vào giữa như trốn không người, túi xuống nhặt chiếc túi không gian trên đất. Ngay khoảnh khắc hắn túi xuống, các cường giả của các tộc đang lăm le xung quanh cuối cùng cũng ra tay. Vũ Hoàng bậc 3 của hoàng tộc vung lôi đỉnh song tiên trong tay, chúng như hai con rắn điện lao tới. Ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn nhếch miệng cười, thanh kiếm rộng màu xanh trong tay phải chém xuống một cách không hoa mỹ, nhưng năng lượng kinh hoàng ẩn chứa bên trong khiến các cường giả trong phạm vi 10 mét quanh hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Ma chú sư gài rẻ của tộc Tam Nhãn, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cũng đã ra tay. Đối với chìa khóa vẫn lạc, hắn không nhất thiết phải đoạt lấy. Nhưng cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám chắc chắn là trở ngại lớn nhất cho tộc Tam Nhãn của họ trong việc giành chiến thắng sau này. Có cơ hội tiêu diệt sức mạnh của tộc Hắc Ám, hắn tuyệt không do dự. Hey. Cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám, sư tử tọa, cũng đồng thời ném Thái Dương Chi Luân trong tay về phía các cường giả. Sức tấn công của Thái Dương Chi Luân kinh khủng đến cực điểm, lúc mạnh nhất có thể đạt tổng cộng 6000 điểm uy lực. dưới một đòn của Thái Dương Chi Luân, mấy siêu cường giả liên thủ tấn công nhưng đều bị đánh bật ra.
Ha ha. Sư tử tọa sau một đòn, thấy mấy cường giả các tộc dường như không chịu nổi một kích, không nhịn được mà gầm lên đắc ý, "Lão đại, ta điểm trợ ngươi, mau đi."
Hắc ám thu hoạch giả bậc 3 của tộc Hắc ám tỏ ra vô cùng ung dung, một tay nhặt chiếc túi không gian trên đất, cây lưỡi hái màu đen trên lưng tự động bay lên. Vút một tiếng, lưỡi hái vung ra sau lưng, chặn đứng hai cây lôi đỉnh song tiên của Vũ Hoàng bậc 3. Thân hình hắn lại lóe lên, thoáng cái đã lùi ra xa 10 mét, tránh được nhát chém từ thanh kiếm rộng màu xanh của Ma kiếm sĩ bậc 3. Nhát chém này của Ma kiếm sĩ để lại trên mặt đất một rãnh đá sâu dài hơn 10 mét. "Đi đâu làm gì?" Hắc ám thu hoạch giả nhếch miệng cười, hiếm khi có nhiều cường giả các tộc tụ họp một nơi thế này, sao lại không giao lưu một phen cho phải đạo. Hắc ám thu hoạch giả lấy được túi không gian nhưng lại không đội rời đi, giọng điệu ngâm cuồng, coi các cường giả có mặt như không có gì. "Sư tử tọa, ngươi chặn cửa chính lại, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được để bất kỳ ai rời đi. Hôm nay, ta nhất định phải giao lưu một phen với các vị." Hắc ám thu hoạch giả lùi lại mấy bước, cuối cùng đứng ở vị trí cao nhất, một mình đối mặt với gần 30 cường giả của các tộc, ung dung tự tại, khiến người ta nhất thời không biết hắn quá mạnh mẽ và tự tin, hay là đầu óc có vấn đề. "Vâng, lão đại cuối cùng cũng chịu tự mình ra tay rồi sao?" Sư tử tọa lại tỏ ra phấn khích, thật sự thu Thái Dương Chi Luân lại, lùi về phía cửa chính, canh giữ ở đó như thể không cho phép bất kỳ ai rời đi. Mọi người cũng đều ngừng tay, cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ quái. Hai cường giả tộc Hắc ám này dường như coi hơn 20 cường giả bậc 3 của các tộc trước mặt như không khí. Cho dù là cường giả cung hoàng đạo, mạnh như sư tử tọa, đối phó với hai siêu cường giả bậc 3 đã là miễn cưỡng, còn ba siêu cường giả thì chắc chắn có thể đánh bại hắn. Hiện tại trong đại sảnh hùng bí này, trong gần 30 cường giả các tộc, những người được coi là siêu cường giả ít nhất cũng có 20 người. Hắc ám thu hoạch giả này, dựa vào đâu mà tự tin đến mức có thể đối phó với nhiều người như vậy? Kỳ lạ. Thạch Tuyên trà trộn trong đám người, máy quét hóa chặt Hắc ám thu hoạch giả này, có thể quét được hắn sở hữu một bộ trang bị hiếm cường hóa 3, vũ khí là Lục Ma Liêm Đao 3, những thứ khác thì không rõ. Từ trang bị của hắn, Hắc ám thu hoạch giả này chắc chắn cũng là một siêu cường giả bậc 3, nhưng chỉ là một siêu cường giả bậc 3, hắn dựa vào đâu mà tự tin đến mức cho rằng mình có thể đối phó với nhiều siêu cường giả bậc 3 trước mắt như vậy? Cùng có thắc mắc như Thạch Tuyên còn có các siêu cường giả như Ma chú sư Gái Rẹ, Ma kiếm sĩ bậc 3 và Vũ Hoàng bậc 3 kia. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, mà Hắc ám thu hoạch giả trước mắt trông cũng không hề có vẻ bị điên. Vậy thì hắn dám một mình đối mặt với nhiều siêu cường giả như vậy, sự tự tin của hắn rốt cuộc đến từ đâu? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, từ từ áp sát theo hình quạt. Sư tử tọa kia thật sự chỉ đứng canh ở lối ra, xem ra không có ý định ra tay tương trợ. Niềm tin của hắn đối với Hắc ám thu hoạch giả này gần như đã căng tràn đến cực điểm. Thử, để xem sự tự tin của gã này bắt nguồn từ đâu. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cuối cùng, một siêu cường giả của tộc Tụ Tinh, một siêu cường giả của tộc Long Nhân và một siêu cường giả đến từ yêu tộc là những người đầu tiên áp sát trước mặt Hắc ám thu hoạch giả và ra tay. Ba siêu cường giả lớn vừa ra tay đã tạo ra uy thế kinh người, hội tụ thành cuồng phong quét tới. Hắc ám thu hoạch giả đứng sừng sững ở vị trí cao nhất đại sảnh, tay cầm lưỡi hái màu đen, nhìn năng lượng kinh hoàng như sóng dữ ập tới, khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Chương 697, ra tay Hắc ám thu hoạch giả, cường giả bậc 3 của tộc Hắc ám, tay cầm lưỡi hái đen, một mình đối mặt với hơn 20 cường giả bậc 3 trong sảnh, thần sắc ung dung, lại định dùng sức một mình đấu với tất cả. Khí phách này quả thực kinh người. Hắn điên rồi hay thật sự có chỗ dựa nào khác? Sư tử tọa, một trong 12 cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc ám, lại tràn đầy niềm tin vào Hắc ám thu hoạch giả này, đứng canh ở lối ra của đại sảnh hùng vĩ, tay phải cầm vũ khí truyền thuyết Thái Dương Chi Luân, ngăn cản bất kỳ ai có ý định rời đi. Ma chú sư Gái Rẹ, Ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn và Vũ Hoàng của hoàng tộc cùng Thạch Tuyên và những người khác đều cảm thấy nghi hoặc. Hắc ám thu hoạch giả này dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một siêu cường giả bậc 3, làm sao hắn dám dùng sức một mình để đối đầu với hơn 20 cường giả bậc 3 có mặt ở đây? Chẳng lẽ hắn thật sự điên rồi? Trong sự kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, ba siêu cường giả đến từ tộc Thụ Tinh, tộc Long Nhân và yêu tộc cuối cùng cũng đồng loạt ra tay. Tộc Thụ Tinh là một loại sinh vật có trí tuệ cao, nằm giữa thực vật và động vật. Chiều cao của họ nhỉnh hơn con người một chút, trung bình khoảng 2 mét. Thân thể và tứ chi đều giống con người, chỉ có làn da thì xù xì như vỏ cây với đủ loại vân vân. Trên đầu họ không phải là tóc dài mà là những thứ giống như lá cây màu xanh, vàng che phủ. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa tộc Thụ Tinh và các chủng tộc khác. Trong số 32 chủng tộc tham gia trò chơi của các vị thần lần này, tộc Thụ Tinh là một trong số đó. Sau giai đoạn đầu chém giết lẫn nhau, đã có 18 chủng tộc bị tiêu diệt và loại khỏi cuộc chơi. Những chủng tộc còn tồn tại đến bây giờ đều là những chủng tộc có thực lực không hề tầm thường. Người ra tay của tộc Thụ Tinh là một siêu cường giả có chức nghiệp tự nhiên biên chức giả bậc 3, trên người mặc một bộ đằng la khải giáp phẩm chất hiếm cường hóa 3, tay cầm cây sáo dài tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, đó chính là vũ khí hiếm cực phẩm Vân Tiêu Luyện Ma Địch. Toàn thân đều là trang bị xanh lá hiếm đã được cường hóa 3 lần, sức mạnh của tự nhiên biên chức giả này có thể tưởng tượng được. Hắn đặt Vân Tiêu Luyện Ma Địch lên miệng, thổi về phía Hắc ám thu hoạch giả ở trên cao. Đây chính là đặc tính nghề nghiệp của tự nhiên biên chức giả. Vũ khí mà cường giả nghề này sử dụng chính là sáo, dựa vào sáo có thể thổi ra các loại kỹ năng tấn công mang tính hủy diệt. Luyện Ma Địch vừa được hắn thổi, lập tức bắn ra một luồng sáng xanh biếc. Luồng sáng này không bắn thẳng ra ngoài mà trong nháy mắt hóa thành một màn sáng xanh lục lấp lánh, bên trong là vô số hình ảnh mặt quỷ màu xanh lục hiện ra từ bốn phương tám hướng, lớp lớp chồng chất, như sóng triều, đột nhiên ập về phía Hắc ám thu hoạch giả. Đòn tấn công quỷ dị, năng lượng quỷ dị, mỗi một cường giả cảm nhận được năng lượng của nó đều không khỏi run mình. Tự nhiên biên chức giả của tộc Thụ Tinh này, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Siêu cường giả ra tay của tộc Long Nhân là Cuồng Long Chiến Sĩ ba. Nguồn gốc của tộc Long Nhân được cho là có liên quan đến Thanh Long trong Ngũ Thánh Thú. Truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ, Thanh Long đã yêu và kết hợp với một người phụ nữ chân gian, sinh ra dòng dõi Long Nhân. Do đó, ngoại hình của tộc Long Nhân trông nửa rồng nửa người, thân thể giống người nhưng lại có đầu rồng, sừng rồng, mặt người, tay người, đôi chân thì giống móng rồng, trông vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Đây là một chủng tộc bẩm sinh đã có thể chất vô cùng mạnh mẽ, vì vậy trong tộc này có rất nhiều người chọn nghề chiến sĩ. Dựa vào thể chất vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm các kỹ năng cận chiến mạnh mẽ của chiến sĩ, khiến chiến lực của tộc này vô cùng đáng gờm. Cuồng Long Chiến Sĩ này chính là siêu cường giả của tộc Long Nhân trong kỳ này. Những người có thể vào được lăng mộ kim tự tháp này, tuyệt đối không có ai là kẻ yếu. Cây chiến đao dài 2 mét trong tay va vào nhau, Cuồng Long Chiến Sĩ bộc phát kỹ năng cuồng chiến nộ hống, mang theo khí thế như vũ bão xông tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc, không khí vang lên những tiếng nổ lách cách như giang đậu do chiến đao vung lên. Trong nháy mắt, 10 nhát đao đã được chém ra, khí lãng đao pháp kinh hoàng bao trùm lấy Hắc Ám Thu Hoạch Giả trước mặt. Cuồng Long Chiến Sĩ thể sẽ đoạt mạng Hắc Ám Thu Hoạch Giả ngông cuồng này chỉ trong một đòn. Người thứ ba đồng thời ra tay là một siêu cường giả của yêu tộc. Nguồn gốc của yêu tộc khá bí ẩn, đây là một chủng tộc đầy bí ẩn và quỷ dị. Truyền thuyết kể rằng yêu tộc có nguồn gốc từ ma giới, là những đại yêu ma từ ma giới đến vũ trụ này, kết hợp với các sinh linh khác mà sinh ra. Những yêu vật này qua thời gian dài biến đổi và phát triển, cuối cùng trở thành một trong 32 chủng tộc trí tuệ cao cấp nổi tiếng nhất vũ trụ này yêu tộc. Vì vậy, những người yêu tộc này bẩm sinh đã sở hữu các loại yêu lực mạnh yếu khác nhau, có phần giống với dị năng trang bị được kích phát sau khi con người được trang bị. Trải qua hàng triệu năm, yêu tộc thỉnh thoảng lại xuất hiện những cường giả. Đây là một chủng tộc vô cùng bí ẩn và đáng sợ, hoàn toàn khác biệt so với loài người đã chuyển hướng phát triển sang công nghệ hiện đại. So sánh mà nói, loài người trong số 32 chủng tộc thuộc loại yếu hơn, nhưng tiềm năng của loài người lại vô cùng lớn, sau khi được trang bị còn có dị năng trang bị, những điều này miễn cưỡng giúp loài người thu hẹp khoảng cách bẩm sinh với các chủng tộc khác. Siêu cường giả ra tay của yêu tộc là một thiên hồ, đã hóa thành hình người, chỉ còn giữ lại chiếc đuôi cáo. Lúc này, 10 ngón tay nàng cong như móc câu, hung hãn lao tới, hai tay móc thẳng vào tim của Hắc Ám Thu Hoạch Giả. Đừng xem thường cú móc này của nàng, cho dù trước mặt nàng là một người làm bằng sắt ròng, bị nàng móc như vậy cũng có thể tạo ra một lỗ thủng xuyên thấu. Hắc Ám Thu Hoạch Giả chỉ cần hơi lơ là, rất có thể sẽ bị nàng móc tim, moi lồng ngực. Mặc dù với năng lực của người được trang bị, cho dù tim bị moi ra cũng sẽ không chết, nhưng đối với hành động và chiến lược mà nói, cuối cùng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tự nhiên biên chức giả, Cuồng Long Chiến Sĩ và Thiên Hồ cùng ra tay, ba siêu cường giả liên thủ một đòn, dao động năng lượng tuôn ra khiến các cường giả có mặt đều cảm thấy kinh hãi, không ai không nhìn ba cường giả này bằng con mắt khác, trong lòng dấy lên sự cảnh giác. Cường giả tộc Hắc Ám ở trên cao, Hắc Ám Thu Hoạch Giả với giọng điệu ngông cuồng, tay cầm lưỡi hái đen, đối mặt với đòn tấn công của ba siêu cường giả, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Tay còn lại cũng nắm lấy cán lưỡi hái đen, không khí đột nhiên vang lên một tiếng xoẹt nổ tung. Lưỡi hái đen trong tay Hắc Ám Thu Hoạch Giả đã vung ra, xoay một vòng quanh thân. Tiếng ken giòn tan vang lên, chiến đao của Cuồng Long Chiến Sĩ chém tới đầu tiên bị lưỡi hái đen hất văng, ngay sau đó là đôi vớt của Thiên Hồ thò ra cảm thấy lạnh bớt. Chương 698, sức mạnh khó tin, phá nát tinh thể Thiên Hồ kinh hãi rụt tay lại, giật mình nhận ra 10 móng tay sắc nhọn đã bị chém đứt. Nếu mình rụt tay chậm một chút, không chỉ là móng tay bị chém đứt, mà cả 10 ngón tay cũng sẽ lìa khỏi bàn tay. Lưỡi hái xoay một vòng quanh thân, tuôn ra từng lớp hắc khí, cuối cùng chặn đứng từng khuôn mặt quỷ xanh lẻ gớm viết do tự nhiên biên chức giả thổi ra. Hây! Hắc Ám Thu Hoạch Giả khẽ hét lên một tiếng, lục ma liêm đao đột ngột dựng đứng rồi chém xuống. Âm một tiếng, thương mảnh đá vỡ nát bay ra, Cuồng Long Chiến Sĩ gầm lên lùi lại, vung chiến đao lên nữa. Hai binh khí va chạm, sức mạnh mà Hắc Ám Thu Hoạch Giả này bộc phát ra lại có thể đẩy lùi Cuồng Long Chiến Sĩ, người nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ. Chết tiệt, người quá ngu cuồng. Phía sau, một cường giả khác của tộc Long Nhân, Nộ Long Dũng Sĩ, gầm lên một tiếng cũng tham gia vào trận chiến. Vũ khí hắn sử dụng là một cây thiết kích khổng lồ, thiết kích liên tiếp vung lên, bổ xuống từ trên không. Ngoài Nộ Long Dũng Sĩ, còn có siêu cường giả của linh tộc, Linh Tu Giả bậc 3, thổi ra một ngụm bảo kiếm, mang theo ánh sáng đỏ rực thảm liệt lao tới. Ẩn Hoàng bậc 3 của hoàng tộc, bên ngoài cơ thể nổ tung một đạo ảnh hoa hồng đỏ máu khổng lồ, hai cánh tay mọc ra hai cặp loan đao to dài, cũng xông lên. Bên dưới, một cường giả khác của yêu tộc, Thiên Xà, lan sát đất, một đôi song đao mỏng như giấy lướt qua mặt đất, thể sẽ giữ lại đôi chân của Hắc Ám Thu Hoạch Giả này. Vòng ngoài, ma chú sư gãy rẻ, ma kiếm sĩ và vũ hoàng bậc 3 kia đều tập trung cao độ, chờ thời cơ tung ra đòn chí mạng cho cường giả tộc Hắc Ám này. Đồng thời, họ cũng đang đề phòng cường giả sư tử tọa đang canh giữ ở cửa điện. Chương 699, siêu cường giả lần lượt gục ngã qua lần giao thủ đầu tiên giữa hai bên. Sì Sù Ản đã nhận ra sức mạnh của Hắc Ám Thu Hoạch Giả này tuyệt đối không thua kém cường giả chòm sao bình thường, một chọi ba, dù không thắng nổi nhưng cũng tuyệt đối không bại. Tuy nhiên, một chọi ba cũng đã là giới hạn của hắn. Vì vậy, khi các cường giả phía sau đột nhiên đồng loạt ra tay, cộng thêm cùng chiến sĩ, người dạy tự nhiên và thiên hồ lúc đầu, áp lực của Hắc Ám Thu Hoạch Giả này tăng vọt, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Người dạy tự nhiên, Cuồng Long Chiến Sĩ, Nộ Long Dũng Sĩ, Linh Tu Giả, Qua Hồ, Thiên Xà, sáu siêu cường giả gần như ra tay cùng lúc, đây là thực lực cỡ nào? Dù có mạnh hơn cảnh giới tiên tiên bán thần, e rằng cũng khó lòng chống đỡ, huống chi vị Hắc Ám Thu Hoạch Giả này tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một tồn tại tương đối mạnh mẽ trong số các siêu cường giả mà thôi. Sáu siêu cường giả liên thủ, uy thế đủ sức hủy thiên diệt địa. Siêu cường giả chiến thiên titan trước đó chỉ hứng chịu đòn tấn công của 3-4 vị siêu cường giả đã bị tiêu diệt, còn Hắc Ám Thu Hoạch Giả này hứng chịu đòn hợp kích của 6 cường giả,
e rằng sẽ hóa thành bùn máu trong nháy mắt. Sư tử tọa canh giữ ở cửa điện chính vẫn không ra tay, dường như hắn có một niềm tin mù quáng vào hắc ám thu hoạch giả. Và ngay khoảnh khắc sáu cường giả ra tay, trên người hắc ám thu hoạch giả cuối cùng cũng sẽ ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Miệng hắn bật ra tiếng cười trầm thấp, thân hình vị hắc ám thu hoạch giả này khẽ lắc lư, đột nhiên tách ra, từ trong cơ thể lại phân ra một bóng người khác. Một bóng người đội chiếc mũ giáp màu đen hình đầu bọ cạp, toàn thân là lớp khải giáp đen tuyển ghép nối từng tầng, sau lưng còn có một chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ cong vút cắm ngược lên trời. Gần như cùng lúc đó, thông tin truyền đến từ máy quét trước mắt xì sụp ản, người vẫn luôn dán chặt mắt vào hắc ám thu hoạch giả. Thiên nhất tọa, trang bị, bộ thiên nhất tối thượng hắc ám. Trong cơ thể hắc ám thu hoạch giả này lại ẩn giấu một vị cường giả chòm sao khác. Thiên nhất tọa trong 12 chòm sao. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người gần như chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, vị cường giả thiên nhất tọa đột nhiên tách ra từ người hắc ám thu hoạch giả đã cầm một cây song xoa kích trong tay. Cán kích dài khoảng 2 mét rưỡi, đầu nhọn có 2 mũi chĩa, toàn thân lượn lờ hắc quang, ánh sáng lấp loè, ẩn hiện vô số bộ mặt quỷ xương sầu màu đen. Một tiếng sẹt, cây song xoa kích đen kịt và quỷ dị vươn ra, đâm xuyên qua ngực cuồng long chiến sĩ của long nhân tộc đang xông lên nhanh nhất. Từng luồng hắc quang hình mặt quỷ xương sầu tuôn ra, vị cuồng long chiến sĩ này như thể gặp phải cảnh tượng kinh hoàng nhất thế gian, hét lên một tiếng thất thanh, giữa mi tâm đột nhiên nổ tung một tiếng bụt, máu tươi phun ra, trong đó còn lẫn cả óc trắng. Vị cuồng long chiến sĩ này hai mắt trợn trừng như trung đồng, song xoa kích trong ngực đã được rút ra, hắn lùi cột cột 3 bước rồi ngã dầm xuống đất, đã tắt thở, hai mắt vẫn mở trừng trừng, dường như chết không nhắm mắt. Không thể nào! Xì xù ản cuối cùng không nhịn được mà hét lên giữa đám đông. Máy quét của hắn có thể thấy rõ độ bền trang bị của vị cuồng long chiến sĩ này có tổng cộng khoảng 18.000 điểm, bị song xoa kích đâm xuyên, độ bền giảm xuống còn khoảng 13.000 điểm, điều này có nghĩa là độ bền trang bị của hắn chưa về không, trang bị cũng chưa bị phá hủy. Cương giả bậc 3, chỉ cần trang bị chưa bị phá hủy, tinh thể trang bị của họ là bất khả xâm phạm, cũng có nghĩa là tuyệt đối không thể bị kẻ địch giết chết, nhưng bây giờ, cảnh tượng sống sờ sờ trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ định luật này. Một đòn của song xoa kích màu đen, độ bền của cuồng long chiến sĩ chưa về không, nhưng tinh thể giữa mi tâm lại nổ thành mảnh vụn, khiến hắn chết không nhắm mắt, e rằng đến chết hắn cũng không biết tại sao. Chuyện này là sao? Xì Xu An gần như không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn nghĩ rằng máy quét của mình có vấn đề gì không. Xẹt xẹt. Song xoa kích liên tiếp tung ra 3 đòn, ngay sau cuồng long chiến sĩ, thiên hồ của yêu tộc và người dạy tự nhiên của thụ tinh tộc cũng lần lượt bị song xoa kích đâm trúng. Giống như cuồng long chiến sĩ, độ bền của hai siêu cường giả này chưa về không, trang bị cũng chưa bị phá hủy, nhưng tinh thể trang bị giữa mi tâm của họ lại lần lượt nổ tung, vỡ thành mảnh vụn. Hai siêu cường giả loạn choạng lùi lại, rồi ngã dầm xuống đất, không còn động đậy, tắt thở ngay lập tức. Chỉ trong một khoảnh khắc đối mặt, cuồng long chiến sĩ, thiên hồ và người dạy tự nhiên, 3 siêu cường giả đã gục ngã, các cường giả trong điện đều kinh hãi, 3 siêu cường giả đang tấn công còn lại sợ hãi tột độ, đội vàng lùi lại. Trong chốc lát, cả hiện trường trở nên im lặng như tờ. Kinh hoàng, một sự kinh hoàng không thể diễn tả. Sức mạnh chưa từng biết đến, vô số câu hỏi dấy lên trong lòng mỗi người. Hắc ám thu hoạch giả lúc này đã thực sự trở thành kẻ thu hoạch sinh mệnh, trong mắt các cường giả còn đáng sợ hơn cả tử thần. Chương 700, giải quyết ngươi trong vòng 1 phút. Lúc này, gài rẻ cũng đã phát hiện ra xỉ sụ ạn, nhưng không chào hỏi nhiều, bởi vì hắc ám thu hoạch giả và thiên nhất tọa đột nhiên xuất hiện đã cất tiếng cười, lao ra như 2 cơn cuồng phong. Máy quét của xỉ sụ ạn có thể thấy rõ nghề nghiệp của thiên nhất tọa này cũng là hắc ám thu hoạch giả bậc 3, khí tức tương đồng khiến hắn hiểu rằng hắc ám thu hoạch giả và thiên nhất tọa là cùng một người. Chỉ là, tại sao lại biến thành 2 người? Chẳng lẽ giống như vị ảnh sứ giả bậc 3 của tộc Nỉ Cổ Lạc kia, hắn cũng có kỹ năng phân thân? Thiên nhất tọa, một trong 3 chòm sao chủ lực, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Ma chú sư gái rẻ của Tam Nhãn tộc hét dài một tiếng rồi lao ra, đồng thời quát lớn, mọi người cẩn thận. Đây là một trong 3 chòm sao chủ lực mạnh nhất của Hắc Ám tộc. Xì Xu An, mau ra tay, gã này chính là Hắc Ám thu hoạch giả, Thiên Nhất tọa. Cương giả sư tử tọa đang canh giữ ở cửa cũng gần như đồng thời lao ra phát động tấn công. Tiếng cười ngạo nghễ của sư tử tọa vang vọng khắp đại điện. Xì Xu An toàn thân chấn động, Thiên Nhất tọa, hóa ra đây chính là một trong 3 chòm sao chủ lực mạnh nhất của Hắc Ám tộc, thảo nào lại đáng sợ như vậy. Chỉ là vũ khí trong tay hắn rốt cuộc là gì? Tại sao có thể trực tiếp đánh nát tinh thể mi tâm của cường giả bậc 3? Hôm nay các vị đều sẽ gục ngã tại đây, nơi này chính là mộ địa của các ngươi. Hắc Ám thu hoạch giả mỉm cười trầm thấp, lưỡi hái đen trong tay vung về phía kẻ địch, tấn công 3 trong số các siêu cường giả. Còn Thiên Nhất tọa không nói một lời, song xoa kích trong tay vươn ra rồi thu lại. Một tiếng sẹt, tinh thể mi tâm của một cường giả bậc 3 khác lại bị đánh nát thành mảnh vụn, ngã xuống bỏ mạng. Thái Dương chi luân của sư tử tọa được ném ra, đòn tấn công 6.000 điểm nện vào giữa đám đông, lập tức hất văng 2 siêu cường giả ra ngoài. Ha ha. Sức tấn công của chính hắn cũng được đẩy lên khoảng 4.000 điểm, chủ động lao ra. Trong chớp mắt, hiện trường trở nên hỗn loạn. Gái rẻ biết Sỉ Sủ Án rất mạnh, nên khi hắn lao về phía Thiên Nhất Tọa cũng gọi Sỉ Sủ Án cùng tham gia. Thế nhưng Sỉ Sủ Án lại không lao về phía Thiên Nhất Tọa, mà khẽ quát một tiếng, bước chéo mấy bước, tránh Thái Dương Chi Luân đang bay lượn trên không, tấn công sư tử tọa ở phía sau. Lúc này, ma chú sư gái rẻ, ma kiếm sĩ, vũ hoàng bậc 3, tổ hoàng lĩnh tị ẩn, thần sứ bậc 3 của thành Tây Châu tất cả đều đã ra tay. Vũ khí trong tay Thiên Nhất Tọa vô cùng đáng sợ, không ai có thể chống đỡ. Gái rẻ thấy vậy liền tự mình ném ra phá hoại trượng, triệu hồi ạ bắt đồn giáng lâm, cùng ma kiếm sĩ liên thủ, muốn ngăn chặn vị thiên nhất tọa trong 3 chòm sao chủ lực của hắc ám tộc này. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên mặt đất đã có 6-7 cường giả bậc 3 ngã xuống. Thiên nhất tọa gần như bất khả chiến bại, xông pha qua lại. Mặt nhật thú cựu đầu xà do gái rẻ thả ra đuổi sát theo sau,
không ngờ Thiên Niết Tọa lại tránh được gãy rẽ, chuyên nhằm vào những cường giả bậc ba có thực lực yếu hơn trong số những người có mặt mà lao tới. Hắc Ám Thu Hoạch Giả vung vẩy lưỡi hái đen trong tay, nhảy một cái, chắn trước mặt gãy rẽ, lưỡi hái gào thét mang theo từng luồng năng lượng kinh hoàng tấn công tới. Gãy rẽ thả mặt nhật thú để truy kích Thiên Niết Tọa, lúc này bị Hắc Ám Thu Hoạch Giả tấn công trước mặt, liền hai tay kết ấn, xúc địa ấn, nhật ấn, nội phục ấn, ngoại phục ấn, sư tử ấn, vô ý ấn không ngừng biến ảo, liên tiếp đánh ra, uy lực kinh hoàng làm cho lưỡi hái đen kia rung động không ngừng. Gãy rẽ không hổ danh là bậc ba vô địch. Hắc Ám Thu Hoạch Giả này tuy mạnh mẽ vô song, nhưng lúc này cũng không thể địch lại, bị đánh cho liên tiếp lùi lại, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ma kiếm sĩ bậc ba thấy vậy, cũng không còn để ý đến Thiên Niết Tọa nữa, mà quay lại tấn công Hắc Ám Thu Hoạch Giả, định cùng gái rẻ hợp sức đánh bại tên Hắc Ám Thu Hoạch Giả này trước, sau đó tập trung lực lượng đối phó với Thiên Niết Tọa kia. Hắc Ám Thu Hoạch Giả vốn đã ở thế yếu, làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công của ma kiếm sĩ. Nhưng đúng lúc này, Thiên Niết Tọa kia lại đột nhiên từ bỏ việc truy sát mọi người, quay đầu lại, ném song xoa kích trong tay ra. Trên song xoa kích, những bóng ma xương sầu màu đen phát ra tiếng gào thét thê lương, bay vút trên không. Gái rẻ và ma kiếm sĩ vậy mà đều không dám chống đỡ, vội né sang hai bên. Lúc này, tất cả mọi người đều biết lý do Thiên Niết Tọa có thể một đòn tiêu diệt cường giả bậc ba tuyệt đối có liên quan đến cây song xoa kích này. Kích song xoa vừa bị Thiên Niết Tọa ném ra, cơ hội ngàn năm có một liền xuất hiện. Ngay lập tức, các siêu cường giả bậc ba xung quanh ùn ùn lao tới vị Thiên Niết Tọa này, tất cả đều muốn nhân lúc hắn không còn vũ khí đáng sợ kia trong tay mà nhanh chóng tiêu diệt hắn. Đây chính là một trong ba chòm sao chủ lực mạnh nhất của Hắc Ám tộc, giết một mình hắn cũng đủ bằng giết ba cường giả chòm sao bình thường. Thấy mọi người xung quanh vây giết, vị Thiên Niết Tọa này khẽ mỉm cười, chiếc đuôi bọ cạp con vút sau lưng đột nhiên đâm ra dữ dội. Một tiếng vút, nhanh như chớp, đâm thẳng vào mặt của nội chiến dũng sĩ thuộc Long nhân tộc đang lao xuống từ trên không. Gào! Nội chiến dũng sĩ gầm lên thảm thiết, khuôn mặt trong nháy mắt bị chiếc đuôi bọ cạp này đâm thủng một lỗ máu, đôi móc lại hung hăng rút ra, nội chiến dũng sĩ hét thảm rồi lăn lộn ngã văng ra ngoài. Thiên Niết Tọa chắp hai tay lại, toàn thân đột nhiên tuôn ra vô số mặt quỷ sương sầu, những mặt quỷ này hiện ra rồi há miệng, gào thét thê lương lao về phía các cường giả từ phía. Hét. Vị Vũ Hoàng bậc ba kia vung song tiên đánh ra, lập tức đánh tan mặt quỷ sương sầu, nhưng không ngờ mặt quỷ đã tan lại tái hợp, cắn mạnh một phát vào người nàng. Một tiếng hừ ép, Vũ Hoàng lảo đảo lùi lại. Thiên Niết Tọa vẫy tay, đã thu hồi lại cây song xoa kích đáng sợ kia và đâm ra. Một tiếng bụt, lại một cường giả bậc ba bị đâm trúng, giữa mi tâm bụt một tiếng, tinh thể nổ thành mảnh vụn, thêm một cường giả bậc ba nữa gục ngã. Bên kia, sư tử tọa gầm lên như sấm, Thái Dương Chi Luân trong tay liên tục công kích. Ầm 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 ầm. Hắn liên tiếp 5 lần công kích vào một cường giả bậc ba, đánh cho người này độ bền về không, trang bị vỡ nát, biến thành một đống thịt nát. Xi Su An liên tục thi triển Long Võ Bát Bộ, dù không ngừng triệu hồi Long Vương thổ tức, cũng không thể ngăn cản được cường giả sư tử tọa đang điên cuồng này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số cường giả bậc ba bỏ mạng tại hiện trường đã lên tới 10 người, còn có mấy người thấy tình hình không ổn, nhân lúc sư tử tọa rời khỏi cửa đại điện, liền lao ra ngoài bỏ chạy. Tình thế đảo ngược, Thiên Niết Tọa này thực sự đáng sợ như ma thần, không ai có thể địch lại. Ba chòm sao chủ lực trong 12 bộ trang bị tối thượng của Hắc Ám tộc, quả nhiên kinh khủng đến tột đỉnh. Hừ, thấy có mấy cường giả dị tộc bỏ chạy, vị Thiên Niết Tọa này lắc mình chặn ở cửa đại điện, hôm nay không ai ở đây thoát được đâu, tất cả các ngươi đều phải chết. Chương 701, sức tấn công 8000 điểm kinh hoàng trên mặt đất có hơn 10 người chết thảm, cộng thêm mấy người bỏ chạy, hiện tại những người còn lại trong sân chỉ còn khoảng 10 người, bao gồm Xỉ Sụ Ảnh, Vương Lăng Thâm, Tổ Hoàng Lĩnh Tỷ Ẩn và vị thần sứ bậc ba của nhân tộc, Gài Rẹ và ma kiếm sĩ của Tam Nhãn tộc, Vũ Hoàng bậc ba và Ẩn Hoàng bậc ba của Hoàng tộc, nội chiến dũng sĩ của Long nhân tộc và thiên xà của Yêu tộc, tổng cộng 10 người. Gương mặt nội chiến dũng sĩ bị quét một lỗ thủng lớn, lúc này vừa rên rỉ vừa không ngừng lùi lại, trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi. Thiên Niết Tọa, Hắc Ám Thu Hoạch Giả và sư tử tọa cũng tập trung lại với nhau, chặn ở cửa điện. Hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Sư tử tọa cười ngạo nghễ, cầm Thái Dương Chi Luân, từ từ tiến lại gần. Xi Su An, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Đối mặt với tình thế nguy hiểm trước mắt, ma chú sư gãi rẹ của Tam Nhãn tộc khẽ mỉm cười, nói nhỏ. Xi Su An đang đứng bên cạnh hắn, cầm Hoàng Kim Long Thương, nói, hôm nay tình thế nguy hiểm, tình hình không ổn chút nào. Có thể kể vai chiến đấu cùng ngươi, trong lòng ta lại tràn đầy tự tin. Xi Su An, còn ngươi thì sao? Ừm, có thể đánh một trận. Xi Su An đáp. Có kế hoạch gì không? Gãi rẹ hỏi nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đối thủ cũng đáng sợ vô cùng, trận chiến này hung hiểm khó lường. Xi Su An nói, cầm chân Thiên Niết, ta sẽ giải quyết sư tử trước. Gái rẹ toàn thân chấn động, bao lâu? Xi Su An giơ một ngón tay, đồng thời bước lên phía trước. Một phút. Được. Gái rẹ khẽ gầm lên, ạ bạt đồn giáng lâm. Hắn ném ra ám chi phá hoại trượng, từng luồng hắc quang lóe lên dữ dội, địa ngục thất quân chủ chi vương ạ bạt đồn giáng lâm, lao thẳng về phía Thiên Niết tọa mạnh nhất trong hai cường giả đối diện. Ngoài Xi Su An, trong số mọi người chỉ có hắn sở hữu vũ khí truyền thuyết phá hoại chi trượng, cũng là đối thủ duy nhất có thể đối đầu với Thiên Niết. Ma kiếm sĩ theo sát phía sau hắn, trong tay trái, ngọn lửa màu vàng đất bùng lên, vừa ném tay, mặt đất vang lên tiếng vút vút vút, ba mũi khoan đất khổng lồ trồi lên từ dưới chân Thiên Niết Tọa. Hừ. Thiên Niết thân hình khẽ lướt, song xoa kích trong tay vươn ra, đâm thẳng về phía ma chú sư đang hóa thân thành hình dạng ạ bạt đồn lao tới. Đại chiến cuối cùng lại bùng nổ. Giải quyết ta trong một phút sao? Tên nhóc ngông cuồng. Cuộc trò chuyện của Xỉ Sủ Ản và gái rẻ đều bị mọi người nghe thấy, sư tử tọa kia tự nhiên cũng nghe được, trong lòng vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng,
ném Thái Dương Chi Luân trong tay về phía Sĩ Sủ Án, đồng thời đẩy sức mạnh của mình lên cảnh giới 4000 điểm lao về phía Sĩ Sủ Án. Muốn giải quyết ta trong một phút. Thằng nhóc chết tiệt, ta chỉ cần 10 giây là có thể giải quyết ngươi. Sư tử tọa chưa bao giờ bị người khác coi thường như vậy, tức giận đến phát điên, chỉ muốn trong một lần đối mặt giải quyết luôn Sĩ Sủ Án. Thạch Hiên. Vương Lăng Tâm ở phía sau không nhịn được gọi lên, đồng thời, những người khác cũng đồng loạt ra tay, nên chiến vị kẻ thu hoạch bóng tối kia. Những người khác nghe Sĩ Sủ Án khoác lác muốn giải quyết cường giả sư tử tọa trong vòng một phút, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Gai Rẹ, Vương Lăng Tâm, Ô Hoàng Lĩnh Tỷ Ẩn và những người biết danh tiếng của Sĩ Sủ Án thì còn đỡ, những người khác thấy Sĩ Sủ Án dám nói như vậy, đều cảm thấy không thể tin nổi, nhưng lúc này tình thế nguy hiểm, cũng không ai nghĩ nhiều. Sĩ Sủ Án vừa bước ra vừa rút 6 cây gai xương vàng từ sau lưng, cắm từng cây một vào cơ thể mình. Thần xạ gạ dạ không thể triệu hồi, lúc này chiêu sát thủ mạnh nhất của Sĩ Sủ Án chỉ còn lại Hoàng Kim Bất Diệt Thể. Mặc dù sử dụng lại Hoàng Kim Bất Diệt Thể có thể sẽ mang lại tổn thương rất lớn, nhưng trong tình thế hiện tại, Sĩ Sủ Án không còn lựa chọn nào khác. Trong 10 người có mặt, Gai Rẹ, Sĩ Sủ Án và Ma Kiếm Sĩ là 3 người mạnh nhất, nhưng trạng thái hiện tại của bọn họ hoàn toàn không thể địch lại Thiên Nhất Tọa và Sư Tử Tọa, mọi người chỉ có con đường bại vong. Sĩ Sủ Án tuy biết Gai Rẹ sâu không lường được, nhưng liệu có thể cầm chân Thiên Nhất Tọa hay không cũng là một ẩn số. Vì vậy, điều hắn phải làm là trong thời gian ngắn nhất, giết chết Sư Tử Tọa, sau đó tập trung lực lượng đối phó với vị Thiên Nhất Tọa, một trong 3 chòm sao mạnh nhất này. 6 cây gai xương vàng cắm vào cơ thể, kích phát sức mạnh tiềm ẩn, từng luồng năng lượng hủy diệt lập tức quyết tán ra. Sĩ Sủ Án gầm lên một tiếng, hóa thành Hoàng Kim Cự Thần cao 2 mét rưỡi, sau lưng tỏa ra một vòng tròn màu vàng kim, như vầng hào quang của thần linh, sức tấn công trong nháy mắt được đẩy lên trạng thái đỉnh cao 5000 điểm, độ cứng rắn cũng đồng thời tăng mạnh. Thân hình khẽ lướt, sượt qua Thái Dương Chi Luân đang bay tới đầy nguy hiểm, hắn bước từng bước một, rồi đẩy hai lòng bàn tay ra. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, sức tấn công của sư tử tọa vốn ở khoảng 4000 điểm, yếu hơn Sĩ Sủ Án hiện tại một chút, nhưng đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Theo cú đẩy hai lòng bàn tay của Sĩ Sủ Án, sư tử tọa gầm lên một tiếng, miệng phun ra máu tươi, lập tức bay ngang ra ngoài. Vị Thiên Nhất Tọa kia rõ ràng cũng không ngờ rằng trong số các cường giả trước mắt lại có một biến số như Sĩ Sủ Án, sau khi hóa thành Hoàng Kim Cự Thần, sức mạnh lại tăng lên đến cảnh giới kinh khủng như vậy, vội vùng song xoa kích trong tay, định chặn Sĩ Sủ Án lại để giải quyết hắn. "Không dễ vậy đâu, ta đã hứa với Sĩ Sủ Án, sẽ cản ngươi một phút." Gai Rẹ gầm nhẹ, hai tay vung dậy, đột nhiên phát ra 3 tiếng nổ lạ đốt đốt đốt, hai tay kết thành chí quyền ấn, đánh vào hư không 3 lần liên tiếp. Trên mũ giáp của Thiên Nhất Tọa đột nhiên vang lên 3 tiếng nổ. Chí quyền ấn là thủ ấn mạnh nhất của Ma Chú Sư, trong 11 phương cõi Phật, chỉ có một thừa Phật, là pháp đỉnh của Như Lai, nắm giữ thể của chư Phật, nên cứ gọi là chí quyền, lại có câu quyền có thể nắm giữ biện pháp chí của chư Phật, cũng là bản ấn của Đại Nhật Như Lai ở trung tâm Kim Cương Mạn Đà La, một khi kết thành, trực tiếp tác động vào bản tâm của đối phương. Dù Thiên Nhất Tọa này mạnh mẽ đến đâu, đột nhiên trong đầu vang lên 3 tiếng nổ lớn, cũng bị chấn động đến mức lảo đảo lùi lại, nhất thời chưa hoàn hồn. Chí quyền ấn thiên về tấn công tinh thần, nên mặc dù Thiên Nhất Tọa cảm thấy đầu mình như nổ tung, cảm giác vô cùng đáng sợ, nhưng trên thân thể lại không bị thương. Bên cạnh, Ma Kiếm Sĩ đã không nói một lời, tay trái đặt lên thanh khoáng kiếm ở tay phải, phát động một nhát chém kết hợp sức mạnh ma võ. Thanh khoáng kiếm màu lam chém xuống, trên mặt đất, tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, từng lớp đất đá vỡ ra, tụ lại thành những thanh kiếm đá khổng lồ, điên cuồng lao về phía Thiên Nhất Tọa đang lùi lại. Chiêu võ kỹ thúc đẩy sức mạnh ma pháp hóa thành địa kiếm chi thuật này, uy lực vô cùng đáng sợ, nghe nói luyện đến cực hạn có thể triệu hồi long mạch dưới lòng đất hóa thành địa kiếm chi long, có uy lực hủy thiên diệt địa, được xem là một kiếm có thể diệt thần giết Phật. Ma Kiếm Sĩ hiện tại tuy còn xa mới đạt đến cảnh giới đó, nhưng chiêu địa kiếm chi thuật này đã có quy mô ban đầu, một kiếm vung ra, dưới lòng đất trồi lên những thanh thổ kiếm dài 10 mét bay vút đi. Khi thổ kiếm có thể đạt đến 100 mét, đã là siêu phàm thoát tục, có thể sánh ngang với thần linh. Chương 702, sức tấn công 8000 điểm kinh hoàng hự. Thiên Nhất Tọa vừa bị chí quyền ấn của Gai Rẹ đánh bất ngờ, tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, miệng khẽ quát một tiếng, cắm song xoa kích trong tay xuống đất, lập tức xương đen cuộn cuộn, từng con quỷ xương sầu hùng tận hiện ra cắn xé tứ tung, tay trái còn kết một thủ ấn bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Rõ ràng sắp có chiêu sát thủ kinh hoàng giáng xuống. Bên kia, vị Hắc Ám Thu Hoạch Giả kia đang bị Vũ Hoàng Bậc Ba, Ẩn Hoàng Bậc Ba, Tổ Hoàng Lĩnh Tỷ Ẩn và mọi người vây công. Hắc Ám Thu Hoạch Giả tuy mạnh mẽ, nhưng một mình đối mặt với nhiều cường giả bậc ba như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đã dần rơi vào thế hạ phong. Sĩ Sủ Án hóa thân thành chiến thần vàng của Hoàng Kim Bất Diệt Thể, tránh được Thái Dương Chi Luân, một đòn song trưởng đã đánh sư tử tọa trọng thương, hộc máu bay ra ngoài. Sư tử tọa kinh hãi, hắn từng giao chiến với Sĩ Sủ Án, lúc đó ngang tài ngang sức, sau này vì có kẻ khác xen vào, sư tử tọa mới bỏ đi xa. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn Sĩ Sủ Án. Lúc này gặp lại, thấy đối phương khoác lác muốn giải quyết mình trong vòng một phút, điều này khiến sư tử tọa vô cùng tức giận. Không ngờ Sĩ Sủ Án hóa thân thành Hoàng Kim Bất Diệt Thể, sức mạnh đẩy lên cảnh giới 5000 điểm, một đòn đã đánh hắn hộc máu bay ra ngoài. Kinh hãi thất sắc, sư tử tọa đâu còn dám chần chừ, lập tức khởi động sức mạnh tối thượng, triệu hồi ảo ảnh của thần mặt trời Apollo Hắc Ám giáng lâm. Sĩ Sủ Án biết Hoàng Kim Bất Diệt Thể của mình không thể duy trì lâu, chỉ muốn giải quyết sư tử tọa trong nháy mắt, kéo dài trận chiến sẽ hoàn toàn bất lợi cho hắn. Sau khi một đòn đánh bay sư tử tọa, hắn lập tức thi triển Long Võ Bát Bộ, trong nháy mắt bước hết 8 bước, sức mạnh lại một lần nữa tăng lên, đẩy đến cảnh giới kinh hoàng 5500 điểm. Hắn không thèm để ý đến Thái Dương Chi Luân đang truy kích từ phía sau, Hoàng Kim Long Thương đập mạnh xuống đất. Lúc này sư tử tọa vừa mới hiện hóa thành thần Apollo, còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đột nhiên lao ra vô số luồng khí lãng hình rồng màu vàng kim, tung hoành cắt xé,
trong đó ẩn chứa sức sát thương kinh hoàng khốc tả. Lúc này sức tấn công của Xỉ Sủ Ản đã được đẩy lên cảnh giới mạnh nhất 5500 điểm, dùng sức tấn công này để phát động tiên địa trảm, uy lực của nó đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Dù đã hóa thân thành thần Apollo, sư tử tọa cũng không nhịn được gầm lên một tiếng, miễn cưỡng vươn tay chống ra một tấm khiên để chống đỡ những luồng khí lãng hình rồng cắt xé qua lại, rồi lật người đứng dậy, tung hai trưởng đánh ra, định đánh bay Xỉ Sủ Ản trước mặt. Không ngờ Xỉ Sủ Ản đột nhiên ném long thương, thân hình đã sớm nhảy vọt lên. Hóa ra, Thạch Tuyên đã phát động liên chiêu, sau thiên địa trảm chính là Thái Hư Trảm và Địa Ngục Quang Hoa. Với trạng thái bình thường của Thạch Tuyên mà phát động liên chiêu, tốc độ đã kinh khủng đến mức dường như không ai có thể né tránh, huống chi bây giờ đang trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể, không ai có thể hình dung được tốc độ và sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới đáng sợ nhường nào. Chỉ thấy sư tử tọa hóa thân thành thần ạ bộ lộ tung một đòn sấm sét nhưng lại đánh hụt, ngay sau đó, đầu hắn lĩnh chọn hai cú đánh trời giáng. Sức tấn công 5500 điểm, uy lực của hai đòn này nặng nề đến mức nào, hình tượng thần ạ bộ lộ lập tức bị đánh cho tan tác quá nửa. Chuyện này vẫn chưa xong, sau khi cự thần hoàng kim do Thạch Tuyên hóa thân đáp xuống đất, liền nối tiếp bằng Địa Ngục Quang Hoa. Pháp trận quang hoa phóng thẳng lên trời, sư tử tọa gầm lên thảm thiết, đôi tay hoàng kim của Thạch Tuyên mang theo tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc, đã nện mạnh vào eo bụng của thần Apollo. Phần eo bụng lập tức bị đánh gãy, bên trong vang lên tiếng hét điên cuồng của sư tử tọa, hai nửa thân thể ầm một tiếng bay văng ra xa, lần lượt đập vào vách đá hai bên tạo thành hai hố sâu hình người. Gào! Thạch Tuyên gầm lên, thân hình đột nhiên lao xẻo ra, đâm sầm vào nửa thân trên của sư tử tọa. Lúc này, hình tượng thần Apollo bên ngoài cơ thể sư tử tọa đã hoàn toàn sụp đổ. Trong cảnh giới kinh hoàng của hoàng kim bất diệt thể, liên chiêu của Thạch Tuyên lại không hề có trạng thái suy yếu, đây là một phương pháp kinh khủng hoàn toàn rút cạn sinh mệnh và tiềm năng, trước làm mình bị thương để kích phát sức mạnh, sau đó mới giết địch. Dưới sức tấn công khủng bố, dù độ bền của sư tử tọa có nhiều đến đâu, sau khi chúng liên chiêu, độ bền cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Theo cú va chạm cuối cùng của Thạch Tuyên, cuối cùng một tiếng rắc giòn tan vang lên, trang bị giải thể, bị Thạch Tuyên một đòn đập lún vào vách đá, bỏ mạng tại chỗ. Bộ khải giáp sư tử tọa hắc ám khép lại, hóa thành một con thú máy sư tử nhỏ. Thạch Tuyên nhặt lên bỏ vào túi thứ nguyên, nhân lúc trạng thái hoàng kim bất diệt thể vẫn chưa kết thúc, dồn hết sức lực cuối cùng, hai chân đạp mạnh vào vách đá, với tốc độ như tia chớp, lao về phía thiên nhất tọa đang kịch chiến ở phía bên kia. Lúc này thời gian mới trôi qua 3-40 giây, sư tử tọa quả nhiên đã bỏ mạng, tất cả mọi người có mặt đều chấn động trong lòng, vừa kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, vừa dâng lên niềm tin vô hạn, bùng nổ những tiếng gầm thét, phản công về phía thiên nhất tọa và kẻ gặt hái bóng tối. Thạch Tuyên đã dùng sự thật để chứng minh, cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám không phải là không thể chiến thắng. Cái chết đột ngột của sư tử tọa cũng gây chấn động cho thiên nhất tọa, miệng không kìm được phát ra một tiếng rít đáng sợ, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Thân hình đột nhiên lao tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn bị hút bay, còn thân hình hắn ta lập tức chuyển hướng, đón đầu Thạch Tuyên đang lao tới. Hai bên đều dốc toàn lực, va chạm giữa không trung, Thạch Tuyên và thiên nhất tọa đồng thời phát ra một tiếng gầm lớn, gần như cùng lúc bị hất văng ra, sau đó lại cùng lúc đập mạnh vào vách đá một bên. Sức tấn công của thiên nhất tọa này tương đương với Thạch Tuyên trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể, đều vào khoảng 5000 điểm, cú va chạm này lại bất phân thắng bại. Thiên Nhất Tọa, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Gai rẻ thấy Thạch Tuyên tiêu diệt sư tử tọa, cuối cùng lòng cũng nhẹ nhõm, ném cây trượng phá hoại ra, kích hoạt năng lượng hắc ám bên trong. Tiếng nổ ầm ầm không ngớt, dấy lên những luồng khí kinh hoàng, con mắt thứ ba giữa trán gai rẻ không ngừng chuyển động, chỉ trực mở ra. Hủy Diệt Thiên Nhãn đã sẵn sàng tung ra, cuộc chiến của hai bên cuối cùng đã đến đòn cuối cùng. Thiên Nhất Tọa liên tục lùi lại, kẻ gắt hái bóng tối kia thoát khỏi vòng vây của mọi người, đáp xuống trước mặt Thiên Nhất Tọa, ngay sau đó, thân thể hai bên lại dung hợp vào nhau, biến trở lại thành một người. Mọi người có mặt đều sửng sở, chỉ thấy thân thể của Thiên Nhất Tọa này từ từ phình to, các chỉ số tăng vọt một cách điên cuồng, sức tấn công của hắn từ 5000 điểm ban đầu không ngừng tăng lên, rất nhanh đã đạt đến 6000 điểm, 7000 điểm, cuối cùng dừng lại ở 8000 điểm, năng lượng hủy diệt chấn động không gian. Hóa thân thành con bọ cạp đen cao hơn 2 mét gầm lên giận dữ, đột nhiên dậm mạnh một chân xuống đất, tức thì, từng luồng khí điên cuồng xé toạc mặt đất, sức mạnh hủy diệt càn quét khắp nơi. "Mẹ a." Trong khoảnh khắc, những người có sức mạnh yếu hơn như Vương Lăng Tâm, Âu Dương Lăng Thiên lại không chịu nổi luồng khí do Thiên Nhất Tọa tùy tiện dậm một chân tạo ra, đồng loạt hộc máu tươi bay ngược ra xa. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Tiếng gầm như sấm của người khổng lồ vang vọng trong đại điện đổ nát. Ma thần đáng sợ nhất đã giáng lâm. Chương 702, Minh Vương Hạ Đệt Thạch Tuyên hóa thân thành hoàng kim bất diệt thể, trong vòng một phút quả nhiên đã giết chết sư tử tọa của tộc Hắc Ám, nhưng hành động này đồng thời cũng chọc giận Thiên Nhất Tọa, một trong ba chủ tinh tọa của 12 cung hoàng đạo. Thiên Nhất Tọa và kẻ gặt hái bóng tối lại dung hợp làm một, hóa thành một hình tượng ma thần Hắc Ám cao hơn 2 mét. Ma thần này cao gần 3 mét, khoác áo trong đen, toàn thân mặc khải giáp đen, tay cầm song xoa kích, tay trái nâng một chiếc đầu lâu, khắp người có vô số mặt quỷ đầu lâu lở lở. Chỉ cần tùy tiện dậm một chân, luồng khí giấy lên cũng có thể khiến những người như Âu Dương Lăng Thiên, Vương Lăng Tâm hộc máu vang ra xa, một sức mạnh tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Thạch Tuyên từ dưới đất bò dậy, máy quét vang lên tiếng báo động, sức tấn công của Thiên Nhất Tọa trước mắt lại đạt đến 8000 điểm. 8000 điểm, trên máy quét của Thạch Tuyên, đây là lần đầu tiên quét được sức tấn công kinh khủng như vậy. Tổng độ bền của rất nhiều cường giả bậc 3 còn xa mới đạt tới 8000 điểm, Thạch Tuyên kinh hãi đến mức không thể tin nổi. Chủ tinh tọa trong số các cường giả 12 cung hoàng đạo, lẽ nào thật sự kinh khủng đến cảnh giới như vậy? Đây chính là thần hộ mệnh của ta, Minh Vương Hades. Bây giờ ta là Minh Vương, Minh Vương chính là ta. Các ngươi tất cả hãy theo ta về Minh Thổ đi.
Ma thần màu đen trước mắt phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi, trong đầu Thạch Tuyên không khỏi hiện lên cảnh tượng các ma thần màu đen đầy trời giáng xuống khi ở trong tử ngục vực sâu, so với con ma thần trước mắt này, giống nhau đến nhường nào. Lẽ nào cái gọi là thần hộ mệnh của Thiên Đế Tọa, sức mạnh của những bộ chiến giáp hắc ám tối thượng này, chính là sức mạnh của đám ma thần hắc ám được tạo ra đó. Trong tiếng gầm khổng lồ và đáng sợ, con ma thần màu đen này đã hành động. Song xoa kích trong tay đột nhiên được ném ra, từng luồng năng lượng màu đen càn quét, gãy rẽ, ma kiếm sĩ và những người khác đội vàng né tránh, trong đó thiên xà của yêu tộc, nội chiến dũng sĩ của long nhân tộc và thần sứ bậc 3 của Tây Châu Thành né chậm hơn một chút liền bị cuốn vào. Không! Ba đại cường giả phát ra tiếng hét kinh hoàng, trong mắt lồi ra, bên trong tràn đầy sợ hãi, trơ mắt nhìn cơ thể mình bị xé rách, bị phân thành từng mảnh, rồi bị từng mặt quỷ đầu lâu nuốt chửng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên, gãy rẽ, ma kiếm sĩ phát động đòn tấn công mạnh nhất của mình. Vũ Hoàng bậc 3, Ẩn Hoàng bậc 3, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Lăng Tâm, tất cả mọi người đều hiểu rằng, nếu không liều mạng, tiếp theo người bị nuốt chửng, bị xé rách chính là bọn họ. Gai rẽ mở con mắt thứ 3, Hủy Diệt Thiên Nhãn đã mở ra, từ đó phun ra một luồng ánh sáng hủy diệt đáng sợ đến cực điểm có thể xóa sổ mọi vật chất. Ma kiếm sĩ, nghề nghiệp hiếm bậc 3, phun ra một ngụm máu tươi bùng cháy trong lòng bàn tay trái của hắn, rồi bôi lên thanh kiếm ở tay phải. Huyết diễm trong nháy mắt lan ra thanh kiếm, khiến thanh trường kiếm này hóa thành huyết diễm chi kiếm, mang theo tiếng gầm giận dữ. Ma kiếm sĩ vung thanh cự kiếm huyết diễm dài 10 mét, bay lên không trung, chém mạnh xuống. Đòn tấn công này kinh khủng đến mức tạo ra tiếng vù vù, dường như ngay cả hư không cũng bị xé rách. Một kiếm này là chiêu sát thủ mạnh nhất mà ma kiếm sĩ dốc toàn lực tung ra, chính là chiêu Thiên Kiếm Bá Tuyệt, được mệnh danh có thể khiến thần chết ma diện. Vũ Hoàng bậc 3 của hoàng tộc vung đôi roi sấm sét trong tay, hai cây roi sấm sét quấn vào nhau lượn lờ trên cơ thể nàng, trong nháy mắt lại bao bọc lấy nàng, khiến nàng như khoác lên mình một lớp khải giáp dày, miệng phát ra một tiếng rít chói tai, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Chiêu này có phần giống với Hoàng Kim Bất Diệt Thể, chỉ là uy lực không kinh khủng bằng mà thôi. Chiêu này lợi dụng đôi roi sấm sét tự quấn quanh thân, sức mạnh của sấm sét kích thích các huyệt đạo quan trọng của bản thân, kích phát tiềm năng trong cơ thể, có thể khiến nàng trong một khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh gấp đôi, tung ra một đòn tấn công tuyệt đối kinh khủng. Vị Ẩn Hoàng bậc 3 kia, bên ngoài cơ thể hiện ra một đóa hồng huyết sắc khổng lồ, cả người lẫn đóa hồng huyết sắc lao về phía ma thần hắc ám ở trung tâm. Âu Dương Lăng Thiên nổ tung ba vòng sáng trên người, vòng sáng tấn công, vòng sáng cường lực, vòng sáng cuồng bạo lần lượt nổ tung, nâng sức tấn công lên đến cực hạn, hai kiếm hợp lại, phát động chiêu mạnh nhất trong kỹ năng của đấu sĩ bậc 3, Chư Thần Giai Sát, có thể tăng thêm 2000 điểm sức tấn công, khiến đòn tấn công này của Âu Dương Lăng Thiên mang theo uy thế hủy diệt. Vương Lăng Tâm thì cũng thi triển kỹ năng mạnh nhất của thợ săn thú cưng, Hỏa Luyện Thần Tiễn. Thạch Tuyên đang trong cảnh giới Hoàng Kim Bất Diệt Thể, gầm lên giận dữ, chân đạp long võ bát bộ, từ thần chi lực lượn lờ toàn thân, tay cầm hoàng kim long thương, chỉ chờ long thương đánh trúng kẻ địch, sẽ bộc phát ra long lực mạnh nhất bên trong, làm nổ tung đối thủ thành cho bụi. Có thể nói, trong khoảnh khắc này, bảy người đều đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, cho dù Thiên Đế Tọa thật sự là ma thần hắc ám, bọn họ cũng phải đổ ma thí thần. Thiên Đế Tọa phát ra tiếng gầm khiến người ta sợ hãi, đối mặt với đòn tấn công toàn lực của bảy cường giả, lại không hề sợ hãi, ngược lại còn chủ động lao ra, định dùng sức một mình để đối đầu với đòn tấn công liên thủ của các cường giả. Minh Hổ tuyệt vực, miệng phát ra tiếng hú gần như thê lương, từ trên cơ thể của ma thần hắc ám này quần quần dâng lên tử khí màu đen đậm đặc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại địa. Trong tử khí, từng mặt quỷ đầu lâu màu đen bay lượn khắp không gian, trong nháy mắt mọi người đều bị bao phủ trong vùng tử khí màu đen này. Vô số mặt quỷ đầu lâu màu đen từ trên người ma thần màu đen này quần quần tuôn ra, thay hắn chống đỡ các đòn tấn công của các cường giả. Trong đó chỉ có Hủy Diệt Thiên Nhãn của Gai Rẽ, Thiên Kiếm Ba Tuyệt của Ma Kiếm Sĩ và Hoàng Kim Long Thương của Thạch Tuyên, đột phá được phong tỏa của Minh Thổ Tuyệt Vực, hủy diệt những mặt quỷ đầu lâu màu đen, tấn công vào bản thể ma thần hắc ám ở trung tâm. Gào. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, ma thần hắc ám gầm lên, hắn toàn lực phát động Minh Thổ Tuyệt Vực để chống đỡ đòn tấn công hợp lực của bảy người, lúc này không còn phòng thủ được trước đòn tấn công của ba người Thạch Tuyên đã đột phá bảo, trong nháy mắt, ác chiêu của ba người đều đồng thời đánh trúng đối thủ. Gần như ngay lúc ma thần hắc ám trúng đòn, một đôi nắm đấm khổng lồ màu đen từ trong tử khí màu đen tỏa ra. Ma kiếm sĩ và Thạch Tuyên không chút sức phản kháng đã trúng đòn, lần lượt bị đôi nắm đấm khổng lồ này đánh trúng. Ma kiếm sĩ bị đánh nổ thân thể thành hai đoạn, bay văng ra xa. Thạch Tuyên vì đang trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể, thân thể hoàng kim, cứng rắn không thể phá hủy, nên dù trúng đòn, cơ thể cũng không bị hủy diệt, chỉ là sau khi lĩnh một quyền với 8000 sức tấn công này, Thạch Tuyên cũng thất khiếu phun máu, thân thể lộn nhào bay ra xa. Hoàng kim bất diệt thể tuy khiến sức tấn công và cơ thể của Thạch Tuyên trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng độ bền lại không tăng, vì vậy sau cú đánh này, độ bền của Thạch Tuyên lập tức tụt xuống còn 13000 điểm. Chương 703, tinh thể vỡ nát, Thạch Tuyên tử vong. Gai Rẽ mở Hủy Diệt Thiên Nhãn, từ xa bắn ra luồng ánh sáng hủy diệt, trong số mọi người, đòn tấn công của hắn là đáng sợ nhất. Ngày đó ở thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp, ngay cả Tiên Thiên Bán Thần Bạch Trạch sau khi chúng phải luồng ánh sáng hủy diệt của hắn, cũng phải bỏ chạy, không dám ham chiến nữa, sự đáng sợ của luồng ánh sáng hủy diệt này, từ đó có thể thấy được phần nào. Ma thần hắc ám sau khi chúng một đòn ánh sáng hủy diệt, phát ra tiếng rên rỉ khổng lồ và đáng sợ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc, một cây song xoa kích phá tan sương mù tử khí bay ra, bắn thẳng về phía Gai Rẽ. Rõ ràng ma thần hắc ám này nhận thấy Gai Rẽ là đáng sợ nhất, nên muốn giải quyết hắn trước tiên. Gai Rẽ hét lên một tiếng chói tai, ánh sáng trắng từ con mắt thứ ba giữa trán phun ra, lại chặn được cây song xoa kích. Hai bên va chạm trên không, phát ra âm thanh đáng sợ, chấn động khiến cả đại điện không ngừng rung lắc sụp đổ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Gào. Ma thần hắc ám phát ra tiếng gầm đáng sợ thứ hai, song xoa kích đã bị luồng ánh sáng hủy diệt đánh bay ngược trở lại, còn gài rẹ thì miệng phun ra máu tươi, loạn choạng ngã ra sau. Cú đánh vừa rồi, luồng ánh sáng hủy diệt đã vượt quá giới hạn của hắn, tuy đánh bay được cây song xoa kích đó, nhưng hắn đồng thời cũng bị sức mạnh kinh khủng chấn động, lập tức trọng thương. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Tuyên, gài rẹ trọng thương, ma kiếm sĩ bị nổ thành hai đoạn, sống chết không rõ, những người còn lại bị vây khốn trong minh thổ tuyệt vực, tình hình trên sân hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong tiếng gầm đáng sợ thứ hai, ma thần hắc ám cầm cây song xoa kích vừa bay về, đã quét ngang một đòn. Minh thổ tuyệt vực nổ tung, bốn người vừa thoát ra còn chưa kịp vui mừng, song xoa kích đã quét qua, ẩn hoàng bậc 3 và vương lăng tâm có phản ứng và thực lực kém hơn một chút, ngay cả tiếng hét thảm và ý nghĩ cũng chưa kịp phát ra và xoay chuyển, đã bị song xoa kích lướt qua, nửa thân dưới rơi khỏi cơ thể. Năng lực kinh khủng của song xoa kích được kích hoạt, giữa trán vương lăng tâm và vị ẩn hoàng bậc 3 kia, tinh thể nổ tung, lập tức bỏ mạng ngã xuống. Thạch Tuyên vừa bò dậy nhìn thấy cảnh đó, không khỏi đau lòng, tuy không có tình cảm gì quá sâu đậm với vương lăng tâm, nhưng dù sao cũng là đồng bào của mình, hơn nữa còn cùng nhau chạy trốn, một thiếu nữ tuổi hoa, một cô gái hoa bát, đột nhiên thấy nàng chết không một tiếng động, trong lòng cuối cùng cũng run lên. Lăng Tâm. Âu Dương Lăng Thiên ở bên cạnh phát ra tiếng gầm kinh hoàng, rõ ràng hắn quen biết Vương Lăng Tâm, hơn nữa tình cảm hai bên có lẽ cũng không tệ, lúc này thấy nàng đột nhiên chết đi, Âu Dương Lăng Thiên gầm lên thê lương, lao tới. Vũ Hoàng bậc 3 ở phía sau lại điên cuồng quay đầu bỏ chạy, nàng sợ hãi đến cực điểm. Tuy là siêu cường giả bậc 3, nhưng đối mặt với ma thần kinh khủng này, chúng một đòn là chết, sự đáng sợ này khiến nàng gần như sụp đổ, bây giờ khó khăn lắm ma thần này mới di chuyển vị trí, nhường ra lối ra của điện. Vũ Hoàng bậc 3 không nghĩ ngợi gì liền điên cuồng xông ra ngoài. Không có gì quan trọng hơn việc giữ mạng. Đối mặt với cú lao tới điên cuồng của Âu Dương Lăng Thiên, ma thần hắc ám này lại chỉ vung tay trái, một chưởng đánh bay Âu Dương Lăng Thiên ra xa, còn thân hình hắn đã xông ra, lao về phía gái rẹ ở bên kia. Trong số mọi người, rõ ràng hắn nhận định gái rẹ là mối đe dọa lớn nhất, vì vậy hắn chỉ muốn giải quyết gái rẹ trước một bước. Lúc này trên vai trái của ma thần đang lộ ra một cái lỗ trong suốt to bằng cổ tay, bên trong không ngừng có máu chảy ra, vết thương này chính là do ánh sáng hủy diệt của gái rẹ để lại, cũng là đòn tấn công duy nhất trong số mọi người có thể để lại vết thương trên người hắn, vì vậy trong lòng ma thần hắc ám, lựa chọn chính là giết gái rẹ. Gái rẹ tuy thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn không thể sử dụng hủy diệt thiên nhãn một cách tự nhiên, vừa rồi làm bị thương ma thần hắc ám, đánh bay song xoa kích, đã là phát huy vượt mức, cơ thể quá tải, lúc này ngã trên đất, miệng không ngừng trào máu, sớm đã mất hết sức lực, trơ mắt nhìn ma thần hắc ám cầm song xoa kích đâm tới, nhưng cũng không có sức phản kháng. Xong rồi, không ngờ ta lại chết ở đây. Trong đầu gái rẹ hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn, trong đó tiếc nuối lớn nhất lại là chưa từng phân thắng bại thực sự với Thạch Tuyên, hắn thật sự muốn biết mình và Thạch Tuyên rốt cuộc ai mạnh hơn. Thấy cây song xoa kích đáng sợ sắp đâm trúng gái rẹ trên đất, đột nhiên một bóng dáng màu vàng kim lóe lên, hoàng kim long thương trong tay vung lên, đã chặn trước mặt gái rẹ, chính là Thạch Tuyên đã đến. Trong số những người có mặt, người bị thương thì bị thương, người chết thì chết, người chạy thì chạy, người duy nhất còn có khả năng ra tay, chỉ còn lại một mình Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tuy lĩnh một đòn tấn công 8000 điểm, phun máu tươi, nhưng hoàng kim bất diệt thể quả nhiên mạnh mẽ vô song, rất nhanh đã hồi phục chiến lực, đạp long võ bắt bộ. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt đã chặn trước mặt gái rẹ, toàn lực vung hoàng kim long thương, cứng rắn đỡ song xoa kích. Chỉ là uy lực chứa trong cây song xoa kích này thực sự đáng sợ đến cực điểm, Thạch Tuyên toàn lực vung hoàng kim long thương, tuy miễn cưỡng chặn được song xoa kích, nhưng sức tấn công 8000 điểm của đối phương một phát, lập tức chấn bay hoàng kim long thương của hắn, rồi đâm tới. Phập một tiếng, song xoa kích lập tức đâm xuyên qua Thạch Tuyên. Nhìn cây song xoa kích trên ngực, Thạch Tuyên gần như không thể tin vào mắt mình lại bị song xoa kích đâm xuyên, năng lực đáng sợ của song xoa kích có thể khiến tinh thể của tất cả những người trang bị bậc 3 bị đâm trúng đều vỡ nát. A! Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, đã có thể cảm nhận rõ ràng sau khi song xoa kích đâm vào cơ thể mình, từng luồng năng lượng hủy diệt lập tức phá gân tổn mạch, thẳng đến tinh thể trang bị giữa chắn mình. Luồng năng lượng hủy diệt này dường như chuyên nhắm vào tinh thể trang bị bậc 3, vừa va chạm, trên tinh thể trang bị cứng rắn không thể phá hủy, lập tức hiện ra từng vết nứt, trong nháy mắt sẽ bị vỡ nát hủy diệt. Lẽ nào hôm nay ta sẽ chết dưới cây song xoa kích này? Trên tinh thể trang bị, từng chút một hiện ra vết nứt, trong khoảnh khắc này, trong biển ý thức của Thạch Tuyên, hiện lên một ý nghĩ như vậy, rồi trước mắt tối sầm, tinh thể trang bị vỡ nát. Thạch Tuyên trước mắt tối sầm rồi không còn biết gì nữa. Phun một tiếng, giữa trán Thạch Tuyên bị nổ thành một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống đất, trạng thái hoàng kim bất diệt thể biến mất. Gái rẹ trợn mắt nhìn Thạch Tuyên bị giết chết trước mặt mình, không kìm được phát ra một tiếng gầm thét, trong tiếng gầm chứa đựng ngọn lửa giận vô tận, ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Sự tức giận khiến con mắt thứ ba của hắn lại mở ra, luồng ánh sáng hủy diệt bộc phát. Ầm, một tiếng vang lớn, ma thần hắc ám phát ra tiếng rên rỉ khổng lồ, ngược lại bị luồng ánh sáng hủy diệt bắn ra một cái lỗ máu. Chỉ là ngay sau đó gái rẹ trợn mắt, con mắt thứ ba nhắm lại, người đã ngất đi. Ma thần hắc ám liên tục bị luồng ánh sáng hủy diệt đánh trúng, bị đốt ra hai cái lỗ lớn, vết thương không thể lành lại, trong lòng vô cùng tức giận, trước tiên giẫm một chân lên gái rẹ, định đâm xuyên hắn dưới song xoa kích. Chương 704, bắt đầu dung hợp, sức mạnh hợp nhất chỉ là tay phải hắn giơ lên đột nhiên cứng lại, cây kích này lại không thể đâm xuống. Một luồng khí tức kinh khủng không thể tả từ sau lưng ập đến, uy nghiêm toát ra từ đó, lại khiến hắn toàn thân cứng đờ, ngay cả tư duy cũng đông cứng lại. Đây là một luồng uy nghiêm như thiên uy thần nộ, thần ân như biển, thần uy như ngục. Trong vương điện hư không, vị tồn tại tối cao nắm giữ trò chơi của các vị thần lần này đang ngồi trên vương tọa, đột nhiên mở mắt, miệng khẽ nói, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Bên cạnh ngài, vị thị giả áo trắng vốn bị Tài Phòn một trưởng đánh bay rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này lại đứng hầu một bên, liền nói,
đại nhân, các vị dẫn đường đã tiêu diệt nữ nhân của tộc sáng thế tên là Tử Vong, nước cờ cuối cùng đã được kích hoạt, đại nhân lẽ nào vẫn còn giữ lại bọn họ sao? Vị tồn tại ngự trên vương tọa chẳng hề để tâm đến xung quanh, ánh mắt ngài xuyên qua tầng tầng hư không, chiếu thẳng vào ngôi cổ mộ hình kim tự tháp phía dưới. Ngài khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng sắp lộ sắc rồi, ta đã chờ đợi giây phút này thực sự quá lâu rồi. Bỗng nhiên, vẻ mặt ngài trở nên căng thẳng tột độ, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng bên trong ngôi cổ mộ. Trong đại điện, Thiên Đế tọa, một trong ba chủ tinh tọa của tộc Hắc Ám, hóa thân thành một ma thần Hắc Ám, không ai địch nổi, ngay lúc giẫm lên gài rẹ chuẩn bị giết chết hắn, sau lưng đột nhiên ập đến một luồng uy áp kinh khủng. Uy áp này mạnh đến mức khiến Thiên Đế tọa toàn thân cứng đờ, cây song xoa kích đó không thể đâm xuống được nữa. Miễn cưỡng bay đầu lại, nhìn thấy chính là Thạch Tuyên vốn đã chết, lúc này đang lơ lửng trong điện. Giữa trán bị nổ thành một cái lỗ máu, từng luồng ánh sáng lấp lánh, tụ lại thành vô số điểm sáng như sao, tựa như một dòng sông sao hiện ra. Trong lồng ngực, hoa văn chữ cổ màu vàng kim rực rỡ, chói mắt. Ma thần Hắc Ám chứng kiến mọi thứ trước mắt, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, đột nhiên gầm lên một tiếng, xoay người, cầm song xoa kích, ma thần Hắc Ám lao về phía Thạch Tuyên, đâm mạnh cây song xoa kích trong tay ra. Thạch Tuyên đang lơ lửng, hai mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt, hoa văn chữ cổ lóe lên, tay phải duỗi ra, trong lòng bàn tay một hoa văn chữ cổ màu trắng bắn ra, định trụ cây song xoa kích đang đâm tới giữa không trung. Ngay sau đó, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra trên cây song xoa kích này. Chỉ thấy từng mầm non xanh biếc mọc ra trên cây song xoa kích, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tử khí vốn bao trùm trên vũ khí đã bị quét sạch, từng khuôn mặt quỷ bằng xương trắng rít lên những tiếng gào. Chỉ thấy từng mầm non xanh biếc mọc ra trên cây song xoa kích, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tử khí vốn bao trùm trên vũ khí đã bị quét sạch, từng khuôn mặt quỷ bằng xương trắng rít lên những tiếng gào thét rồi tan nữa. A! Hắc Ám Ma Thần kinh hoàng buông tay, cây song xoa kích rơi xuống đất, tựa như một viên sỏi rơi vào mặt hồ yên ả, những gợn sóng ánh sáng trắng không thể tưởng tượng nổi lan tỏa ra xung quanh. Dưới ánh sáng trắng ấy, mặt đất vốn bị phá hủy nghiêm trọng, với những vết nứt và hố sâu, lại kỳ diệu phục hồi lại dáng vẻ ban đầu. Chuyện này là sao? Hắc Ám Ma Thần hét lên kinh hãi. Hắn kinh hoàng nhận ra trong cái hố máu giữa trán Thạch Tuyên đang lơ lửng, tinh thể tẩy ghép lại bất ngờ tái sinh. Ngay sau đó, hố máu cũng biến mất, giữa trán không còn một chút sẹo nào, như thể chưa từng bị thương tổn. Trong lồng ngực, ấn ký chiếm màu vàng kim càng lúc càng mãnh liệt. Ấn ký chiếm màu trắng trong lòng bàn tay phải và ấn ký chiếm màu xanh lá giữa trán cũng đều rực rỡ chói mắt, tranh nhau tỏa sáng. Thôn vệ giả màu xanh lá, dung hợp giả màu vàng kim, sáng tạo giả màu trắng, ba loại sức mạnh đã im lìm từ lâu giờ đây lại được kích hoạt toàn bộ. Thậm chí tinh thể tẩy ghép vốn đã bị phá hủy cũng được sửa chữa. Hơn nữa, ba loại sức mạnh này giờ đây lại đang tiến hành dung hợp thực sự bên trong cơ thể Thạch Tuyên. Từ trước đến nay, dù ba loại sức mạnh thỉnh thoảng có hiện tượng dung hợp, nhưng về bản chất vẫn hoạt động riêng rẽ. Vậy mà giờ đây, thôn vệ, dung hợp và sáng tạo lại tiến hành dung hợp thực sự. Trong hư không vô tận, lúc này, có một đôi mắt uy nghiêm khôn lường đang âm thầm xuyên qua không gian, quan sát mọi thứ diễn ra ở đây. Dường như sự dung hợp của ba loại sức mạnh này đã thu hút sự chú ý của vô số thực thể. Lúc này, ánh sáng của dung hợp giả màu vàng kim là mạnh nhất, dần dần lan từ lồng ngực ra khắp toàn thân. Ánh sáng màu xanh lá ở giữa trán và ánh sáng màu trắng trong lòng bàn tay phải không ngừng chống cự, nhưng đã liên tục thất thế, tình hình không ổn. Dung hợp giả vốn có bản tính mạnh nhất là dung hợp các sức mạnh khác. Khi tinh thể giữa trán Thạch Tuyên vỡ nát, hai luồng sức mạnh còn lại mất đi sự chủ đạo, lập tức bùng nổ toàn diện, đối đầu bên trong cơ thể hắn. Sức mạnh của thôn phệ giả và sáng tạo giả bài xích lẫn nhau, còn dung hợp giả lại cố gắng dung hợp hai luồng sức mạnh này, kết quả dẫn đến ba luồng sức mạnh quần quật không ngừng trong cơ thể Thạch Tuyên, không bên nào chịu nhường bên nào. Về bản chất, ba luồng sức mạnh này ngang tài ngang sức, không ai có thể áp chế ai. Cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chính là cơ thể Thạch Tuyên không chịu nổi mà hoàn toàn sụp đổ. Cũng chính vào lúc ba luồng sức mạnh đang tranh đấu, bên trong tinh thể cấy ghép vỡ nát giữa trán Thạch Tuyên, một sinh linh lại đang dần được thai nghén. Rất nhanh, ý thức này từ yếu chuyển sang mạnh, sự dao động mà nó phát ra lại cộng hưởng với dung hợp giả trong ba luồng sức mạnh. Ý thức này đã chủ đạo cơ thể Thạch Tuyên, cộng hưởng với dung hợp giả, nhanh chóng khiến sức mạnh của dung hợp giả áp đảo hai luồng sức mạnh còn lại. Giờ đây, ý thức gần như là bản năng này đã chi phối cơ thể Thạch Tuyên, lại tạo ra dao động tương đồng với sức mạnh của dung hợp giả, từ đó hợp làm một, tương đương với việc biến dung hợp giả thành chủ trong cơ thể này, còn sức mạnh của thôn phệ giả và sáng tạo giả lại trở thành khách từ bên ngoài. Sự cân bằng ngang tài ngang sức lập tức bị phá vỡ. Sức mạnh của dung hợp giả dựa vào lợi thế sân nhà, nhanh chóng phản công hai luồng sức mạnh kia, không ngừng áp chế, cưỡng ép dung hợp. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra những thay đổi này diễn ra trong thời gian cực ngắn. Chỉ thấy cơ thể lơ lửng của Thạch Tuyên lóe lên kim quang, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Thôn vệ giả màu xanh lá và sáng tạo giả màu trắng đã bị kim quang bao phủ và dung hợp hoàn toàn. Cuối cùng, ba luồng sức mạnh thực sự hợp làm một, tiến hành một cuộc lột xác hoàn toàn mới, hóa thành một luồng năng lượng thuần túy duy nhất. Ấn ký chiếm bắn ra từ đôi mắt đã biến thành màu xanh vàng. Ấn ký này biểu thị rằng luồng sức mạnh này không phải là dung hợp giả, cũng không phải thôn phệ giả hay sáng tạo giả, mà là một loại năng lượng hoàn toàn mới hợp nhất từ ba luồng sức mạnh. Chương 705, Chiến giáp Thiên Đế Vũ. Đột nhiên, vô số ấn ký chiếm màu xanh vàng bắn ra từ khắp cơ thể hắn, tràn ngập toàn bộ đại điện. Dưới ánh sáng xanh vàng của những ấn ký này, Hắc Ám Ma Thần phát ra tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân bị khắc lên từng ấn ký chiếm màu xanh vàng. Những ấn ký này hiện ra trên ma thể màu đen của hắn, phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng lan ra xung quanh, thôn phệ và dung hợp. Không! Hắc Ám Ma Thần gào lên sợ hãi, dốc toàn bộ 8000 điểm lực tấn công, phát động đòn tấn công mạnh nhất, định tấn công Thạch Tuyên lúc này để tung ra đòn cuối cùng.
Chỉ là hắn mới bước được hai bước, hai chân đã bị ấn ký chiếm hòa tan và thôn vệ, thân hình to lớn nặng nề ngã xuống đất, lăn ra xa. Thạch Tuyên lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt, ánh sáng chiếm màu xanh vàng bắn thẳng ra khỏi hốc mắt khoảng một tấc, khiến thần thái của hắn vừa đáng sợ vừa bị áp, tựa như ma thần khủng khiếp nhất trên đời. Không ai thấy được động tác của hắn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ma thần màu đen dưới đất. Hắn hơi cúi người, trên khuôn mặt của Thạch Tuyên này mang theo vẻ hoang mang và tò mò kỳ dị, nhìn ma thần màu đen dưới đất như một đứa trẻ đang tò mò nhìn một sự vật chưa từng thấy. Hắn từ từ đưa một tay ra, bất ngờ chạm vào ma thần màu đen dưới đất. Không, ma thần màu đen lúc này toàn thân đang bị ấn ký chiếm màu xanh vàng thôn vệ, đã không thể cử động. Giờ đây nhìn Thạch Tuyên, hắn như thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trên đời, phát ra tiếng gào thét sợ hãi đến tột cùng. Tay của Thạch Tuyên chạm vào ma thần màu đen. Ngay khi tiếp xúc, một luồng sáng hình chữ chiếm khổng lồ lập tức nổ tung từ lòng bàn tay. Dưới ánh sáng đó, ma thần màu đen tan vỡ, bị ánh sáng thôn vệ và hòa tan hoàn toàn. Dường như cũng không ngờ chỉ một cú chạm nhẹ của mình lại có thể thôn vệ và tiêu diệt ma thần màu đen, Thạch Tuyên hơi sửng sở, rất hoang mang nhìn hai tay mình. Trong lòng bàn tay, ấn ký chiếm màu xanh vàng rực rỡ và chói mắt đến vậy. Ta là ai? Thạch Tuyên toàn thân lấp lánh ánh sáng chiếm màu xanh vàng, mặt đầy vẻ hoang mang, đột nhiên ôm đầu gào thét thảm thiết. Tức thì, máy điện, ta là ai? Hắn đột nhiên phát điên, ánh sáng xanh vàng từ cơ thể lan tỏa ra xung quanh. Toàn bộ đại điện vang lên tiếng ầm ầm không ngớt, những bức tường đá xung quanh bất ngờ sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ lăng mộ kim tự tháp dường như đang rung chuyển. Tiếng ta là ai vang vọng tận trời xanh, hồi lâu không dứt. Ở nơi tận cùng hư không, vị tồn tại tối cao trong vương điện kia khẽ thở dài, thu lại ánh mắt, chậm rãi nói, vẫn còn thiếu một chút, lúc nào cũng thiếu một chút như vậy, thần sắc lộ rõ vẻ bực bội không nói nên lời. Người hầu mặc áo choàng trắng bên cạnh bước lên một bước, cung kính nói, đại nhân không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn thời gian, đại nhân nhất định sẽ thành công, đây là đại thế. Vị tồn tại tối cao kia thở dài, hy vọng là vậy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sâu trong ánh mắt hiện lên một vẻ mệt mỏi không tả xiết. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác như một giây thoáng qua, lại như một năm dài đằng đẵng. Khi Thạch Tuyên hồi phục ý thức, hai cảm giác hoàn toàn khác biệt này đồng thời ùa vào tâm trí. Trước mắt là một đống đổ nát, chất đầy những tảng đá vỡ vụn, còn mình thì đang bị kẹt giữa những tảng đá sụp đổ này. Hắn lắc đầu, cuối cùng cũng dần nhớ lại trước khi hôn mê mình đã bị tên ma thần bóng tối, hóa thân của Thiên Niết Tọa một trong ba chủ tinh tọa của tộc Hắc Ám đâm trúng bằng song xoa kích, khiến tinh thể tẩy ghép vỡ nát. Khoan đã, tinh thể tẩy ghép vỡ nát rồi, sao mình vẫn còn sống? Hắn bất giác sờ lên trán, rồi cảm ứng tinh thể tẩy ghép, mọi thứ đều ổn. Hơn nữa, cảnh giới vốn bị kẹt của mình lại đột phá, giờ đã tiến vào cảnh giới Tam giai 45. Điểm thí luyện cần để thăng cấp tiếp theo đã biến thành 100.000 điểm, mà hiện tại hắn còn gần 2 vạn điểm thí luyện. Nếu thăng cấp thành công một lần nữa, trở thành Tam giai 50, đó chính là cửa ải lớn trong truyền thuyết của Tam giai. Những cường giả thành công bước vào Tam giai 50 mới xứng được gọi là cường giả tuyệt thế thực sự trong Tam giai, một sự tồn tại mạnh hơn siêu cường giả rất nhiều. Đột phá đến Tam giai 45, tất cả các điểm thuộc tính đều tăng lên. Hắn kiểm tra các trang bị khác, tất cả đều ổn. Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong tinh thể tẩy ghép dường như đang ngủ yên một luồng khí tức năng lượng đáng sợ, nhưng khi Thạch Tuyên cố gắng cảm nhận kỹ hơn thì lại không thấy gì cả. Hắn dùng sức đẩy những tảng đá bên cạnh ra rồi bỏ dậy. Trước mắt là một không gian tối om khổng lồ, bên dưới toàn là những tảng đá sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con thú máy màu đen tuyền ở không xa, hình dáng giống hệt một con bọ cạp. Thạch Tuyên toàn thân chấn động. Đây chính là chiến giáp tối thượng Thiên Niết Tọa trong 12 tinh tọa của tộc Hắc Ám. Hắn chậm rãi đứng dậy, cuối cùng cũng nắm bắt được một chút thông tin. Hóa ra nguồn gốc sức mạnh của Thiên Niết Tọa đến từ Minh Vương Hades trong 12 ma thần bóng tối. Cây song xoa kích kia chính là thần khí của Hades, sở hữu sức mạnh tử vong có thể hủy diệt mọi thứ. Năng lực đặc biệt của nó chính là có thể lợi dụng sức mạnh tử vong để tấn công trực tiếp vào tinh thể giữa trán của người bị trúng đòn. Có thể nói, đây là vũ khí đáng sợ nhất trong 12 tinh tọa. Lòng hắn chấn động vô cùng. Thạch Tuyên theo bản năng cảm thấy bộ trang bị Thiên Niết Tọa này quá đáng sợ. Chẳng trách Thiên Niết Tọa được gọi là một trong ba chủ tinh tọa. Chỉ cần mình dung hợp trái tim Thiên Niết Hắc Ám trong bộ trang bị này là có thể kế thừa bộ trang bị Thiên Niết Tọa, trở thành một cường giả tinh tọa. Thạch Tuyên trong lòng dao động, có chút thôi thúc muốn trang bị bộ Thiên Niết Tọa. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng những ma thần màu đen rơi rụng đầy trời mà hắn đã thấy ở vực sâu tử ngục ngày đó, rồi nghĩ đến thảm cảnh của nữ giờ Y phân của thành Tây Châu cũ sau khi trang bị bộ cự giải tọa và bị thôn phệ. Trong lòng hắn không khỏi rùng mình, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Trong 12 tinh tọa của tộc Hắc Ám, cự giải tọa, sư tử tọa và thiên nhất tọa đã lần lượt bỏ mạng. Trong đó, bộ cự giải tọa đã bị Lâm Dao đoạt được, còn bộ sư tử tọa và thiên nhất tọa hiện đều nằm trong túi không gian của Thạch Tuyên. Ngay cạnh bộ thiên nhất tọa, còn có một viên châu tròn như thủy tinh đang nằm yên lặng. Thạch Tuyên nhặt lên, kinh ngạc nhận ra đó chính là một viên vẫn lạc chi thượng. Đây chính là thứ đã gây ra cuộc tranh đoạt giữa các cường giả các tộc, dẫn đến trận đại chiến này. Vốn dĩ nó phải được cất trong túi không gian, không ngờ giờ lại nằm yên ở đây. Thạch Tuyên lấy từ túi không gian của mình ra viên châu mà cô gái tộc sáng thế tóc tím đã để lại sau khi phát hiện trong lăng mộ. Hai viên châu chạm vào nhau, bất ngờ tạo ra một dao động nhẹ, trên cả hai viên châu đều từ từ hiện ra hai chữ. Chương 706, cường giả các tộc gần như tuyệt diệt, trên một viên châu là chữ càn màu trắng nhạt, còn viên châu kia hiện ra chữ chấn. Càn và chấn, có ý nghĩa gì đây? Thạch Tuyên có chút hoang mang, cách hai viên châu ra, dao động dần yếu đi, chữ viết trên đó cũng dần đi. Không hiểu ý nghĩa, Thạch Tuyên cất cả hai viên châu này vào túi không gian của mình, đặt vào ô lưu chữ trong thắt lưng. Khởi động ra đa hoàng kim, Thạch Tuyên quét qua đống đổ nát này, cuối cùng phát hiện ra ba người còn sống. Một người chính là thành chủ của Thanh Bắc Hàn, tam giai đấu sĩ Âu Dương Lăng Thiên, một người là ma chú sư cái tắc nhị của tộc Tam Nhãn, và người còn lại là ma kiếm sĩ Tam giai hiếm có kia. Trong số gần 30 siêu cường giả hoặc cường giả đỉnh cấp trong đại điện lúc đó, ngoài vị Vũ Hoàng Tam giai của hoàng tộc và vài người khác đã trốn thoát, những người còn sống sót bây giờ chỉ còn lại Thạch Tuyên, Âu Dương Lăng Thiên và cái tắc nhị, tổng cộng 4 người. Thạch Tuyên vội vàng dọn dẹp đống đổ nát, lần lượt cứu họ ra. Âu Dương Lăng Thiên bị thương nhẹ nhất, rất nhanh đã tỉnh lại. Cái tắc nhị vì sử dụng quá sức hủy diệt tiên nhãn nên sau khi tỉnh lại, nguyên khí đại thương, sắc mặt rất tái nhợt, rõ ràng sức mạnh chưa hồi phục. Vị ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn kia tuy từng bị ma thần bóng tối kia một đòn chém thành hai khúc, nhưng sau khi cơ thể hắn phục hồi hoàn toàn, sức mạnh cũng đã khôi phục, bây giờ tình hình còn tốt hơn cái tắc nhĩ. 4 người nhìn nhau, rồi lại nhìn đống đổ nát trước mắt, nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Tuy 4 người thuộc các chủng tộc khác nhau, nhưng lúc này giữa họ lại không có nhiều địch ý, thậm chí sau khi cái tắc nhĩ tỉnh lại, thấy là Thạch Tuyên thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn còn sống à? Tốt quá rồi. Đó là tình cảm chân thật, tuyệt đối không phải giả tạo. Thạch Tuyên cũng có chút cảm động. Tuy hắn và cái tắc nhĩ thuộc hai chủng tộc khác nhau, sớm muộn gì cũng phải phân định sống chết, nhưng họ lại ngưỡng mộ lẫn nhau, đó là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí đôi khi Thạch Tuyên nghĩ, nếu không phải vì quy tắc chết tiệt của trò chơi chư thần này, hắn và cái tắc nhĩ nhất định có thể trở thành bạn bè thân thiết nhất. Cả hai đều là những cường giả đứng trên đỉnh cao, nên mới có những sự đồng cảm nhất định. Sau trận chiến này, các cường giả còn lại của các tộc đã không còn nhiều nữa. Cái tắc nhĩ lắc đầu thở dài, trong số 14 tộc còn lại, ngoài tộc Hắc Ám thì có nhân tộc của các cậu, tộc Tam Nhãn của tôi, còn có hoàng tộc và long nhân tộc là mạnh hơn một chút, các tộc khác có lẽ đã không còn bao nhiêu cường giả. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, tộc Nhị Cô Lạc hình như cũng không yếu. Tộc Nhị Cô Lạc đó không đáng kể, sao đến lượt bọn họ được? Cái tác nhi nói, lúc cuối tôi đã ngất đi, sau đó tình hình thế nào? Thiên Yết Tòa kia, Thạch Tuyên, cậu đừng nói với tôi là cậu đã giết Thiên Yết Tòa nhé. Thạch Tuyên cười khổ, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi bị gã đó đâm một kích, chỉ là may mắn không chết, nhưng cũng đã ngất đi. Đến khi tôi tỉnh lại, trước mắt đã là một đống đổ nát thế này rồi. Thạch Tuyên không nói dối, chỉ là không nói ra chuyện Thiên Yết Tòa đã chết. Thực tế hắn cũng không biết Thiên Yết Tòa bị giết như thế nào. Vì khoảng thời gian đó Thạch Tuyên không có chút ký ức nào. Nhìn cảnh tượng như phế tích trước mắt, cái tác nhĩ cũng im lặng. Âu Dương Lăng Thiên ở bên cạnh nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Thạch Tuyên, cậu có gặp Bắc Hàn Vương không?" Bắc Hàn Vương mà hắn nói chính là Lâm Dao. Từ trước đến nay, hắn vẫn không muốn thừa nhận Bắc Hàn Vương chính là Lâm Dao trong miệng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn Âu Dương Lăng Thiên một cái, gật đầu nói, "Có gặp Lâm Dao, nhưng lại lạc mất rồi." Nghĩ đến Lâm Dao, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia lo lắng, rồi lại nghĩ đến Điền Mỹ Phụng, Triệu Tuyết Linh và Phương Đại Ngọc, không biết các cô ấy bây giờ ra sao rồi. Bây giờ tộc Hắc Ám một mình một cõi, trừ 3 vị cường giả tinh tọa đã bỏ mạng, tộc Hắc Ám vẫn còn 9 vị cường giả tinh tọa. Dưới tình hình này, quan điểm của cái Tắc Nhĩ và Thạch Tuyên rõ ràng là liên thủ với nhau, cùng đối phó với tộc Hắc Ám, sau đó mới phân định thắng bại sinh tử. Hai vị, đi cùng chứ? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vàng xoăn như những con rắn nhỏ của mình, khẽ nói. Giọng hắn có chút âm nhu, nếu chỉ nghe giọng mà không nhìn người, rất dễ khiến người ta lầm tưởng là một cô gái đang nói. Thạch Tuyên ừ một tiếng rồi nói, đi thôi. Lăng mộ kim tự tháp này rất tà môn, bây giờ xem ra muốn ra khỏi đây không dễ dàng. Tuy vừa trải qua trận dung chuyển sụp đổ, nhưng cũng chỉ sập đại điện mà thôi. Bên ngoài đại điện là một không gian tối om, xa xa hiện ra từng cánh cửa đá đen kịt, dường như cho thấy sự hùng vĩ và rộng lớn của lăng mộ kim tự tháp này. Lăng mộ kim tự tháp này lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bây giờ dù mọi người muốn trốn khỏi đây cũng không có cách nào, vì xung quanh luôn là những hầm mộ nối tiếp nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy đâu là lối ra hay đâu là điểm cuối. Lần này, Thạch Tuyên, Âu Dương Lăng Thiên cùng với cái Tắc Nhĩ và ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn đồng hành cùng nhau. Sức mạnh của cái Tắc Nhĩ cũng đang dần hồi phục. Với sức mạnh hiện tại của họ, nếu gặp phải một cường giả tinh tọa của tộc Hắc Ám đi lẻ, họ hoàn toàn có khả năng liên thủ tiêu diệt, tất nhiên, đó chỉ là những cường giả tinh tọa bình thường. Còn hai vị chủ tinh tọa còn lại đã đạt đến cảnh giới nào thì không ai biết. Sức mạnh của Thiên Yết tọa thực sự khiến người ta chấn động. Trên đường đi, mấy người họ nói về vị Thiên Yết tọa này, đều thắc mắc chiêu thức cuối cùng mà hắn liên thủ với một kẻ thu hoạch Hắc Ám khác rốt cuộc là kỹ năng gì. Thuộc tính của hai bên lại có thể cộng dồn, còn khó tin hơn cả thú thần hợp thể của Thạch Tuyên. Lực tấn công đạt đến 8000 điểm của hắn thực sự khiến người ta nghĩ lại mà lạnh gáy. Đây tuyệt đối là một cảnh giới ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Thạch Tuyên và những người khác. Họ đi xuyên qua thế giới kim tự tháp thần bí này, trên đường gặp phải hai con xác ướp ngàn năm. Dưới sự liên thủ của Thạch Tuyên, Ma Kiếm Sĩ, Cái Tác Nhị và Âu Dương Lăng Thiên, dù là xác ướp ngàn năm có thực lực đạt đến tam giai siêu cường giả cũng chỉ có thể ôm hận bỏ mạng. Điểm thí luyện của Thạch Tuyên đã tăng lên 25000 điểm. Còn cách 100000 điểm để đột phá một lần nữa 75000 điểm. Trong thế giới có thể kiếm được điểm thí luyện cao ngất này, kiếm được 75000 điểm thí luyện không phải là mơ. Tam giai 50, cửa ải lớn trong tam giai, rốt cuộc sau khi tiến vào tam giai 50 sẽ có những thay đổi gì? Tại sao chỉ có những người đã tiến vào tam giai 50 mới xứng được gọi là cường giả tuyệt thế trong tam giai? Khi bốn người họ đi hết hành lang đá âm u, rồi đi xuống những bậc thang đá dốc khoảng 100 bước, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Thạch Tuyên khẽ hít một hơi lạnh.